Chương 162, quan trường bầu không khí Quách Gia nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cái này cũng tính trừng phạt. Viên thuật cái này rõ ràng nhất là đang thiên vị ba tiểu, chỉ là tạm thời cách chức 3 tháng lại cũng không có tuyển chọn bài miễn hoặc là hạ thấp quan chức. Chuyện này không chỉ không tính là trừng phạt, ở trình độ nào đó tới nói còn tính là khen thưởng. Lần này chiến đấu ba tiểu thu hoạch cùng tiến bộ đều không nhỏ, cần một khoảng thời gian đi tiêu hóa nhiều như vậy thu hoạch, lắng đọng một chút. Đặc biệt là Chu Du, muốn nghiên cứu trận pháp, không cái chừng nửa năm là không có khả năng có thành quả. Viên Diệu tuy nói thu hoạch không nhiều, trận chiến này hắn chính là cản trở, đi ngang qua sân khấu tồn tại. Tôn Sách đại quân tổn thương nhiều như vậy, cùng Tôn Sách muốn thời khắc chú ý bảo hộ hắn cũng có nhất định quan hệ. Nhưng lấy hắn tư chất, có thể ở cái tuổi này đạt được tam lưu võ tướng cảnh giới đã là cực hạn. Muốn lại làm đột phá liền muốn cần đại lượng thời gian. Lần này chiến sự như thế kịch liệt, hắn đều không thể đột phá, đây cũng không phải là nỗ lực nguyên nhân, mà là võ đạo thiên phú vấn đề. Như Tôn Sách, tuy nói một năm trước cũng bất quá là cái tam lưu võ tướng, đơn thuần nhìn so với Viên Diệu còn kém chút. Nhưng trên thực tế là bởi vì hắn một mực không có trải qua bao nhiêu chiến đấu nguyên nhân. Chiến đấu đối với thực lực xúc tác thế nhưng là cường đại nhất. Nhìn xem Tôn Sách liền biết, ngắn ngủi một năm liền trực tiếp từ tam lưu võ tướng tấn thăng đến chuẩn nhất lưu cảnh giới. Cái này liền nói rõ hắn tư chất hơn người, trước đó không có đột phá bất quá là bởi vì không có trải qua kích thích nguyên nhân. Hậu tích bắt phát, chỉ cần hơi trải qua chút chiến sự, Tôn Sách năng lực liền xuất hiện như thế bay nhanh tăng trưởng. Viên Diệu hiện tại trải qua chiến sự đã không ít, nhưng còn là không có đột phá. Không có biện pháp, Viên Thuật định đem hắn đưa đến Uy Quốc đi lập cái địa, làm cái thần. Có như thế một khối địa phương tốt, nói không chừng Viên Diệu qua cái mấy năm tư chất liền có thể đề cao đến màu tím cấp bậc, 10 năm bên trong trở thành nhất lưu võ tướng cũng không phải không có khả năng. Tốt Phùng Hiếu, hiện tại Dự Châu chiến sự tạm kết thúc. Chúng ta cũng là thời gian thực hiện đối với Kinh Châu cùng Dương Châu thế gia hứa hẹn. 3 tháng này Kinh Châu cùng Dương Châu thế gia biểu hiện đều không sai. Dựa vào đất phong khối này mạnh lớn, Viên Thuật thành công nhắc lên Kinh Châu cùng Dương Châu thế gia nội đấu. Song phương càng đấu là túi bụi, không ít con em thế gia bị kéo xuống ngựa. Bất quá những cái này đều thuộc về không có nhãn lực, bùn nát không dính được tường. Viên Thuật đem bọn hắn từng cái ghi lại trong hồ sơ sau hơi chút trừng phạt một phen liền thả đi. Dù sao đều là thế gia người, mặt mũi còn muốn cho một chút. Bất quá những cái này bị ghi lại trong hồ sơ con em thế gia muốn lại làm quan chỉ sợ liền khó khăn. Ở Viên Thuật nơi này có tiền hoa, trừ phi ngươi thật sự sửa sai hơn nữa có hơn người năng lực, bằng không đừng nghĩ xoay người. Viên Thuật thủ hạ giám sát sứ cũng không phải là ăn chay. Bất quá cái này hậu quả Viên Thuật không có nói rõ, trên mặt nổi chỉ là nho nhỏ trừng phạt một phen. Tham bao nhiêu, nguyên dạng phun ra, lại nhiều giao một chút tiền phạt liền có thể. Ngược lại thế gia tài đại khí thô, không quan tâm chút tiền lẻ này. Viên Thuật mượn này còn phát bút tiểu tài. Viên Thuật cái này coi như là nho nhỏ lửa cháy thêm dầu một phen. Nếu như trừng phạt nghiêm trọng, những cái này thế gia cũng sẽ không nội đấu đến như thế lợi hại. Dù sao làm như thế không khác nào lưỡng bại câu thương, sau cùng song phương nói không chừng sẽ đạt thành hiệp nghị, hình thành ăn ý có thể phát hiện những cái này trừng phạt không đau không ngứa sau đó, ở đất phong dụ hoặc bên dưới, thế gia vận đủ sức lực nội đấu. Ngược lại bọn hắn nhiều người nhiều tiền, gây gớm tổn thất một chút tiền tài mà thôi. Mất đi quan chức có thể tìm cái khác người một nhà lấp vào. Viên Thuật ngược lại là nhân cơ hội kéo xuống một đám kém cỏi quan viên. Phải biết rằng Viên Thuật đối với quan viên trừng phạt không chỉ có là nhìn tham không tham ô, chỉ cần người có năng lực, chính là tham ô một chút cũng không có gì, chỉ cần tham ô không nhiều Viên Thuật nhiều nhất cảnh cáo mà thôi. Nếu như chỉ là món tiền nhỏ, Viên Thuật đều lười quản. Để dưới trướng người quan tâm một chút, tránh cho đối phương càng lún càng sâu, tham ô quá phận liền có thể. Ở loại này luận thế, ngoại trừ loại kia không có năng lực lại không có đức hạnh, cái khác nhân tài Viên Thuật đều có thể tiếp thu. Viên Thuật trên chiêu hiền bảng đều biết, chỉ cần là có tài người, bất luận xuất thân, bất luận đức hạnh, hắn đều sẽ nhận người. Nếu như người này có thể đem một huyện nơi thống trị phi thường tốt, nhưng đức hạnh có thất, ngẫu nhiên sẽ thu nhận một ít hối lộ, Viên Thuật cũng rất cam tâm tình nguyện tiếp thu. Ngược lại hắn thu nhận hối lộ chẳng qua chính là tới từ thương nhân cùng thế gia, không liên quan Viên Thuật chuyện. Đợi đến hắn thật sự làm quá phận thời gian, Viên Thuật còn có thể tiện đường đem số tiền tài này xung công. Chỉ cần hắn không làm quá mức quá phận, Viên Thuật đều có thể khoan nhượng. Dù sao Viên Thuật dưới trướng sĩ tử thật đúng là không nhiều. Không giống với phổ thông hán luật, Viên Thuật để Điền Phong chế tạo mới luật pháp đối với quan viên thể, nhưng là có một cái tên là luật công khai tài sản pháp luật. Ở cái này lấy hiếu liêm cử quan niên đại, đầu này pháp luật đối với đại bộ phận quan viên tới nói cũng không tính là khó có thể tiếp thu. Bao nhiêu học sinh ở song thân chết đi sau tình nguyện đói bụng, cũng muốn giữ đạo hiếu bao nhiêu năm. Vì chính là cầu được một cái hiếu liêm danh tiếng. Lấy Viên Thuật cho bọn hắn phát cho lương đồng là hán triều quy định 10 lần trở lên, không nói có thể để bọn hắn phú giáp một phương, nhưng tối thiểu áo cơm không lo, trải qua trên đám người sinh hoạt là không có vấn đề. Giải quyết thổ địa vấn đề, liền giải quyết đại bộ phận vấn đề. Viên Thuật thu hồi thổ địa, xuất thân thế gia tiền tài đối với thế gia sức hấp dẫn liền giảm mạnh. Dù sao tùy tiện liền có thể dựa vào kinh thương kiếm được đồ vật, cần gì phải đắc tội Viên Thuật đâu. Huống chi nhà mình còn có đất phong, tiền tài lại nhiều hoàn toàn không có ý nghĩa. Mà đối với Hàn Môn tới nói, Viên Thuật cho lương đồng hoàn toàn liền có thể thỏa mãn bọn hắn gần như tất cả nhu cầu. Không có vì hậu đại lưu lại thổ địa dạng này một con đường, tiền tài đối với bọn hắn sức hấp dẫn đồng dạng cũng giảm bất không ít. Không giống hậu thế muốn công khai quan viên tài sản có nhiều như vậy cố kỵ, ở cái này độc tài niên đại, đây là Viên Thuật chuyện một câu nói. Cổ đại xã hội phong kiến liền là điểm này tốt, quyền chỉ huy, quyền phát biểu tập trung. Nói như vậy, hoàng đế chỉ cần lên tiếng người phía dưới liền muốn làm theo. Cho nên nói quốc gia hưng suy trực tiếp cùng hoàng đế móc đối. Đối với cái ưu tú quân chủ có thể nhanh chóng hưng thịnh, như cái gì tần thủy hoàng hán vũ đế các loại. Nhưng nếu là gặp gỡ một hai cái ngu ngốc, lại thêm một chút ngoại tại điều kiện, đoán chừng liền muốn chơi xong. Mới vừa ngủ không lâu sau Hán Linh Đế chính là ví dụ tốt nhất. Từ thập thường thị cùng Hà Tiến, Bán Quan, đến Châu Mục, rồi đến người thừa kế tuyển chọn các loại vấn đề, từng bước một đem Đại Hán Vương triều đẩy hướng vực sâu. Viên Thuật trực tiếp phổ biến quan viên công khai tài sản, phía dưới căn bản không có người dám phản đối. Thế ra không quan tâm những cái này, dựa vào tham ô có được cái kia chút ít tiền bọn hắn căn bản trước mắt. Hơn nữa bọn hắn đất phong cũng còn không cầm tới tay đâu, làm sao dám chọc trò Viên Thuật không vui? Mà thế ra không phản đối, Hàn Môn liền càng thêm không phản đối. Thời đại này đều truy cầu hiếu liêm, ngươi nếu như phản đối, chỉ có thể nói ngươi không liêm, không hợp làm quan. Tốt như vậy một cái tuyên dương danh tiếng cơ hội làm sao có thể bỏ qua? Những cái này Hàn Môn đệ tử ước gì nhanh chút biểu diễn chính mình đạo đức tốt, biểu diễn chính mình khắp nơi giúp đỡ mẹ đóa con tôi lão nhân, mà mình ăn chấu nuốt rau cao thượng hình tượng, dẫn tới mọi người kính ngưỡng, lưu lại một cái tốt danh tiếng. Thời đại này người thế nhưng là muốn thuần phát nhiều, hoặc là nói thời đại này bầu không khí so sánh tốt. Đối với sĩ tử tới nói, trọng yếu nhất chính là thăng quan tấn tước, quan tông diệu tổ, tiền tài căn bản chỉ là phụ thuộc phẩm. Như thương nhân có tiền, có ích lợi gì? Không xài được, nhưng lại sẽ dẫn đến toi mạng. Tốt địa vị, tốt danh tiếng so với tiền tài trọng yếu hơn nhiều lắm. Như Viên Thuật dưới trướng một cái danh tiếng tốt huyện lệnh, cái khác không nói. Trên cơ bản hắn tới chỗ nào ăn cơm đều không cần dùng tiền, hơn nữa hắn coi trọng nhà ai quê nữ, đối phương sợ rằng đều sẽ đoạt cho hắn đưa đến. Đến bất kỳ địa phương nào đều sẽ làm người ta kính ngưỡng. Đây mới là thời đại này sĩ tử lớn nhất truy cầu, cũng là thời đại này cao thượng nhất phẩm cách. Chương 163, Hiếu Liêm không muốn cho rằng người cổ đại rất ngu. Vừa vặn tương phản, bọn hắn rất thông minh, chỉ bất quá là bị nhãn giới cùng thời đại hạn chế mà thôi. Thời đại này không đề cử có chấp chính năng lực người mà đề cử Hiếu Liêm là có đạo lý. Vô luận là cử Hiếu Liêm xét cử chế còn là khoa cử chế, kỳ thực đều là vì quốc gia thống trị. Từ ý nghĩa nào đó tới nói, chính là vì tẩy não. Suy nghĩ kỹ một chút, cử Hiếu Liêm cử là cái gì? Cử là trung hiếu nhân nghĩa nho ra tư tưởng. Ngươi nếu muốn làm quan, ngươi liền muốn rõ ràng đồng thời làm được bốn chữ này. Chỉ cần ngươi làm được bốn chữ này, như vậy sự tình liền dễ làm. Bất kể ngươi năng lực quản lý làm sao, tối thiểu bảo đảm ngươi tư tưởng là chính xác, có thể phục tùng trung ương quản lý, như vậy là đủ rồi. Người thống trị cũng không quan tâm phía dưới bách tính sẽ làm sao, bọn hắn chỉ quan tâm chính mình quốc gia cùng địa vị. Những cái này bị nho ra tư tưởng tẩy não qua quan viên bất kể nói như thế nào, tạo phản khả năng tính đều sẽ rất thấp. Chỉ cần không tạo phản, đầu óc không có bệnh, ở địa phương mặc cho người chơi bừa. Chỉ cần không làm ra cái gì kêu ca sôi trào, bách tính khởi nghĩa các loại, trung ương căn bản sẽ không quản ngươi. Bởi vì Đại Hán quá lớn, muốn không phân liệt, liền muốn bảo đảm tư tưởng thống nhất cùng với thuộc hạ người nghe lời. Mà cử Hiếu Liêm cái này chế độ xuất sắc làm được điểm này. Không chỉ để các nơi quan viên dễ bảo, hơn nữa để Đại Hán chính thống tư tưởng thâm nhập lòng người. Lưu Bị có thể làm giàu không phải dựa vào là cái này sao? Toàn bộ thiên hạ, chữ lớn không nhìn được một cái bách tính đều biết Hán thất là chính thống, đều biết cái gì là trung nghĩa. Phát minh cử Hiếu Liêm phương pháp này mục đích chính là vì càng tốt quản lý quốc gia, thống nhất tư tưởng, mà cũng không phải là phát triển quốc lực các loại. Cho nên cái này chế độ kỳ thực ở thời đại này là hết sức xuất sắc, tạo thành vô cùng cao thượng xã hội bầu không khí. Vô số sĩ tử thậm chí bách tính đều cực kỳ coi trọng trung hiếu nhân nghĩa, đủ loại nghĩa sĩ, hiếu tử cùng trung thần liên tiếp xuất hiện. Mà Chiêu Hiền lệnh xuất hiện là bởi vì trong loạn thế muốn đoạt được thiên hạ, khuyết thiếu chân chính hữu dụng nhân tài. Nhưng cùng lấy ổn thỏa làm chủ thủ thiên hạ khác nhau, danh chính quyền cần chính là chân chính hữu dụng nhân tài. Thủ thiên hạ là bởi vì cho rằng xung quanh không có uy hiếp đối thủ, chính mình chỉ cần giữ được đây hết thảy là đủ rồi. Có hay không tiến bộ không sao cả, ngược lại đã độc cô cầu bại. Cái này giống như khảo thí, ngươi chỉ cần có thể trong tất cả mọi người cầm đến đệ nhất liền có thể. Lại nhiều còn có ý nghĩa sao? Khi ngươi phát hiện ngươi có cơ sở, không học đều có thể thi 7-80 điểm, mà tất cả những người khác hết thảy không đến 40 điểm. Như vậy ngươi liền cơ bản không có lại học tiếp hứng thú, bởi vì mệt người không nói, còn không có ý nghĩa. Không có cảm giác nguy cơ, làm sao sẽ tiến bộ? Hiện tại Viên Thuật xuyên Việt tới biết được cái gì gọi là cảm giác nguy cơ. Đại Hán bây giờ có thể cầm 80 điểm, nhưng còn có 3 cái có thể cầm hơn 70 điểm thậm chí 80 điểm ở phía Tây ngồi xuống đâu. Huống chi hiện tại thiên hạ đại loạn, Đại Hán thực lực sợ rằng liền 70 điểm đều nhanh không có. Trong loạn thế, các chư hầu theo đuổi là nhất thống thiên hạ. Cho nên liền cần đại lượng nhân tài, Chiêu Hiền lệnh liền đúng thời cơ mà ra. Đến mức về sau khoa cử, lại là Tùy Dương Đế vì đánh vỡ thế gia đại tộc đối với chính trị lũng đoạn, vì bồi dưỡng cùng bắt đầu dùng Hàn Môn mà khai sáng. Kỳ thực khoa cử vật này cũng rất có ý tứ, cùng bao dung vạn vật nho ra không sai biệt lắm, khoa cử cũng là một cái bao dung cử Hiếu Liêm cùng Chiêu Hiền lệnh chính sách. Quốc gia gặp phải nguy cơ thời gian, liền có thể nhiều hơn một chút chính trị vấn đề, cử ra một đám năng lại tới thống trị quốc gia, phát triển quốc lực. Mà đợi đến quốc gia cường đại thời gian, liền có thể ra một chút thi từ ca phú, tứ thư ngũ kinh các loại, cử ra một chút tư tưởng chính xác vô năng hạng người, ổn định quốc gia. Dù sao ở giao thông, giao lưu bất tiện cổ đại, nếu muốn quản lý một cái xa xôi địa phương, phái một cái tư tưởng chính xác, năng lực chưa đủ người đứng đầu là ổn thỏa nhất. Tư tưởng chính xác bảo đảm hắn sẽ không dễ dàng phản loạn cùng làm loạn, mà năng lực không đủ, lại bảo đảm hắn chính là phản loạn cũng sẽ không tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Cái này coi như là trên ý nghĩa nào đó chính sách quân dân. Minh Thanh hai triều không phải am hiểu nhất một chiêu này nha. Dùng bát cổ thủ sĩ tới ngu quan, bồi dưỡng được một đám trung tâm nô buộc tới củng cố hoàng quyền. Không thèm quan tâm cái này ràng buộc sĩ tử tư tưởng, hơn nữa trở ngại xã hội tiến bộ. Suy nghĩ kỹ một chút, để một đám chỉ hiểu được dự thi làm bài, ra sức học hành kinh thư hủ nho tới quản lý địa phương thích hợp sao? Chính là hắn làm bài làm lại tốt, cũng chỉ có thể chứng minh hắn nhìn kinh thư nhìn không sai, căn bản không nhìn ra thực tế chấp chính năng lực. Cho nên nói không muốn cho rằng khoa cử liền thật sự như vậy ngăn nắp xinh đẹp. Ngoại trừ phá vỡ thế gia lũng đoạn, từ bản chất tới nói, hắn chính là đem Cử Hiếu Liêm cùng Chiêu Hiền Lệnh kết hợp lại, sau đó đắp lên một tầng càng thêm đẹp mắt vỏ ngoài mà thôi. Chân chính có thể làm được duy tài là nâng còn thật không nhiều. Càng về sau thậm chí xuất hiện khoa cử tế phân. Nói thí dụ như Thanh Triều, người Mãn cùng người Hán tách ra tiến hành khoa cử, bách tính cùng quan viên tách ra tiến hành khoa cử trở. Vì sao? Bởi vì người Mãn so đọc sách không sánh bằng người Hán, bọn quan viên hy vọng đời sau của mình có thể có càng lớn cơ hội. Xét cử chế cùng khoa cử chế thuộc về đều là vì vững chắc thống trị, mở ám đều không ít. Bất quá người sau có lợi cho người thống trị cùng hàn môn đệ tử, cũng càng thêm thành thục mà thôi. Nho ra vì sao có thể trở thành ảnh hưởng Trung Quốc hơn ngàn năm chính thống tư tưởng? Cũng là bởi vì bao dung và bật. Chư tử bách gia ngươi đều có thể bao dung lên. Khoa cử cùng nho ra không sai biệt lắm, cũng rất tốt thực hiện điểm này. Ngoài mặt thoạt nhìn là duy tài là nâng, cỡ nào cao đại thượng, danh chính ngôn thuận, trên thực tế chọn người nào còn không phải là theo hoàng đế tâm tư. Liền cùng nho ra là một cái đạo lý. Thái bình thịnh thế liền tuyên dương hiếu nghĩa, quốc gia nguy nan liền nho ngoài pháp trong. Trung Quốc cổ đại người thống trị một mực cho rằng thích hợp người Hán sinh tồn địa phương cũng chỉ có như thế lớn. Bắc phương là thảo nguyên, đông phương là đại hải, tây phương nhiều sa mạc, nam phương yên chướng chi địa. Coi như biết ở càng thêm xa xôi tây phương cũng không có thiếu cường đại quốc gia cùng thích hợp sinh hoạt hoàn cảnh, vậy thì như thế nào? Quá xa a. Hán tiên tử căn bản không quản lý được như thế lớn địa bàn, lại không muốn đem những chỗ này phòng cho người khác, để tránh khỏi đưa tới như Chu Triều hậu kỳ loại kia chủ nhược phó cường tình huống. Ở Hán tiên tử xem ra, đem những chỗ này đánh xuống, phân phong ra ngoài cũng không có gì dùng. Dù sao không có gì có thể uy hiếp được Đại Hán, có uy hiếp đều bị làm chết. Như Bắc Hung Nô, nhảy một trận, kết quả đâu? Bị Đại Hán một đường đuổi tới châu Âu. Chính là như vậy hoảng loạn chạy trốn, nguyên khí đại thương Bắc Hung Nô, thuận tay còn đánh bại La Mã Đế quốc. Ngươi để Hán tiên tử làm sao có thể không tự tin? Thiên hạ không thể chiến quốc gia. Nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, nếu như đem những chỗ này phân phong ra ngoài, không chắc sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Bàn về quyền nhu cùng phát triển, ai có thể hơn được người Hán? Nói không chừng phân phong ra ngoài qua cái mấy chục năm liền sẽ biến thành một cái đại địch. Nếu như nói tấn công dị tộc nói, toàn quốc trên dưới đều sẽ trên dưới một lòng. Nhưng nếu như là đồng dạng người Hán thống trị quốc gia, vậy không tốt nói. Người một nhà đánh nhau, cái khác không nói, đi theo địch các loại không ma bệnh. Hán mặt Trương Liêu, Khương Duy đi theo địch, kết quả đâu? Mạo sự không có. Bởi vì cái gọi là chung, lớn nhất khái niệm là chung với dân tộc cùng quốc gia, sau đó mới là chung với chính mình chủ công. Chỉ cần ngươi không làm quá mức quá phận, liền không người có thể nói ngươi cái gì. Lưu Bị nhiều lần ăn nhờ ở đậu, nhận người làm chủ, cũng không phải là như cũ có nhân nghĩa tên sao? Chỉ có Lữ Bố so sánh thảm, đồng thời vi phạm trung hiếu hai cái này phổ biến thế giới quan, hơn nữa còn là liên tiếp, cho nên nói danh tiếng mới sẽ thối đường cái. Người Hán giữa nội đấu muốn so với cùng dị tộc chiến đấu muốn phiền phức cùng gian nan nhiều. Lớn nhất đại nghĩa chính là người Hán, cái khác đều có thể che giấu. Nói thí dụ như ngươi có thể đánh thanh quân chắc bị trang, chư hầu thảo đồng không phải là làm như vậy sao? Lại nói thí dụ như ngươi có thể nói thiên tử ngu ngốc vô năng, nâng đỡ một cái họ Lưu khôi lỗi. Những chuyện này đều dễ thương lượng, chỉ có dân tộc đại nghĩa không có bất kỳ thương lượng. Tây Hán Lý Lăng chính là cái tốt nhất ví dụ. Coi như ngươi là giả ý đi theo địch, đầu hàng Hung Nô. Nhưng bất kể ngươi có phải là thật hay không giả ý đi theo địch, bất kể trước ngươi lại chiến công hiển hách, chỉ cần có một cái sự thực, ngươi đầu hàng dị tộc, hơn nữa tấn công Đại Hán. Phía sau đầu này khả năng là khi đó Hán Vũ Đế hiểu lầm Lý Lăng, kết quả không cần nói, di diệt tam tộc. Có lẽ trong này có thật nhiều mờ ám, nhưng kết quả chính là như thế tàn nhẫn. Ngươi dám nương nhờ dị tộc, liền phải làm cho tốt gánh chịu muôn đời đều danh, chọn đời không được xoay người chuẩn bị. Người bình thường ai dám làm như thế a? Thời đại này phổ biến thế giới quan chính là danh tiếng cùng gia tộc truyền thừa trọng yếu nhất, so với tánh mạng đều muốn trọng yếu. Vô luận trong nhà lại nghèo, coi như chỉ còn giữ lại một cái đáng giá đồ vật, chỉ cần phụ mẫu chết, nhất định phải đem cái này quý trọng đồ vật cho cùng. Tình nguyện chính mình chết đói, cũng phải nhường tổ tiên chết phong quang một chút. Loại này lấy danh tiếng cùng trung hiếu nhân nghĩa làm phổ biến thế giới quan tư tưởng, ở Viên Thuật xem ra mặc dù có chút chạy lệch, nhưng tổng thể tới nói phi thường ưu tú. Cũng không biết hậu thế coi trọng vật chất cùng lợi ích trên hết là thời đại tiến bộ còn là lạc hậu. Tối thiểu ở Viên Thuật xem ra, thời đại này người, thiết tháo tràn đầy. Chương 164, Chu Nhai Châu đương nhiên, bất luận cái gì chế độ đều là thành lập ở người trị cơ sở. Xét cử chế tệ đoan chính là bị người ảnh hưởng quá lớn. Hiện đức người là dựa vào kẻ sĩ chọn lựa ra, tự nhiên hậu kỳ biến thành bị thế gia hảo môn cầm giữ công cụ. Hai nhà chúng ta hải tử đều bùn nát không dính được tường, nhưng ngươi có thể tiến cử con của ta, ta có thể tiến cử con của ngươi, dạng này chúng ta liền hoàn mỹ tránh khỏi cử hiền cử thân cái này cấm kỵ. Chậm rãi liền tạo thành công khanh đại thần cùng danh môn vọng tộc cầm giữ cục diện. Cử tú tài không biết sách, xét hiếu liêm phụ biệt ư, thanh bần bạch chọc như bùn, cao thứ lương tướng khiếp như gà. Tuy nhiên hơi lộ ra khoa trương, nhưng đây là Hán mạt hậu kỳ chân thật nhất khắc họa. Viên gia tứ thế tam công chính là như thế tới. Tấn triều sau đó, thế gia suy vong, Hàn môn quật khởi, đây mới là khoa cử chế có thể chậm rãi xuất hiện nguyên nhân. Phú Hiếu, ngươi nói chúng ta có thể hay không mượn cơ hội này trực tiếp đẩy ra khoa cử chế a? Viên Thuật có chút ngao ngoe muốn động nói. Nhìn thấy phân đất phong một chiêu này như thế dùng tốt, Viên Thuật có chút muốn thuận thế lại làm đại động tác ý tứ. Quách gia cũng không như Viên Thuật như thế lạc quan, lắc đầu nói, chủ công, ngươi có chút nóng nội. Hôm nay Hàn môn chưa quật khởi, chủ công ngươi đẩy ra khoa cử, ngoại trừ sẽ dẫn tới thế gia phản cảm cùng chống lại, không có chỗ tốt. Viên Thuật sắc mặt trầm xuống, có chút không cam lòng gật gật đầu. Quả thực, hiện tại chính sự đều bị thế gia trường khống, chính là Viên Thuật đẩy ra khoa cử cũng tìm không đến bao nhiêu nhân tài. Hiện tại chiêu hiền lệnh cùng khoa cử trên cơ bản đã không kém, chỉ bất quá là lâm thời mà thôi. Viên Thuật muốn thật sự nâng đỡ Hàn Môn, đưa ra khoa cử, phải đợi thêm mấy năm, đợi đến Giang Đông Tư viện cái này hơn bạn học sinh học thành sau đó. Hàn Môn không hưng thịnh, khoa cử liền không làm được. Khoa cử không làm được, Hàn Môn liền vĩnh viễn không cách nào cùng thế gia đánh đồng. Viên Thuật hiện tại chỉ có thể chờ đợi, cũng là thời gian đem Chu Nhai Châu thả ra. Giao Châu bên kia đường sửa thế nào? Quách Gia lật cái bạch nhãn, chủ công, ngươi đây hẳn là hỏi Nguyên Hạo đi. Gia lại không phụ trách những cái này. Viên Thuật bất mãn nhìn thoáng qua Quách Gia, Nguyên Hạo hiện tại đang bận tụ tập thôn trại đâu, 3 tháng này hắn đều nhanh mệt có gấp. Trong mọi người cũng liền ngươi nhàn rỗi, liền không thể làm nhiều một việc sao? Quách Gia lúng túng sờ sờ mình cái óc, có vẻ như thật đúng là như vậy. Viên Thuật dưới trướng lưu sĩ, Điền Phong tử thứ Lô Túc Am hiểu đại thế cùng nội chính, Trương Chiêu Trương Hoành Cố Ung lại là chuyên tấn công nội chính, hoàn toàn không thích hợp trên chiến trường cùng lưu lượng. Còn dư lại Quách Gia Tuân Du, lại thêm cái pháp chính, ba người này am hiểu là quân lược. Tuân Du cùng pháp chính còn tốt, nội chính năng lực không kém, tuy nói có chút lười biếng, nhưng cũng là tương đối với Điền Phong loại này công tác cuồng tới nói. Bởi vì Viên Thuật sạp hàng trải quá lớn, trước mặt 6 người đều bận điên rồi. Từ thứ cùng Lỗ Túc đều nhanh có chuyển hướng chuyên tinh nội chính hình lưu sĩ xu hướng. Viên Thuật dưới trướng hiện tại chỉ còn dư lại Quách Gia như thế cái người rảnh rỗi. Người khác đứng đầu lưu sĩ đều là lấy quân lược làm chủ, có một hai cái am hiểu nội chính liền tốt. Có thể đến Viên Thuật nơi này, hơn phân nửa lưu sĩ đều là lấy nội chính làm chủ. Viên Thuật chơi căn bản cũng không phải là tranh bá thiên hạ lưu, hoàn toàn chính là điên cuồng làm ruộng thêm ngốc nghếch nghiền ép lưu. Viên Thiệu cùng Viên Thuật không sai biệt lắm, đi cũng là con đường này. Ngẫm lại quan độ chi chiến hắn cùng Tào Tháo tình huống liền biết, khi đó song phương thực lực sai biệt, chỉ sợ sẽ là Tào Tháo đều rất tuyệt vọng. Cơ duyên xảo hợp dẫn đến quan độ chi chiến thất bại sau, Viên Thiệu tuy nhiên nhất thời thất bại, nhưng cũng không phải là mất đi tranh bá thiên hạ cơ hội. Kỳ thực dựa vào Hà Bắc bốn châu, Viên Thiệu cùng Tào Tháo chia sông mà trị còn là rất có khả năng. Dù sao Tào Tháo khi đó cũng cần gấp nghỉ ngơi lấy lại sức, căn bản vô lực bắc phạt, hơn nữa xung quanh Lưu Biểu đám người cũng không thể không phòng. Nhưng chỉ tiếc Viên Thiệu độ lượng có chút quá nhỏ hẹp, chính mình bị tức chết không nói, hơn nữa đem vị trí chuyển cho tiểu nhi tử. Cổ đại chú ý lập trưởng không lập ấu, Viên Thiệu đi lên Hán Linh Đế đường xưa, trực tiếp dẫn đến đại nhi tử cùng tiểu nhi tử bất hòa, song phương thế lực vì quyền thế đánh lên. Thật tốt một cái Hà Bắc cứ như vậy bị bọn hắn khiến cho chia năm xẻ bảy, sau cùng bị Tào Tháo dùng bảng quan các loại mưu kế, phân mà hóa chi, từng cái đánh tan. Chính là như vậy, Tào Tháo bắt lại Hà Bắc còn tốn 6-7 năm. Kỳ thực nếu không phải là Viên Thiệu chết sớm, hơn nữa tam tử bất hòa, Tào Tháo muốn bắt lại Hà Bắc độ khó thế nhưng là tương đương lớn. Đoán chừng khi đó liền không phải 3 phần thiên hạ, mà là 4 phần thậm chí 5 phần thiên hạ. Đối với Viên Thiệu tới nói, quan độ chi chiến thất bại kỳ thực cũng không phải là không thể chịu đựng. Khi đó chỉ cần Viên Thiệu lại phát triển cái 3-5 năm, hoàn toàn có thể lần nữa áp chế Tào Tháo. Dù sao Hà Bắc không giống Trung Nguyên ăn no chiến loạn, tương đối mà nói an ổn một chút, nhân khẩu thực lực hùng hậu. Điểm này đã kích đối với lớn như vậy Hà Bắc nhiều nhất cũng chính là 3-5 năm chuyện. Viên Thiệu đi vương đạo đường, lại không có vương giả khí lượng. Biết rõ chính mình chống lại thất bại, chỉ cần Hà Bắc không mất, liền hoàn toàn đứng ở chỗ bất bại, nhưng hết lần này tới lần khác không chịu nổi đả kích, nhưng lại đào hố cho mình. Viên Thuật chỉ có thể nói hắn cái này huynh trưởng thật chính là mình tìm đường chết. Đem người bình thường đặt ở cái vị trí kia, không nói nhất thống thiên hạ, cắt cứ Hà Bắc tối thiểu không có vấn đề gì. Chiêu xấu đều ra, tốt như vậy một bộ bài, sống sờ sờ để hắn cho đánh cho tàn thế. Viên Thuật một lần hoài nghi đúng hay không ngay lúc đó Viên Thiệu bị đánh cháo, thật sự rất khó đem hắn cùng mình trong ấn tượng khí độ bất phàm huynh trưởng đánh đồng. Lẽ nào tự đại thật sự sẽ để người như thế bị choáng váng đầu óc sao? Viên Thiệu như thế, Tào Tháo như thế, Lưu Bị cũng là như vậy. Lắc lắc đầu, đem những cái này không thiết thực ý nghĩ ném sau. Viên Thuật tiếp tục nói, Phùng Hiếu, ngươi nhanh chút nói đi. Ta không tin ngươi dưới trướng thám tử không có trưởng khống những tin tức này. Là, ở thế gia cùng thương nhân dưới sự trợ giúp, Kinh Châu đến Từ Văn huyện đường đã đi được không sai biệt lắm. Từ Văn huyện cùng Chu Nhai Châu giữa chỉ cách xa nhau một cái eo biển, khoảng cách không đến 60 dặm. Ngồi thuyền một ngày bên trong liền có thể tới. Hán mặt Chu Nhai Châu kỳ thực chính là hậu thế Hải Nam đảo. Cái chỗ này đi qua vẫn là Đại Hán một cái quận, bất quá bởi vì tới chỗ này binh lính nhiều khí hậu không quen nguyên nhân. Gần nhất hơn 100 năm này vẫn luôn ở vào bỏ quản giai đoạn. Trong lịch sử thẳng đến công nguyên năm 242, Tôn Ngô chính quyền mới bắt đầu đối với chỗ này tiến hành quản lý. Bất quá bởi vì dân bản xứ phản kháng, còn là rút lui. Tôn quyền vương triều này đám này bản địa, Viên Thuật cũng sẽ không quan tâm bọn hắn. Có tương đối không sai chữa bệnh hệ thống, hiện tại khí hậu không quen đối với Viên Thuật dưới trướng căn bản không tính là vấn đề gì. Bất quá Viên Thuật cũng sẽ không ngây ngốc đem mình vốn liền không đủ dùng thầy thuốc miễn phí giao cho thế gia. Đây đều là muốn thế gia dùng tiền tài cùng thổ địa đổi lấy, bằng không bọn hắn liền chính mình bồi dưỡng, Viên Thuật cũng có thể tiếp thu. Mượn này còn có thể tiện đường phát triển Viên Thuật dưới trướng ý học thực lực. Bản địa liền giao cho Kinh Châu thế gia chính mình giải quyết đi. Những cái này thế gia đừng xem ở Viên Thuật tấn công Kinh Châu thời gian biểu hiện như vậy mềm yếu, nhưng gặp phải loại này chuyện liên quan đến mình gia tộc trọng yếu lợi ích vấn đề, từng cái so với sói còn hung ác, quả thực liền có thể so với bao che cho con sói cái. Viên Thuật hài lòng gật gật đầu, đã đường đều sửa xong, như vậy bắt đầu từ hôm nay, Chu Nhai Châu liền chính thức liệt vào thế gia đất phong đi. Chương 165, Kinh Châu thế gia phẫn nộ không giống gì châu giống nhau khoảng cách đại lục xa xôi, Chu Nhai Châu cùng Giao Châu giữa chỉ cách một cái eo biển, qua lại ngồi thuyền cũng liền một ngày chuyện. Cho nên đối đại Chu Nhai Châu, Viên Thuật liền không giống đối đãi Di Châu giống nhau có điều cố kỵ, trực tiếp đem chỗ này ném cho Thế Gia. Chỗ này ở Thế Gia trong mắt so với Di Châu còn tốt hơn không ít. Nhỏ hẹp eo biển là điều thuyền lớn cơ bản đều có thể vượt qua, ra vào gần như hoàn toàn không có bất luận cái gì hạn chế cùng nguy hiểm. Căn cứ khoảng thời gian này khảo sát kết quả, cuối cùng còn là Dương Châu Thế Gia hơi thắng một bậc. Dù sao là trải qua Viên Thuật nhiều lần giáo dục, tương đối mà nói thấy không rõ tình hình kẻ ngu si ít một chút. Sau cùng Viên Thuật quyết định đem chuẩn bị phân cho Kinh Dương lưỡng địa Thế Gia Chu Nhai Châu một nửa địa bàn lấy 46 phân phối cho bọn hắn. Thêm lên nguyên bản liền chuẩn bị phân cho Kinh Châu Thế Gia một nửa kia địa bàn. Toàn bộ Chu Nhai Châu địa bàn Dương Châu Thế Gia chiếm 3, Kinh Châu Thế Gia chiếm 7. Nhìn thấy kết quả này, Dương Châu Thế Gia đều cười. Bọn hắn nhân số cùng thực lực không đủ Kinh Châu Thế Gia một nửa, coi là Di Châu đất phòng, bọn hắn bình quân xuống mỗi nhà địa bàn đầy đủ so với Kinh Châu Thế Gia nhiều chừng 1.5 lần. Nguyên bản đối với Chu Nhai Châu chỉ là ôm lấy được là ta vận may, mất đi là ta vận mệnh thái độ, muốn chiếm chút tiện nghi nhỏ Dương Châu Thế Gia hiện tại từng cái đều vui vẻ khủng khiếp. Ai biết Kinh Châu Thế Gia dĩ nhiên sẽ như thế không hăng hái. Viên Thuật ngay từ đầu cho bọn hắn phân phối tỷ lệ thế nhưng là 1:9, kết quả Kinh Châu Thế Gia một đám ngu xuẩn sống sờ sờ chỉnh thành 3:7. Dương Châu Thế Gia hiện tại chỉ muốn đi cảm tạ những cái kia đầu góc có bệnh Kinh Châu Thế Gia đệ tử. Để nhà mình đất phong đầy đủ nhiều hơn ba thành, quả thực chính là người tốt đột. Nếu không phải là sợ đem đối phương đắc tội đến chết, Dương Châu Thế Gia dòng chống khua chiêng đi cảm tạ một phen tâm đều có. Cùng vui mừng hớn hở Dương Châu Thế Gia trái lại, Kinh Châu Thế Gia từng cái đều giống như trong nhà người chết giống nhau, âm trầm vô cùng. Hoặc là nói, so với người chết còn muốn khủng bố. Bách thế cơ nghiệp, cứ như vậy bị một đám heo đội hưu đưa đi hơn hai thành. Thái Mạo cùng Khoái Lương răng đều muốn cắn nát, thật không thể đem những cái này heo đội hưu lôi ra toàn bộ làm thịt. Thái gia chính sảnh, Kinh Châu tất cả Thế Gia gia chủ hội tụ một đường. Ngồi ở phía trên nhất Thái Mạo cùng Khoái Lương mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn phía dưới các Thế Gia gia chủ. Một lúc lâu, còn là Thái Mạo trước lên tiếng, nói một chút đi, việc này nên làm sao? Viên Thuật chiếm cứ Kinh Châu sau, Kinh Châu Thế Gia hiện tại liền lấy Thái Gia cùng Khoái Gia dẫn đầu. Cái khác Bàng Gia cùng Mã Gia, bởi vì không có nhân tài có thể ở Viên Thuật dưới trướng nói được lời, cho nên nói địa vị tùy theo giảm xuống. Đến mức Hoàng Gia, Hoàng Tổ cái kia nhất mạch đã chơi xong, hiện tại là lấy Hoàng Thừa Ngạn làm chủ khác nhất mạch đương gia tác chủ. Viên Thuật suy xét đến Hoàng Thừa Ngạn cái này lại lao, cuối cùng đối với Hoàng Gia còn là không có hạ ngon thủ. Bất quá tương ứng, Hoàng Thừa Ngạn hiện tại đã là Viên Thuật dưới trướng công tượng đứng đầu, làm Viên Thuật bắt đầu công tác. Bất quá Hoàng Gia cuối cùng còn là nguyên khí đại thường, trực tiếp rớt xuống Kinh Châu đỉnh cấp Thế Gia vị trí. Hiện tại Kinh Châu tứ đại đỉnh cấp Thế Gia theo thứ tự là Khoái Thái Bảng Mã bốn nhà. Mà trong đó, bởi vì Khoái Lương Khoái Việt cùng Thái Mạo ở Viên Thuật dưới trướng địa vị trọng yếu, hai nhà mơ hồ còn muốn áp cái khác hai nhà một đầu. Thái Mạo nhìn phía dưới một đám lao hồ ly, trong lòng hận a. Đều nói người giả thành tinh, đám người kia là càng giả càng ngu. Biết rõ lần này Viên Thuật muốn phân phối đất phong, để người phía dưới chú ý một chút, ít gây chút chuyện không tốt sao? Nhất định phải tham tiện nghi nhỏ. Hiện tại tốt, chúng ta tất cả Kinh Châu Thế Gia đều phải cùng một chỗ xui xẻo. Lữ gia, Nô gia, Phùng gia. Lần này ta Kinh Châu xét xử hơn 300 tham quan ố lại, trong đó có hơn 100 là các ngươi ba nhà. Chúng ta lần này tổn thất gần 3 thành Chu Nhai Châu đất phòng, các ngươi định làm như thế nào? Thái Mạo lạnh lùng nhìn ngồi ở lệnh phía sau ba cái lao đầu nói. Hắn nhìn ba nhà này khó chịu rất lâu, thân là Kinh Châu Thế Gia, ba nhà này một mực nắm ở cuối xe, hơn nữa ra phong kém, cõi chi cực, cực lớn bôi đen Kinh Châu Thế Gia chỉnh thể hình tượng. Chuyện trước kia cũng liền thôi, hiện tại tổn thất gần 3 thành đất phòng, ba nhà này chiếm tối thiểu 1/3, Thái Mạo hận không thể hiện tại liền đem ba nhà này tiêu diệt. Tất cả mọi người ánh mắt chớp mắt đều tập trung đến ba người này. Có căm hận, có đạm mạc, có cười trên nỗi đau của người khác, chính là không một cái đồng tình cùng lo lắng. Ba nhà gia chủ dưới tình huống này, từng cái đầu đầy mồ hôi lạnh, trong lòng nôn nóng và phẫn. Lúc đầu chỉ muốn chiếm chút tiện nghi, không nghĩ tới bây giờ chơi thoát. Hiện tại toàn bộ Kinh Châu Thế Gia đều bị chính mình ba nhà hố một thanh, nếu như không xuất huyết nhiều, sợ rằng ngày mai chính là mình ba nhà ngày diệt vong. Phùng gia gia chủ run rẩy đứng ra, khẩn trương lại chột dạ nói, các vị gia chủ, việc này cũng không phải là ta ba nhà cố ý, ai có thể nghĩ tới những cái kia Dương Châu Thế Gia từng cái như thế cẩn thận. Chúng ta đã tận lực ướt thúc trong nhà con nối dòng, nhưng Khoái Lương nghe đến mấy cái này không có ý nghĩa gì thoái thác lời nói, phiền chán khoát tay nói, tốt, đừng nói nữa, chúng ta không muốn nghe ngươi giải thích. Chúng ta chỉ muốn hỏi các ngươi, việc này nên làm sao? Phùng gia gia chủ càng thêm khẩn trương, lắp bắp nói, chúng ta nguyện ý chịu đòn nhận tội, thỉnh cầu An Đông tướng quân, nhìn có thể hay không lại cho chúng ta một cái cơ hội. Thái Mạo nhìn thấy hàng này một bộ câm như hến dáng vẻ, trong lòng hừ lạnh một tiếng, hiện tại biết sợ hãi. Sớm đã làm gì? Không thấy quan tài không rơi lệ. Khoái Lương cũng hận hận nhìn hàng này, phẫn nộ nói, chủ công có thể cho chúng ta cơ hội, Dương Châu Thế Gia sẽ cho chúng ta sao? Ngươi đúng hay không càng sống càng ngu? Thật cho rằng hiện tại thỉnh tội còn hữu dụng sao? Tất cả Kinh Châu Thế Gia trong lòng đồng thời trầm xuống. Khoái Lương nói không sai, muốn cho những cái kia Dương Châu Thế Gia đem đất phong phun ra khẳng định là không thể nào. Dù sao việc này ngay từ đầu đã nói rất rõ ràng, đủ loại điều lệ đều an bài hết sức rõ ràng, cơ bản không có lỗ thủng. Kinh Châu những cái này Thế Gia ngay từ đầu còn rất cẩn thận. Nhưng ai biết Dương Châu Thế Gia từng cái quỷ tinh, hai tháng trước vẫn luôn không có kéo xuống bao nhiêu con lại, cùng Kinh Châu kéo xuống quan lại không sai biệt lắm. Vốn tưởng rằng song phương đạt thành ăn ý, nhưng không nghĩ tới đối phương một tháng cuối cùng lại đột nhiên bắt đầu phát lực. Thoáng cái kéo xuống hơn 200 con lại, làm Kinh Châu Thế Gia bất ngờ không kịp đề phòng. Đợi đến Kinh Châu Thế Gia muốn mất bỏ mới lo làm chuồng đền bù thời gian, lại phát hiện ở Kinh Châu làm quan Dương Châu thế gia đệ tử từng cái biến đến ngoan vô cùng, chấp chính tận tâm tận lực, đủ loại làm dáng, đủ loại tài giỏi, tất cả đều hóa thân thanh quan năng lại. Kinh Châu thế gia chính là chọn Dương trong trứng cũng không lấy ra tới mấy cái sai lầm. Sau đó liền sinh ra hiện tại tình huống này, Kinh Châu thế gia đất phong thoáng cái bị Dương Châu thế gia âm đi gần bán thành. Không cần nhiều lời, cái này vừa nhìn chính là Lục gia lão hồ ly kia thủ bút. Nhưng Thái Mạo cùng Khoái Lương hiện tại quả thực không có biện pháp gì, chỉ có thể thở dài nói, đi, việc này đã thành sự thực. Tuy nhiên chúng ta bị Dương Châu thế gia âm một tay, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Chúng ta còn là suy xét đất phong nên làm sao phân phối đi. Thái Mạo bình tĩnh nói, bởi vì đất phong giảm bớt gần bán thành, trước đó phân phối phương án trở thành phế thái. Hiện tại căn cứ các nhà thực lực, cùng với lần này bị bắt quan lại số lượng tiến hành một lần nữa phân phối. Nói xong nhẹ nhàng nhìn Lữ Ngô Phùng ba nhà, các ngươi ba nhà lần này làm quá mức, lần này đất phong phân phối không có các ngươi phần. Ba nhà gia chủ nôn nóng nhìn hướng Thái Mạo muốn nói cái gì, nhưng đón Thái Mạo cái kia phảng phất đang nhìn người chết ánh mắt, cùng với xung quanh thế gia trầm mặc thái độ, ba người cuối cùng còn là lòng như cho ngựa cúi đầu. Chương 166, hai châu thế gia kết thủ ba người đều rõ ràng, hiện tại đừng nói cầm đến đất phong, có thể hay không tiếp tục làm thế gia sinh tồn ở Kinh Châu đều là cái vấn đề, hiện tại tranh luận cùng phản đối không khác nào muốn chết. Sợ rằng Kinh Châu cái khác thế gia ước gì đem nhà mình làm chết xong đi cùng Viên Thuật bồi tội đâu. Ba người trong lòng vạn phần ảo não, khi đó vì sao liền không thể sửa lại thái độ đâu. Biết rõ Viên Thuật đầu này mãnh long quá giang không dễ trọng, chính mình còn nhất định không tin tả, vừa bận đánh lên học thương. Hiện tại tốt, mình gia tộc làm sao sinh tồn tiếp đều là cái vấn đề. Kinh Châu chỉ sợ là không thể ngây người. Mình gia tộc bất quá là Kinh Châu đứng cuối thế gia, bị nhiều như vậy thế gia căm thù cùng ghi hận, lại tiếp tục ngây ngô không ra 10 năm đoán chừng liền muốn chơi xong. Dương Châu càng đừng nghĩ. Đừng xem lần này ba nhà coi như là trợ giúp Dương Châu thế gia, nhưng Dương Châu thế gia tuyệt đối sẽ không thu nhận chính mình. Không chỉ sẽ ảnh hưởng ở Viên Thuật trong lòng hình tượng, hơn nữa Dương Châu căn bản sẽ không cho phép nhóm người mình đi chia một chén canh. Ba người nghĩ tới nghĩ lui, giống như chỉ có một chỗ có thể đi. Giao Châu. Ba nhà khẳng định không ra được Viên Thuật lãnh địa, như vậy không khác nào muốn chết. Viên Thuật cùng Kinh Châu thế gia đều sẽ không bỏ qua bọn hắn. Sở dĩ chỉ còn giữ lại Giao Châu thích hợp ba nhà đi phát triển. Với lúc hiện tại Chu Nhai Châu cấp bách đợi khai phá, Giao Châu làm tới gần Châu, nhất định sẽ cùng phát triển lên. Ẩn nhẫn cái mấy chục năm, chưa hẳn sau đó không có quật khởi cơ hội. Thái Mạo cùng Khoái Lương đám người cũng mặc kệ cái này ba cái hố hàng đang suy nghĩ gì, tiếp tục vì đất phong vấn đề mà tranh luận không ngừng. Càng là cường đại thế gia, gia phong trái lại càng tốt. Thái gia Khoái gia chờ Kinh Châu đỉnh cấp thế gia lần này cũng không có mấy cái quan lại ngã xuống, trên căn bản là thuần khiết không gì sánh được. Ngược lại là những cái kia tiểu thế gia, sơ bộ lập nghiệp lúc, những cái này không lên được mặt bản thủ đoạn đã dùng quen, bị kéo xuống không ít quan lại. Đứng cuối nhất cái kia mười mấy tiểu thế gia bị điều tra ra quan lại chiếm tổng thể chừng chính thành. Cho nên nói lần này phân phối đất phong, những cái này thế gia tuy nói không giống cái kia ba nhà thảm, nhưng thu hoạch nhưng là cũng lác đác không có mấy. Bất quá mặt trên có nhiều như vậy đại thế gia để ép, lại là chính mình đối lý trước, cứ việc trong lòng cực độ không cam lòng cùng căm hận, nhưng bọn hắn lại không có biện pháp gì. Cuối cùng đất phong phân phối ở Thái gia cùng Khoái gia chủ đạo bên dưới còn là hoàn thành. Tuy nhiên tổng thể tới nói thu hoạch đều không bằng người ý, nhưng lẫn nhau so sánh xuống, còn là có người vui có người buồn. Sau cùng, Khoái Lương trịnh trọng nói ra một câu, sau cùng ta chuyển đạt chủ công lời nói. Lần này phân phong cũng không phải là kết thúc, tương lai còn sẽ có đất phong sẽ phân cho các vị. Cụ thể phân phối phương án cùng lần này giống nhau, lấy châu làm đơn vị. Lần sau ngoại trừ ta Kinh Dương hai châu bên ngoài, còn có Giao Châu, tương lai rất khả năng sẽ thêm lên cái khác châu quận. Sở dĩ ở đây ta phải nhắc nhở các vị, không muốn dẫm lên vết xe đổ, vì một chút cực nhỏ tiểu lợi làm lỡ đại cục, tận lực quản tốt nhà mình người. Ngoài ra, nếu là có người ở Kinh Châu lăn lộn không nổi, không ngại đi Giao Châu thử xem. Nói xong lời cuối cùng, Khoái Lương phảng phất vô ý thông thường liếc những cái kia thu hoạch rất ít đứng cuối thế gia gia chủ liếc mắt. Những cái này thế gia gia chủ trong mắt đồng thời tinh quang lóe lên. Chuyện đã kết thúc, đợi mọi người rời đi sau, Khoái Lương lại lưu lại. Thái Mạo dẫn trước mở miệng nói, "Tử Nhu, ngươi sau cùng lời kia cũng là chủ công ý tứ đi." Khoái Lương gật gật đầu, "Ừ, Kinh Châu thế gia có chút quá mạnh, mà Giao Châu cũng cần phát triển, việc này có thể được xưng là nhất cử lưỡng tiện." "Không sai, Viên Thuật cùng Quách gia Điền Phong ngay từ đầu liền nghĩ đến đây hết thảy. Dương Châu thế gia việc này là Viên Thuật ngầm đồng ý, vì chính là nhấc lên hai phe mâu thuẫn, cho những cái này Kinh Châu thế gia một cái giáo huấn. Mà đem Kinh Châu những cái này tiểu thế gia xua đuổi đến Giao Châu, lại là Quách gia cùng Điền Phong biết được Lục Khang kế hoạch sau, thuận thế hạ một bức cờ." Thái Mạo thở dài, "Hoàng tổ chết, cuối cùng còn là không thể để chủ công an tâm a." Khoái Lương hờ hững cười nói, "Đức Khuê, chủ công làm người tác phong, đã định trước ta Kinh Châu thế gia nhất định phải bị suy yếu, đem bọn hắn ép tới Giao Châu cũng không sai. Bất kể nói như thế nào, việc này đối với chúng ta mà nói có lợi mà vô hại, không phải sao?" Thái Mạo tự giễu cười, lại khôi phục nguyên lai tùy tiện dáng vẻ, "Đúng đúng đúng, ngươi nói đều đúng. Hai nhà chúng ta hiện tại là châu chấu trên một sợi thừng, việc này liền giao cho ngươi xử lý đi. Ta cũng chính là cái chỉ biết lĩnh binh tác chiến tướng lĩnh." Khoái Lương nhìn Thái Mạo lại giả bộ thành một bức đại lao thô dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu, "Ngươi a ngươi, liền biết giả heo ăn hổ, đem phiền phức đều ném tới chỗ của ta." Thái Mạo không thèm quan tâm nói, "Các ti kỳ trước nha, hai nhà chúng ta một mực không phải đều là ngươi chủ văn, ta chủ võ nha." Khoái Lương cười khổ nói, "Đức Khuê, sợ rằng sau đó chúng ta không thể lại như thế phối hợp. Sau đó chúng ta muốn hơi chú ý một chút khoảng cách, ta ngươi hai nhà tốt nhất còn là không muốn quá mức thân mật, để tránh khỏi đưa tới phiền toái không cần thiết." Thái Mạo trầm mặc, sau một lúc lâu trầm giọng nói, thật sự cần phải dạng này sao? Chúng ta Kinh Châu thế gia đã cùng Dương Châu thế gia đối địch, chuyện này còn chưa đủ sao? Khoái Lương khẽ thở dài, không đủ. Ở chủ công trong lòng, chuyện này còn xa xa không đủ. Kinh Châu cùng Dương Châu thế gia đối địch là nhất định phải. Bằng không Lục Khang lão hổ ly kia cũng sẽ không như thế quả đoán trêu chọc chúng ta. Chủ công cần chính là nghe lời hơn nữa phân tán thế gia, Kinh Dương thế gia tuyệt đối muốn có đầy đủ lớn mâu thuẫn, chủ công mới có thể an tâm. Nhưng coi như là dạng này, lại như cũng không thể để chủ công thỏa mãn. Khoái Lương nhìn hướng Đông Phương, phảng phất nhìn thấy tòa kia nguy nga trang nghiêm Kim Lăng thành, cùng với cái kia hùng tài đại lược hơn nữa bá đạo thân ảnh. Có dạng này một cái hùng tài đại lược chủ công, thật không biết là nên may mắn còn là bi ai a. Dương Châu hiện tại Lục gia như cũng củng cố Chu hai nhà không thân cận, nói như vậy nguyên nên rõ ràng đi, đưa quê. Nhắc tới Lục gia, Khoái Lương luôn nhớ tới Lục Khang cái kia nhìn như hiền hòa lao đầu. Nghĩ đến đối phương sâu không lường được lòng dạ cùng với sáng như tinh thần nhân sinh trí tuệ, Khoái Lương cũng chỉ có thể cảm thấy không bằng. Cái gì gọi là người già thành tinh, đây là Viên Thuật tâm tư sợ rằng Lục Khang sớm đã đoán được không sai biệt lắm, bằng không lần này hạ thủ cũng sẽ không như thế quả đoán. Lục gia hiện tại cơ bản là dự trương thổ ba vương, nhưng hành sự tác phong lại trái lại so với nguyên lai còn muốn điệu thấp. Trừ phi gặp phải một chút nhất định phải các đại thế gia quyết định đại sự, bằng không hoàn toàn không cần cố Chu hai nhà cùng với cái khác thế gia lui tới. Hiện tại Giang Đông thế gia đã chia làm ba cái bộ phận. Lục gia, cố Chu hai nhà cùng còn dư lại thế gia. Duy trì một loại quỷ dị cân bằng, ba cái bộ phận từng người tự mình chơi, cơ bản không có bất kỳ trao đổi gì. Lục gia vội vàng ở dự trương chơi đùa, cố Chu hai nhà ở Lư Giang giúp Viên Thuật làm việc, còn dư lại thế gia xảo diệu tách ra hai cái này quận, ở cái khác bốn quận hoạt động. Chính là Di Châu đất phong cũng mơ hồ bị chia làm ba phần. Cái này coi như là Viên Thuật cùng những cái này thế gia một loại ăn ý đi. Cường thế Viên Thuật hơi ám chỉ, những cái này Dương Châu thế gia liền hiểu mình không thể ôm đoàn, còn là muốn tách ra. Viên Thuật cần chính là tuyệt đối trưởng công lực, tuyệt đối không cho phép chính mình dưới trướng một nhà độc quyền. Thái Mạo lần nữa trầm mặc rất lâu, ai? Liên án ngươi nói làm đi. Quả thực, Kinh Châu đã không phải là chúng ta thế gia. Thanh âm có chút tiêu điều, có chút bi thương. Khoái Lương cảm động lây, cũng có loại đại thế đã mất cảm giác. Hơi sửa sang lại tâm tình, Khoái Lương miễn cưỡng cười, chúng ta cũng không cần quá mức bi quan, chủ công tuy nói bá đạo, nhưng cũng không lương bạc kích kỷ. Chúng ta thế gia ở hắn dưới trướng nói không chừng sẽ có càng tốt tương lai. Thái Mạo khỏe miệng lộ ra một tia tự dễ ước, hy vọng như thế đi. Chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Chương 167, khó có thể cự tuyệt dụ hoặc. Khoái Lương cùng Thái Mạo nghĩ không sai, Viên Thuật chính là muốn phân liệt dưới trướng thế gia đoàn thể, từ đó hoàn toàn trưởng không dưới trướng thế lực. Hai người bọn họ hiện tại coi như là Viên Thuật dưới trướng trọng thần, nhưng Viên Thuật lại cũng không có thật sự hoàn toàn tín nhiệm thu nhận bọn hắn. Muốn bị Viên Thuật trọng dụng tín nhiệm, liền muốn bỏ ra tương ứng đại giới. Bởi vì hai người gia tộc quá mức cường đại, thực sự khó có thể để Viên Thuật yên tâm. Con em thế gia nhiều lấy gia tộc lợi ích làm trọng, Thái Mạo như thế, Khoái Lương như thế, thậm chí cô Ung Vân Du đều là như thế. Cái này đạo lý Viên Thuật phi thường rõ ràng. Hắn cũng không phải là không có dung người chi độ, đối với những người này hắn hết sức lý giải, cũng có thể tiếp thu loại tình huống này. Thế nhưng đối với bọn hắn sau lưng gia tộc, Viên Thuật liền muốn tiến hành rất nhiều hạn chế. Rất nhiều chuyện nếu như ở ngay từ đầu ra vấn đề, như vậy theo Viên Thuật lớn mạnh, những vấn đề này sẽ càng ngày càng nguy hiểm, cuối cùng thậm chí sẽ trở thành Viên Thuật đại họa tâm phúc. Cũng tỉ như nói Viên Thuật nhất coi trọng thế gia đoàn thể vấn đề. Nếu là hiện tại không thêm hạn chế, lấy hiện tại Kinh Châu thế gia giữa chặt chẽ không gì sánh được quan hệ, theo Viên Thuật thế lực lớn mạnh, tương lai tất nhiên sẽ trở thành Viên Thuật một cái tâm bệnh. Hắn cũng không hy vọng chờ mình đánh xuống thiên hạ sau, kết quả phát hiện các nơi còn là thế gia định đoạt, chính mình còn phải bị những người này kiềm chế. Phân phong đất phong một chuyện kỳ thực chính là Viên Thuật cho thế gia một cái tuyển chọn. Hoặc là, ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời, đàng hoàng không muốn lập bang kết phái, không muốn ở địa bàn của ta nhảy. Ta lưu lại cho ngươi bách thế chi cơ, ngươi hoàn toàn có thể ở địa bàn của mình chơi đùa. Hoặc là, ngươi liền không cần nghĩ khối này đất phong, ta sẽ không giống như trước đó quá phận hạn chế ngươi, chỉ cần ngươi không làm quá mức quá phận liền tốt. Đương nhiên, người sau bất quá là Viên Thuật tùy tiện cho một cái hứa hẹn mà thôi. Dù sao chỉ cần thế gia không phải người ngu, hơi có chút tham dục, đều sẽ tuyển chọn người trước. Không ham muốn, nếu như thật sự không muốn, như vậy liền không phải thế gia. Thế gia đối với truyền thừa cùng thổ địa khát cầu quả thực có thể dùng điên cuồng để hình dung. Sở dĩ Viên Thuật mới đào ra như thế một cái hố, để thế gia người trước tiến lên người sau tiếp bước, cam tâm tình nguyện nhảy vào. Đến mức những cái kia muốn chân đạp hai chiếc thuyền, vừa muốn đất phong, lại không muốn bỏ qua mình gia tộc cơ nghiệp thế gia. Viên Thuật đối đãi bọn hắn chắc chắn sẽ không nương tay. Thật cho rằng giả bộ hồ đồ là được. Làm Viên Thuật bá đạo cùng cường thế là trang trí. Chỉ cần ngươi cầm đất phong, liền muốn ngoan ngoãn đem gia tộc cơ nghiệp phun ra một bộ phận lớn, hơn nữa sau đó hành sự tác phong nhất định phải dựa theo Viên Thuật quy tắc làm tới. Nếu không, nhà ngươi đất phong nói vậy cái khác thế gia sẽ rất hứng thú, Kinh Châu thế gia nhiều như vậy, Viên Thuật cũng không ngại lại tàn sát mấy cái. Chính là ngươi không cầm đất phong, ngươi cũng phải ngoan ngoãn bản ở địa bàn của mình an phận thủ thường. Đây là thuộc về cường giả Viên Thuật chế định bá vương điều khoản. Đối với Khoái Lương Khoái Việt cùng Thái Mạo, Viên Thuật còn là vô cùng thưởng thức. Tuy nhiên bất mãn với hai người giả bộ hồ đồ, nhưng Viên Thuật cũng chỉ là âm thầm để Tuân Du hơi chút chỉ điểm hai câu, bỏ đi hai người may mắn tâm lý coi như, cũng không có làm ra một chút quá khích hành vi. Đây là Viên Thuật hành sự nguyên tắc. Chính mình dưới chướng người, bất kể là ai đều phải thi hành theo chính mình chế định nguyên tắc, cho dù là chính mình nể trọng nhất nhu thần. Đất phong, tài phú, ta có thể ban cho ngươi, thưởng cho ngươi, thế nhưng ngươi không thể chính mình không nói mà cầm, càng không thể lừa dối ta. Nếu không, chỉ có một con đường chết. liên quan tới dưới trướng thế lực quyền thống trị vấn đề, Viên Thuật là không nhường chút nào. Hoàn toàn không quan tâm thế gia đúng hay không tâm lý không thăng bằng, đúng hay không khuyết thiếu cảm giác an toàn. Kinh Châu đã không phải là thế gia Kinh Châu, mà là Viên Thuật Kinh Châu. Những cái này thế gia từ khi tham luyến Chu Nhai Châu đất phong một khắc kia, liền đã định trước bọn hắn đã thua, triệt để mất đi Kinh Châu quyền sở hữu. Viên Thuật hài lòng nhìn Kinh Dương lưỡng địa đủ loại tình báo, khinh thở phào nhẹ nhõm, tự lẩm bẩm, một tay cải củ một tay cây gậy, cái này quả nhiên mới là vương đạo a. Cái này có độc mùi ngon, thế gia cuối cùng còn là nghĩa vô phản cố nuốt mất. Tuân Du dường như đùa giỡn thử dò xét nói, đất phong việc này coi như là một cái bẫy, thế gia còn là sẽ nghĩa vô phản cố nhảy xuống. Chủ công, lúc nào cho ta Tuân gia lưu lại một khối đất phong nha? Viên Thuật mở người, phản ứng lại sau ý vị thâm trường nói, chờ ngươi lên làm gia chủ ngày, Tuân gia đất phong tự nhiên sẽ giao đến tay ngươi. Tuân Du trong mắt phức tạp cùng cảm kích thần tình chợt lóe lên, thật sâu bái một cái, đa tạ chủ công. Tuân Du biết, Viên Thuật làm đây hết thảy chỉ là bởi vì hắn, mà không phải là vì phía sau hắn Tuân gia. Đối với Tuân gia loại này khắp nơi đặt cược đáng thẹn hành vi, Viên Thuật không chỉ không có bất mãn, trái lại còn đồng ý đất phong một chuyện. Tuân Du trong lòng tràn đầy thật sâu lòng cảm kích. Quân coi thần như tay chân, thần coi quân như tâm phúc. Viên Thuật làm như thế thật sự để Tuân Du cảm kích cực kỳ. Viên Thuật tùy ý khoát tay nói, công đạt không cần như thế, ngươi sớm nhất đi theo ta, đạt được những thứ này là phải. Ta Viên Công Lộ cũng không phải là lương bạc người, thỏ khôn chết chó săn phanh loại này chuyện ta sẽ không làm. Ngươi nói quái lương thái mà bọn hắn sẽ minh bạch tâm tư của ta sao? Tuân Du mỉm cười, bọn hắn có thể trở thành gia chủ, nếu là liền chút chuyện này cũng không nhìn ra được, chỉ sợ sớm đã bị người kéo xuống ngựa. Chủ công ngươi không cần lo lắng, hết thảy chắc chắn giống như kế hoạch thuận lợi. Viên Thuật thở dài, thế gia a thế gia, nhiều không được, không thiếu được, không không được, thả không được, ta cũng chỉ có thể như thế a. Tuân Du lần nữa chắp tay thi lễ nói, chủ công cử động này có thể nói là nhất cử được mấy tiện, đối với chủ công cùng thế gia tới nói là tất cả đều vui mừng. Bất quá chủ công, Chu Nhai Châu tuy nói coi như là giao châu một bộ phận, nhưng trên thực tế một mực tự do tại ngoại, phong liền phong. Nhưng ngày sau nếu là gặp lại loại tình huống này, còn là không muốn đem chi phong ra ngoài cho thỏa đáng. Viên Thuật lạnh nhạt nói, không sao, ta tự có chừng mực. Tất cả đất phong đều phải là đại hán bên ngoài, hơn nữa phải là thế gia chính mình bắt lại. Ta ngoại trừ sẽ ở ngay từ đầu điều động đại quân càn quét mấy lần bên ngoài, cái khác hết thảy đều giao cho thế gia giải quyết. Tuân Du có chút lo lắng nói, thế nhưng là chủ công, ngoại trừ doanh châu mảnh kia của đảo, hiện tại ta đại hán phủ cận cũng không có thích hợp làm đất phong địa phương a. Thế giới này vĩnh viễn không thiếu một người thông minh, Viên Thuật phân phong thế gia chiêu số vừa ra, thiên hạ chư hầu liền rối rít nghiên cứu lên, nhìn có thể hay không tham khảo một hai. Kết quả sau cùng phát hiện chiêu này có vẻ như cũng liền Viên Thuật có thể sử dụng. Đầu tiên, đại hán bên trong địa khu khẳng định là không thể phong ra ngoài, mà đại hán bên ngoài đại bộ phận địa phương, chính là phong ra ngoài cũng không thấy có người đi. Bắc phương liền không cần nói, trong mắt của mọi người khổ hàn chi địa, hơn nữa chịu đủ dị tộc xâm lược. Cái nào thế gia não có giật nguyện ý đi? Phía tây những cái kia đất cằn sỏi đá cùng với tình hình phức tạp tây vực, đồng dạng có vô số dị tộc làm loạn, căn bản không thích hợp làm đất phong. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền ở phía đông cùng phía nam phong chút hòn đảo so sánh thích hợp. Khí hậu thích hợp không nói, cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Thế nhưng là những cái này hòn đảo cũng là có yêu cầu. Một là phải đủ lớn, hai còn không thể quá xa. Tổng hợp, trước mắt thích hợp cũng liền Doanh Châu, Di Châu cùng Chu Nhai Châu ba nơi này. Hiện tại có thể có thực lực ở trên biển làm âm ý cũng liền Viên Thuật một nhà, cái khác chư hầu đối với những cái này hòn đảo cũng chỉ có thể trông mà thèm một hai, căn bản vô lực chia một chén canh. Cho nên nói phân phong cái này chiêu số hiện tại cũng liền Viên Thuật có thể dùng một lát, cái khác chư hầu căn bản không cách nào phục chế. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Doanh Châu sự tình người nên biết đều biết, bao quát Tuân Du cùng Thái Mạo Khoái Lương đám người ở bên trong, gần như mọi người đều cho rằng Viên Thuật kế tiếp muốn phân phong địa bàn chính là Doanh Châu. Hơn nữa cái này rất khả năng là sau cùng một khối thích hợp đất phong, cho nên bọn hắn đều vô cùng coi trọng. Bất quá cũng may Doanh Châu rất lớn, ước chừng hơn nửa Dương Châu lớn nhỏ, đầy đủ bọn hắn phân. Tuân Du hiện tại lo lắng chính là Viên Thuật dùng chiêu này dùng thói quen, đến lúc đó nếu như đem Giao Châu phân phong ra ngoài, vậy liền lớn chuyện. Loại chuyện này chỉ cần có tiền lệ, như vậy sau đó sẽ diễn biến thành cái dạng gì ai cũng không biết. Làm không tốt lại sẽ diễn biến thành Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ tình huống. Viên Thuật tự nhiên rõ ràng Tuân Du lo lắng là cái gì, công đạt, ngươi yên tâm. Ngươi lo lắng chuyện sẽ không phát sinh. Thiên hạ này là ta thiên hạ, ta tuyệt đối sẽ không đem bất luận cái gì chỉ có thể thuộc về ta địa phương đưa đi. Chương 168, Trường An chi biến bảo đồng, nhìn ngoài cửa sổ bay xuống hoa tuyết, Viên Thuật trong lòng một mảnh băng lãnh. Phùng Hiếu, Trường An sự tình an bài thế nào? Ở Viên Thuật âm thầm nhúng tay bên dưới, Vương Duẫn kế hoạch đã sớm khai triển. Dùng chính mình một cái khác nghĩa nữ làm mồi câu, Vương Duẫn đã thành công nhắc lên Lữ Bố đối với Đồng Trác bất mãn, liên hoàn kế đã tiếp cận kết thúc. Quách Gia sắc mặt ngưng trọng nói, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Một ngày thất bại, gia sẽ đem việc này vu oan ở Lưu Yên hoặc Công Tôn toàn trên người, đem nước quấy đủ. Viên Thuật hai mắt ngưng tụ, loại chuyện này nhất định phải làm chu đáo chặt chẽ, suy xét đến tất cả khả năng tình huống cùng với bết bát nhất kết quả, cần phải không thể lưu lại một tia vết tích, đem chính mình hái sạch sẽ. Phùng Hiếu, đường lui đã chuẩn bị xong, hiện tại ngươi nghĩ xong làm sao đối phó Vương Việt sao? Nhắc tới Vương Việt tên này, Viên Thuật trong lòng cũng thoáng qua một tia kiêng kỵ. Người này chính là đại hán công nhận kiếm thánh, võ lực cường đại sợ rằng so với Điển Vi cũng không kém bao nhiêu. Quách Gia tự tin cười, Vương Việt cố nhiên lợi hại, nhưng cũng bất quá là cái dũng của thất phu. Chủ công yên tâm, gia tự có biện pháp. Viên Thuật gật gật đầu, trầm mặc không nói. Đối với Quách Gia hắn một mực vô cùng yên tâm, đã hắn nói không thành vấn đề, Viên Thuật liền lười lại hỏi tới. Sơ bình 3 năm đầu năm, Vương Duẫn trong phủ. Vẻ mặt âm hàn Vương Duẫn, nói khẽ với trước mặt Tráng Hán nói, "Phụ tiên, ngươi thấy rõ Đổng Trác làm người đi." Lữ Bố lần nữa uống một ly rượu, thận thận nói, "Đố nguyện vì thiên hạ diệt trừ này tặc." Nghe được Lữ Bố nói, Vương Duẫn cười, hắn biết đại sự đã thành. Mỉm cười nói, "Phụ tiên yên tâm, chỉ cần ngươi diệt trừ Đổng Trác, ta sẽ hướng tiên tử tiến cử ngươi làm tiền tướng quân, đồng thời đem mỹ nhi bàn cho ngươi làm thiếp." Lữ Bố trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng, ngoài mặt lại vẻ mặt vui mừng nói, "Vậy đa tạ Tư Đồ đại nhân." Lữ Bố tuy nhiên đầu óc có điểm thẳng, thế nhưng không đốc. Ở hiện tại trong loạn thế, tiền tướng quân tính cái gì? Bất quá một danh hào mà thôi, xa không kịp thực lực tới trọng yếu. Ngẫm lại trong lịch sử Viên Thiệu nhất thống Hà Bắc sau đó tự phong làm đại tướng quân, kết quả đâu? Tào Tháo liền thí cũng không dám thả một cái. Cái gọi là tiền tướng quân quan chức căn bản không bị Lữ Bố nhìn ở trong mắt. Đối với Mị Nhi, Lữ Bố tuy nhiên rất coi trọng, nhưng hắn giết chết Đổng Trác sau Mị Nhi chính là của hắn, cần gì Vương Duẫn ban cho? Bất quá hắn hiện tại quả thực không đè ép được Đổng Trác dưới trướng Tây Lương đại quân, còn cần Vương Duẫn đại biểu hắn thất tướng trợ, bằng không Lữ Bố đã sớm giết chết Đổng Trác tự lập. Nói lên Lữ Bố, hắn khi còn sống có chút bi kịch. Căn bản nhất nguyên nhân chính là hắn quá mạnh, cũng quá kiêu ngạo. Thân là võ tướng, quá cao ngạo không phải là chuyện tốt. Ngẫm lại cũng nghĩa, ngẫm lại quan vũ, lại suy nghĩ Ngụy Duyên. Ba người này sau cùng đều chết bởi chính mình cao ngạo. Huống chi là Lữ Bố dạng này thiên hạ đệ nhất võ tướng, là người ai có thể yên tâm trọng dụng hắn? Vạn nhất hàng này ngày nào đó não có giận, không muốn cùng mình làm, lôi kéo đại quân phản loạn ai có thể trị? Sở dĩ Đinh Nguyên mới đem hắn làm một quan văn chủ bộ dùng, không dám để hắn mang binh. Bất quá bởi vì Lữ Bố dũng mãnh, cùng với ở Tịnh Châu tạo ra uy danh hiển hách, giết Đinh Nguyên sau những cái kia Tịnh Châu quân phần lớn tuyển chọn nương nhờ hắn. Thế nhưng là Tây Lương binh liền không giống nhau. Đổng Trác đưa tới Lữ Bố sau đó, cùng Đinh Nguyên cách làm không sai biệt lắm, đem Lữ Bố trở thành một cái bảo tiêu dùng. Để thiên hạ đệ nhất võ tướng làm cận vệ, Lữ Bố trong lòng bất mãn đã lâu. Mà Đổng Trác dưới trướng Tây Lương quân, một mực cùng Lữ Bố dưới trướng Tịnh Châu quân có chút không vừa mắt, song phương lẫn nhau có chút khó chịu đối phương. Đây là lý do cho Đổng Trác đưa ra kiến nghị. Bởi vì Lữ Bố quá nguy hiểm, muốn khống chế hắn, hoặc là tìm một cái có thể làm hắn tin phục người để ép, hoặc là chỉ có thể hạn chế hắn binh quyền. Người trước cơ bản là không thể nào. Lưu bị chết sau, Ngụy Duyên bị ra cắt lượng khủng bố chí mưu cùng danh vọng để ép, cho nên mới không có phản loạn. Mà Quan Vũ lại là bởi vì Lưu bị diễn kỹ cùng Hán thất hậu duệ thân phận, cộng thêm trong lòng mình thủ vững trung nghĩa cho nên mới đối Lưu bị duy mệnh là tử. Đương nhiên, trong này Trương Phi tồn tại tác dụng cũng không nhỏ. Có cái cùng mình thực lực không sai biệt lắm ở chủ công giới trướng, người bình thường còn thật sẽ không có cái khác ý nghĩ. Nhưng Đổng Trác tìm không đến có thể để ép được Lữ Bố người. Hơn nữa Lữ Bố sinh ở biên cương, thờ phụng là thực lực vi tôn, đối với trung nghĩa không thèm quan tâm. Ngoại trừ dân tộc đại nghĩa, Lữ Bố trong lòng lợi ích mới là hết thảy. Đổng Trác chỉ có thể ở quân quyền xuống tay, gây xích mích Tịnh Châu quân cùng Tây Lương quân quan hệ, ngăn cản Lữ Bố hướng Tây Lương quân đưa tay. Lữ Bố sở dĩ ở Đổng Trác hiện tại như thế sống mơ mơ màng màng tình huống dưới còn chưa động thủ, cũng là bởi vì Lý Các Bách tỷ đám người dưới trướng Tây Lương quân tồn tại. Nói lời thực sự, Tây Lương binh quá mạnh, Lữ Bố căn bản đánh không lại. Chính là giết chết Đổng Trác, hắn sau cùng cũng phải bị xám xịt xua đuổi. Sở dĩ riêng là giết chết Đổng Trác đối với hắn mà nói không có ý nghĩa, bất quá bây giờ có thiên tử giúp đỡ liền không giống nhau. Đại Hán tuy nhiên tồn tại trên danh nghĩa, thế nhưng dư uy còn ở, vẫn như cũ sâu được lòng người. Dựa vào tấm chiêu bài này lại thêm Lữ Bố tồn tại, nói vậy Lý Các Quách tỷ bọn hắn cũng phải ước lượng lại chính mình. Có lẽ Đổng Trác đi qua là cái anh chủ, có giá tâm giảng nghĩa khí, nhưng bây giờ Đổng Trác đã không phải là trước kia Đổng Trác, chỉ bất quá là một cái mất đi dũng khí, trầm mê với tiểu sắc mập mạp chết bầm mà thôi. Đổng Trác hành vi sớm đã làm một đám Tây Lương tướng lĩnh nội bộ lục đục, cũng chính là còn có Lý Nho ở nơi đó chấn, mới có thể duy trì loại tình huống này. Vương Duẫn trong lòng đồng dạng cười lạnh một tiếng, đối với Lữ Bố tiểu tâm tư hắn cũng đồng dạng rõ ràng. Bàn về chơi âm mưu, chơi tâm kế, Lữ Bố cùng đám này lão hồ ly kém qua xa. Vương Duẫn biết nhóm người mình cùng Lữ Bố bất quá là theo như nhu cầu, cho nên hắn đã sớm nghĩ xong một ngày sự tình thành công sau liền cướp ở Lữ Bố trước đó bắt lại Tây Lương quân. Đến lúc đó, có cường đại Tây Lương quân, lại thêm Hoàng Phủ Tung hiện tại còn sống đâu, lần nữa khôi phục Hán thất cũng không phải không có khả năng. Cố nén nội tâm kích động, Vương Duẫn nói, "Tốt, Phụ Thiên, hôm nay ngươi tới chỗ của ta đã quá lâu, cũng cần phải trở về, để tránh khỏi đưa tới người khác hoài nghi. Ngươi lại nhớ kỹ, sau này vào chiều, chính là ta chờ động thủ thời cơ." Lữ Bố gật gật đầu nói, "Tư đồ yên tâm, bố định không được mệnh." Nhìn Lữ Bố rời đi thân ảnh, Vương Duẫn sắc mặt không hiểu, con mắt híp lại. "Bà dê, ra đi." Một cái nho nhã thân ảnh từ Vương Duẫn hậu thất đi ra. "Thử sư, ngươi thật sự chuẩn bị sẵn sàng sao?" Vương Duẫn tự tin gật đầu nói, "Tự nhiên, chỉ cần Đổng Tặc vừa chết, Lý Các Quách tỷ hai người nháy mắt có thể định. Chỉ cần đem Hoàng Phủ Tung đẩy ra, Tây Lương quân chính là của chúng ta. Đến lúc đó phục hưng Hán thất, lưu truyền tiên cổ cũng không hẳn không có khả năng." Nói xong lời cuối cùng, Vương Duẫn trên mặt lộ ra cùng nhiệt, phảng phất nhìn thấy Hán thất hưng thịnh, mình cùng Chu Công giống nhau lưu danh bách thế tương lai. Thái Ung nhìn hơi lộ ra điên cuồng lão hữu, nhẹ nhàng thở dài. "Từ xưa, ngươi nghĩ quá nhẹ nhàng, ngươi quên còn có Lý Nho cùng thế gia a. Sự tình thật sự sẽ như ngươi kế hoạch giống nhau thuận lợi sao?" Chương 169, Lý Nho quyết định văn ưu, Vương Duẫn nơi đó động tĩnh không nhỏ a. Xem ra Đổng Trác cách cái chết không xa. Loại này trơ mắt nhìn mình nửa cuộc đời tâm huyết biến mất cảm giác thế nào? Lý Nho trong phủ, Cổ Hủ nửa trêu đùa nửa thăm dò hỏi. Đạm mạc liếc Cổ Hủ, Lý Nho bình tĩnh nói, "Tâm huyết của ta sẽ không biến mất, nó sẽ một mực cần nuốt, chờ đợi bị ta tán thành người tới tiếp nhận. Ngươi nói thẳng biên thuật không phải tốt. Hiện tại thiên hạ trừ hắn, còn ai có thể thực hiện ngươi lý tưởng? Cổ Hủ lần nữa thăm dò nói. Hắn đối với viên thuật thế nhưng là phi thường xem trọng, mấu chốt nhất là lấy viên thuật hiện tại tình huống, cái khác không nói, chí ít cắt cứ một phương không thành vấn đề. Quá khứ trải qua rất nhiều khó khăn, Cổ Hủ là một cái vô cùng hiện thực người. Hắn cả đời này lớn nhất mục tiêu chính là thật tốt sống sót. Hắn hiện tại tốt nhất tuyển chọn chính là nương nhờ đến viên thuật dạng này cường đại mà lý trí chư hầu dưới trướng, là một cái địa vị không thấp, tồn tại cảm giác không cao người ẩn hình liền tốt. Không giống Lý Nho thông thường đối với Hàn Môn có thật sâu chấp niệm, Cổ Hủ khi còn sống cũng chỉ vì mình mà sống. Lý Nho nhìn Cổ Hủ, nhẹ nhàng thở dài, "Văn Hỏa, ngươi tài năng hơn xa ta, vì sao lại như thế lưu ý mưu mình chi đạo đâu?" Cổ Hủ cho tới nay không chút gợn sóng sắc mặt bị kiềm hãm, theo sau có chút tự rêu nói, "Có lẽ bởi vì ta liền Hàn Môn đệ tử cũng không tính đi. Ta như bình thường bách tính giống nhau, cả đời này chỉ là vì trải qua bình thản an từng ngày, cũng không phải là các ngươi những cái này chí hướng cao xa Hàn Môn đệ tử." Lần nữa nhớ lại đã từng nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, Cổ Hủ hiếm thấy trầm thấp thanh âm, "Không bằng Văn Ưu ngươi như vậy may mắn, thở nhỏ liền có thể bái vào danh sư môn hạ, trở thành tung hoành gia truyền nhân, ta xuất thân chỉ là một phổ thông bách tính chi tử mà thôi." Cổ Hủ thanh âm dần dần biến đến âm lãnh, "Văn Ưu ngươi biết được, ăn thịt người cùng ăn đất là cảm giác gì?" Nghe nói như thế, cho dù là Lý Nho cứng rắn như sắt nội tâm cũng xuất hiện một tia run rẩy. Hắn tuy nói là Hàn Môn đệ tử, nhưng cùng dân chúng tầm thường còn là có rất lớn chênh lệch. Mặc dù biết Tây Lương bình thường xuất hiện ăn con chuyện, nhưng thở nhỏ không lo cơm áo hắn lại không có tự mình trải qua loại kia địa ngục vậy chẳng cảnh. Đó là hơn 30 năm trước, khi đó ta còn chỉ là cái phổ thông bách tính nhà ấu học chi niên hài đồng. Vừa lúc gặp Tây Lương đại hạn, các nơi lương thực gần như một hạt không thu, giặc cướp hung hăng ngang ngược. Cổ Hủ ánh mắt tan rã, phản phất lần nữa nhìn thấy ban đầu loại kia địa ngục tình cảnh giống nhau. Khi đó triều đình cứu tế hai họa thuế ruộng đều bị những cái kia hào môn đại tộc tư nuốt, căn bản không có bao nhiêu chân chính cứu tế ở nạn dân trên người. Ta phụ thân bị giặc cướp giết, mẫu thân vì có thể để ta sống sót, mang theo ta khắp nơi lưu lạc ăn xin. Ta ăn qua rất nhiều lần đất, đó là ở đói đến mức tận cùng thời gian ta duy nhất có thể ăn được đồ vật. Tuy nhiên không thể tiêu hóa, thế nhưng có thể làm cho ta cảm thấy bụng của ta là phong phú. Nhưng sau lại, ta mẫu thân cũng chết, chết ở trước mặt của ta. Bởi vì nàng mỗi lần tìm được đồ ăn nhiều bị ta ăn, mà nàng luôn là ngụy trang thành ăn rồi dáng vẻ. Ở lúc hấp hối, mẫu thân để ta ở nàng chết sau, ở thi thể hư thối trước đó, đem trên người nàng thịt ăn hết. Nàng trước khi chết lưu lại cuối cùng câu nói chính là để ta nhất định phải thật tốt sống sót. Nói đến đây, cho dù là cho tới nay sâu không lường được, giỏi về ẩn dấu Cổ Hủ, tâm tình cũng xuất hiện cực lớn ba động. Cương đại tinh thần lực lượng nhất thời bộc phát ra, tràn ngập cả gian phòng. Loại này khủng bố khí tức, cho dù là Lý Nho cũng cảm thấy tim đập nhanh. Hít sâu một hơi, Cổ Hủ bình phục lại mình tâm tình sau, thu hồi bạo loạn tinh thần lực lượng. Sau lại, ta liền ăn hết mẫu thân thi thể, mang theo nàng di nguyện khắp nơi du đãng, nỗ lực hấp thu tri thức, sống tới hiện tại. Cổ Hủ duỗi ra hai tay của mình, ngơ ngác nhìn hai tay lòng bàn tay. Phản phất còn lưu lại năm đó vết máu. Dùng sức siết chặt song quyền, ta cả đời này không vì cái gì khác, liền chỉ vì có thể thật tốt sống sót. Có hiện tại dạng này một chút kiến thức, đều chỉ là vì trưởng không chính mình vận mệnh, sống đến càng tốt hơn mà thôi. Cổ Hủ không thèm để ý thổ lộ tiếng lòng của mình, ngược lại lập tức Lý Nho liền muốn rời đi. Vô luận là vĩnh viễn rời đi hay là cùng chính mình rời đi, đều đã định trước chính mình hai người đem vĩnh viễn cáo biệt một đoạn này trải qua. Làm nhiều năm bạn tốt, ở cái này lúc hấp hối, Cổ Hủ cũng cuối cùng đem chính mình cố sự nói ra. Ẩn giấu lâu lắm, hắn cũng cần có một người có thể lắng nghe hắn tiếng lòng. Lý Nho kinh ngạc nhìn Cổ Hủ. Một lúc lâu, thở dài, không trách được. Nhiêu sĩ năm cảnh bên trong, như mình cảnh giới này, sợ rằng không người có thể cùng ngươi so sánh. Giờ khắc này, Lý Nho thật sâu bội phục chính mình cái này nhiều năm bạn tốt. Có thể lấy một giới bố y thân đạt cho tới hôm nay loại trình độ này, tuyệt thế thiên tư cùng kinh người nghị lực thiếu một thứ cũng không được. Hắn cũng chính là vận khí so sánh tốt, tư chất tuy nói xuất chúng, nhưng cùng Cổ Hủ so sánh thật sự kém nhiều lắm. Nếu là mình có đối phương dạng này tư chất, chỉ sợ cũng sẽ không chỉ được sư phó bảy thành chân truyền. Cổ Hủ hoàn toàn không thèm để ý Lý Nho đối với mình cái kia nháy mắt khiếp sợ, nghiêm túc hỏi: "Văn Ưu, ngươi thật sự cam tâm cứ như vậy theo đồng chắc cùng nhau biến mất sao? Ngươi thật sự buông tha chí hướng của ngươi sao? Ngươi thật sự không muốn lại nếm thử một lần sao?" Lý Nho trầm mặc. Hắn tuy nhiên ngoài mặt lòng như cho nguội, nhưng hắn không hẳn không có làm lại từ đầu ý nghĩ. Dù sao nửa cuộc đời tâm huyết cứ như vậy tiêu tán không còn, hắn làm sao có thể cam tâm? Vô luận như thế nào, hắn đều muốn sống nhìn thấy Hàn Môn chân chính quật khởi ngày đó. "Văn Hỏa, ngươi không muốn lại quên ta, Lương Châu hết thảy ta liền giao cho ngươi. Đợi ta đi rồi, Lý Các Quách tỷ sẽ nghe theo ngươi, kế tiếp hết thảy đều từ ngươi tới thay ta hoàn thành. Ngươi nhất định phải giúp ta nhìn xem thiên hạ này, nhìn xem Hàn Môn đệ tử quật khởi ngày đó." Lý Nho tuy nhiên nội tâm vô cùng dãy rủa, nhưng còn là cắn răng nói. Hắn cuối cùng còn là không bỏ xuống được, không bỏ xuống được đồng trác, càng không bỏ xuống được quá khứ chính hắn. "Ngươi thật sự cho rằng Lý Các Quách tỷ bọn hắn sẽ nghe ta sao?" Cổ Hủ mang theo thất vọng nói. "Sẽ, chỉ cần Viên Công Lộ đi tới một bước kia, bọn hắn sẽ." Khẽ thở dài, cuối cùng còn là không thể thuyết phục đối phương. Cổ Hủ than thở, "Như vậy ngươi có thể hay không sau cùng lại giúp ta cùng Viên Công Lộ một chuyện?" "Chuyện gì?" "Thì đế." Lý Nho sững sờ, theo sau phản ứng lại sau lạnh nhạt nói, "Tốt, ta sẽ phối hợp." Loại này kinh thiên động địa đại sự ở Lý Nho trong miệng lại lộ ra như thế bình thản, phản phất đáp ứng ngày mai muốn đi uống trà giống nhau. Bất quá ngẫm lại cũng là, hàng này đã giết chết qua một cái hoàng đế thêm lên thái hậu, lại giết nhiều một cái đối với Lý Nho tới nói cũng không phải là cái gì đại sự. Chỉ cần có thể quán triệt chính mình chí hướng, Lý Nho có thể không chút do dự cái kia Lưu Hiệp đầu thế cờ. Cổ Hủ lời vừa ra khỏi miệng, Lý Nho liền hiểu Viên Thuật mục đích. Trong lòng đối với Viên Thuật đánh giá lần nữa để một cái tiểu đẳng cấp, người này ánh mắt lâu dài. Chương 170, khắp nơi tâm tư tuy nhiên sớm có chuẩn bị, nhưng nhìn thấy Lý Nho đáp ứng như thế sảng khoái, như thế hờ hững, Cổ Hủ còn là cảm thấy một tia tim đập nhanh. Như Lý Nho loại này người, phản phất từ địa ngục trở về thông thường, chưa từng biết hoảng sợ vì vật gì, lại thêm hơn người trí tuệ, thật sự là quá đáng sợ. Các ngươi tung hoành ra, quả nhiên đều là một đám người điên. Lý Nho lạnh lùng cười, nếu không phải xuất hiện Xuân Thu Chiến Quốc giống nhau là thế, ta Hàn Môn sao có thể ra mặt? Ta cũng không phải là vì giúp đỡ Viên Thuật, chỉ bất quá hắn ý nghĩ rất đúng ta tâm ý mà thôi. Đại Hán trải qua 400 năm, dĩ nhiên mục nát, cũng là thời gian mở ra chương mới, liền để ta cái này kẻ sắp chết triệt để mở ra loạn thế lại làm sao? Cổ Hủ lắc đầu, hắn vĩnh viễn không cách nào lý giải Lý Nho ý nghĩ, chính như Lý Nho đồng dạng không cách nào lý giải hắn. Hai người bọn họ giống như là nhân tính hai cái cực đoan, một cái là hoàn toàn bỏ qua sinh tử của mình, đơn thuần vì mình chí hướng mà sống, một cái khác lại là hoàn toàn không nhìn hết thảy, chỉ vì mình mà sống. Không nghĩ tới hai người chúng ta dĩ nhiên có thể trở thành chí giao hảo hữu, thật sự là trào phúng. Lý Nho thản nhiên nói, vạn vật phân hai cực, ta ngươi hai người tính cách cùng năng lực với lúc bổ sung. Ngươi rõ ràng nhất ta không am hiểu nhân tính, mà ta rõ ràng nhất ngươi không am hiểu đại thế. Nếu là năm đó ta sớm một chút nghe ngươi kiến nghị, đem trọng dĩnh tính cách thiếu sót đền bù, có lẽ cũng sẽ không là hiện tại kết quả, ở ta cho rằng ổn thỏa nắm chắc thắng lợi thời gian vừa mất. Thế ra động tĩnh ngươi biết sao? Lý Nho lạnh lùng cười, một đám không thấy được ánh sáng người đều nô ra, xem ra Vương Duẫn là bị bọn hắn đem làm thương dùng à. Cổ Hủ không cho là đúng nói, bằng không còn có thể làm sao? Bằng không liền Vương Duẫn cái kia chết suy nghĩ có thể thành sự. Hắn sau cùng kết cục sẽ không so với Đồng Trác tốt hơn chỗ nào. Quả thực, lịch sử luôn là kinh người tương tự. Vương Duẫn cùng Đồng Trác đều là ở thời điểm mấu chốt nhất, náo có giật. Một cái là ở ổn thắng lúc tự cam đoạ lạc, một cái khác lại là quá mức nóng ruột tự đại, tự tìm đường chết. Hán thất bộ mặt đều bị đám người này ném mất. Lý Nho nguyên bản cũng chỉ là dự định dùng Vương Duẫn chết tới kéo xuống Đại Hán sau cùng một tia mặt mũi, thuận tiện để hắn cho mình cùng Đồng Trác chôn cùng. Nhưng bây giờ theo Cổ Hủ thỉnh cầu, hắn thay đổi mục tiêu, đem chôn cùng nhân tuyển đặt ở Lưu Hiệp trên người. Văn Yêu, chuyện này ngươi tốt nhất không nên nhúng tay, quạt lửa thổi gió một phen liền có thể. Nói vậy có không ít người nguyện ý làm chuyện này. Lý Nho mang theo thâm ý nhìn Cổ Hủ, xem ra ngươi còn là không có buông tha muốn thuyết phục ta ý niệm a. Những cái kia thế ra từng cái lo lắng nhiều lắm, không chắc có cái này là gan cùng ý nghĩ, việc này còn cần ta tới xử lý. Đã độc giết một cái hoàng đế, lại giết chết một cái cũng không sao cả. Cổ Hủ khỏe miệng hơi co giật. Nói cũng phải, ngược lại hàng này làm chuyện xấu nhiều đi, nhiều một chuyện ít một chuyện cũng không sao cả. Tốt rồi, chính ngươi quyết định đi. Thế ra bên kia đoán chừng sẽ giúp ngươi ngăn chặn Vương Việt cùng Hoàng Phụ Tung, còn giữ lại đối với ngươi mà nói là dễ như trở bàn tay đi. Lý Nho mỉm cười, hai nhiệm hoàng đế đều chết trên tay ta, ta cũng không tính là cô phụ quỷ cốc truyền nhân tên. Liên ở Lý Nho cùng Cổ Hủ nói chuyện lúc, một cái góc tối, một đám ẩn nấp trong bóng tối người cũng tụ tập trung một chỗ. Kiến công, lần này lại muốn dựa vào ngươi. Một cái âm lãnh thanh âm xuất hiện, nếu là Viên Thuật ở đây sẽ nghe ra, đây là hắn chết đi phụ thân Viên Phùng thanh âm. Chư vị yên tâm, lần này tất nhiên không có bất kỳ sơ hở. Năm đó Đồng Trác là thế nào sa đọa, tương lai Vương Duẫn liền thì như thế nào tự chịu diệt vong. Một cái tràn đầy tự tin thanh âm trả lời. Thiên tử làm sao bây giờ? Bỏ mặc hắn lưu lại Lý Các Quách tỷ trên tay chờ đợi người khác tiếp nhận sao? Lại một cái âm trầm thanh âm xuất hiện. Thiên tử hiện tại còn không thể xuất hiện ở người khác trên tay, tạm thời đặt ở Lý Các Quách tỷ nơi đó cũng tốt. Bất quá giống như có người muốn xuống tay với thiên tử. Chúng ta đúng hay không thuận tay rút một tay? Mọi người trầm mặc không nói, việc này quá lớn, hơi không lưu ý sẽ nhiễu loạn đại cục, không cho phép bọn hắn qua loa hành sự. Một lúc lâu, Viên Phùng thanh âm lần nữa vang lên, đã có người muốn làm càng thêm triệt để một chút, như vậy chúng ta liền giúp một tay đi. Thế nhưng là Dương gia làm sao bây giờ? Nếu là bọn hắn chó cùng rất dậu, cắn ngược lại chúng ta một ngụm nên làm sao? Ngược lại không phải chúng ta làm, hắn chính là muốn cắn, cũng cắn không đến trên đầu chúng ta. Dương gia làm bảo hòa phái, một mực cùng chúng ta đối nghịch, hiện tại cũng là thời gian để hắn chặt đứt nhập tưởng. Tân mất nó độc, thiên hạ cộng trục chi. Hôm nay đại hán đã lịch 400 năm, cũng nên đến phiên chúng ta thế gia xoay người. Chỉ sợ Dương gia sau cùng còn có thể biết được đây hết thảy. Dù sao kiến công năng lực bọn hắn đều đã biết. Viên Phùng lạnh lùng cười, biết lại làm sao? Đến lúc đó vạn sự đã định, chính là hắn biết cũng đã không làm gì được chúng ta. Phải biết rằng, Truyền Quốc Ngọc tỷ còn ở trên tay Công Tôn Toàn đâu. Lưu Yên lão tiểu tử kia cũng không phải là cái gì hàng tốt. Lại thêm nhà ta cái kia hai cái tiểu tử, đến lúc đó ai còn sẽ phản ứng bọn hắn? Mọi người lần nữa trầm mặc, tỉ mỉ tự hỏi việc này lợi hại được mất. Một cái trầm ổn bình thản thanh âm vang lên, đã Chu Dương công đều nói như vậy cứ làm thế làm đi. Kiến công, ngươi tiếp tục theo kế hoạch hành sự, còn lại giao cho chúng ta. Người này lên tiếng, nhất thời mọi người đều buông xuống trong lòng lo lắng, đồng nói, tốt. Viên Phùng lúc này tâm lý nhưng là một mảnh hờ hững, đối với hắn mà nói việc này được lợi xa lớn xa hơn nó tệ đoan. Dù sao nhà mình hai cái tiểu tử đã trở thành một phương bá chủ, ẩn có hóa long chi tượng. Cho dù hiện tại hắn thuộc về quan đông thế gia trận doanh, lại như cũ trong lòng có chút cái khác ý nghĩ. Vô luận là chính mình thắng cũng tốt, còn là Viên Thiệu Viên Thuật thắng cũng tốt, đối với Viên gia tới nói đều tính là thắng lợi. Viên Phùng thậm chí tình nguyện hắn thất bại, đổi lấy Viên Thuật hoặc Viên Thiệu thắng lợi. Dù sao so với thế lực sau lưng rắc rối phức tạp chính mình, Viên Thuật cùng Viên Thiệu thắng lợi đối với Viên gia tới nói mới càng có lợi. Sở dĩ hắn rất dứt khoát đưa ra muốn giúp đỡ đám người kia thì đế, bởi vì cái này đối với Viên Thuật cùng Viên Thiệu tới nói là không thể tốt hơn được nữa sự tình. Viên Phùng hết sức hy vọng Viên Thuật hoặc Viên Thiệu có thể nhất thống thiên hạ. Chỉ tiếc, hắn biết loại chuyện này khả năng tính quá thấp. Thế gia lực lượng làm quan đông thế gia đứng đầu Viên Phùng quá rõ. Viên Thuật chỉ dựa vào Viên gia hơn phân nửa tích xúc, liền có thể đem Dương Châu phát triển như thế phồn hoa. Viên Thiệu chỉ dựa vào Viên gia danh tiếng cùng nhân mạch, liền có thể thu được toàn bộ ký châu sĩ tử chi tâm, cho tới nay chưa từng có thiếu tiền thiếu lương thiếu nhân tài của diện. Mà cái này chỉ là Viên gia tự thân lực lượng mà thôi. Quan Đông thế gia lực lượng có thể xa so với mình một nhà mạnh hơn nhiều. Chỉ cần tìm được một cái thích hợp nâng đỡ đối tượng, thế gia liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đem nó bồi dưỡng thành có thể so với Viên Thuật Viên Thiệu giống nhau thế lực lớn. Hiện tại Trường An là không đùa, bọn hắn cũng là thời gian nên tìm kiếm tương lai chủ công nhân tuyển. Nhìn chung thiên hạ, giống như cũng liền Tào Tháo cùng Lưu Bị thích hợp làm bọn hắn khối lỗi. Chương 171, Đổng Trác chết 2 ngày sau, trong triều đường, lòng tràn đầy vui mừng Đổng Trác không ngoài ý muốn chết đi, chết ở Lữ Bố trên tay. Trước khi chết cái kia một tiếng nô nhi phụng tiên ở đâu? Lộ ra như thế trào phúng. Đã từng một đời Tây Lương anh hảo, lại như cũ không trốn thoát mỹ sắc ăn mòn. Làm vô số ngập trời tội ác hắn, cuối cùng chết cực thảm. Phơi thây đông thị, lấy tê đốt đèn, liên quan Đổng Trác tam tộc đều bị di diệt. Cùng lúc đó, Lữ Bố danh tiếng cũng triệt để úi. Trên mặt nổi Vương Duẫn cùng Lưu Hiệp tán dương hắn có công với xã tắc, còn ra phong hắn làm tiền tướng quân, nhưng ngầm mọi người đều đối cái này hai lần giết cha ba họ gian nô tràn đầy khinh bỉ. Vương Duẫn muốn cướp ở Lữ Bố trước đó điều động Hoàng Phủ Tung đi thu nạp Lý Cắc cùng Quách Tỷ thủ hạ Tây Lương binh. Lại chưa từng nghĩ đến, Hoàng Phủ Tung đột nhiên bệnh nặng, nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự, nhìn cùng sắp tây đi giống nhau. Đừng nói là đi tiếp nhận đầu hàng, chính là xuống giường đều không làm được. Hán mặt ba đại danh tướng, Lô Thực đã chết, Hoàng Phủ Tung ôm bệnh ở giường, mắt thấy liền muốn không được, hiện tại ở Trường An chỉ còn dư lại một cái Chu Tuấn. Thế nhưng là Chu Tuấn hy vọng cùng năng lực mặc dù không tệ, nhưng so với Hoàng Phủ Tung còn là kém hơn không ít. Hơn nữa không giống Hoàng Phủ Tung đã từng là Đổng Trác cùng Lý Cắc Quách Tỷ lão cấp trên, Chu Tuấn cùng bọn hắn tuy nhiên cùng tồn tại Hoàng Phủ Tung dưới trướng tắt chiến qua, nhưng quan hệ cũng không tốt. Muốn phái Chu Tuấn đi thu nạp Tây Lương quân, căn bản không có khả năng, bọn hắn muốn cũng không phải là người cùng một đường. Dưới tình huống này, Vương Duẫn cũng không biết là thật sự bị diệt đi Đổng Trác trận này đại thắng sông choáng váng, cũng hoặc là có những nguyên nhân khác. Vì không cho đám này binh lính rơi vào Lữ Bố trong tay, tránh cho hắn trở thành một cái khác Đổng Trác, Vương Duẫn dĩ nhiên hạ lệnh muốn xử tử bao quát Lý Các Quách Tỷ ở bên trong tất cả Đổng Trác dưới trướng tướng lĩnh. Ý đồ đem những cái này tướng lĩnh từng cái gạt bỏ, để Chu Tuấn đi tiếp quản Tây Lương quân, từ đó ngăn cản cùng áp chế Lữ Bố. Tuy nhiên có không ít đại thần còn bảo trì lý trí, biết Đổng Trác đại quân chủ lực đều không ở Trường An thành bên trong, làm như thế sợ rằng sẽ dẫn tới Tây Lương quân lần nữa phản loạn, không ngừng khuyên can Vương Duẫn. Nhưng sơ trưởng đại quyền Vương Duẫn hoàn toàn không nhìn chúng đại thần khuyên can, khăng khăng giữ ý mình thay Lưu Hiệp hạ lệnh. Lưu Hiệp được sự giúp đỡ của Vương Duẫn, cuối cùng thành công tiêu diệt hết Đổng Trác đại ma vương, tự nhiên đối với một lòng giúp đỡ Hán thất đại trung thần Vương Duẫn nói gì nghe nấy. Quả đoán đồng ý Vương Duẫn mệnh lệnh. Thế là không ở Trường An bên trong Lý Các cùng Quách Tỷ khi đó liền chuẩn bị chạy trốn. Nhưng vừa mới chuẩn bị chạy trốn liền thu đến Lý Nho viết một phong thư, đối với Lý Nho cực kỳ sủng kính tin cậy bọn hắn lập tức quay đầu triệu tập Tây Lương đại quân đi tấn công Trường An. Đối mặt hơn 10 vạn như lang như hổ Tây Lương quân, cho dù là Lữ Bố cũng phải nhận túng, hoàng không chọn đường liền chạy trốn. Mà còn dư lại Vương Duẫn đối mặt Lý Các Quách Tỷ bức bách, cuối cùng tuyển chọn từ trên tường thành nhảy xuống, nhảy lầu bỏ mình. Vương Duẫn vì Lưu Hiệp tôn nghiêm cùng hắn thất bộ mặt lựa chọn tự sát bỏ mình. Mà Lưu Hiệp đối mặt dạng này tình huống, câm như hến, run rẩy ngay cả lời đều không nói một câu. Vốn tưởng rằng Vương Duẫn chết liền đại biểu sự tình đi qua, Lý Các Quách Tỷ sẽ trở thành một cái khác Đổng Trác, hết thảy lại sẽ khôi phục như cũ tình huống. Lại chưa từng nghĩ đến, liền ở Vương Duẫn nhảy lầu sau, vô số mũi tên từ âm thầm nhắm ngay Lưu Hiệp mà tới. Cũng may Vương Việt cũng không phải ăn cơm khô, lập tức hiện thân đánh bay mũi tên. Đúng lúc này, đứng ở Lưu Hiệp sau lưng một vị đại thần lặng lẽ đưa ra một tay, đem một thanh bôi kịch độc đoạn nhận cắm vào Lưu Hiệp trái tim. Ở mọi người không dám tin tưởng ánh mắt, Lưu Hiệp chết. Chết như thế thẳng thắn, như thế đột ngột. Lý Các Quách Tỷ sau cùng còn là chiếm cứ Trường An, nhưng bất đồng là Lưu Hiệp chết. Sau khi kiểm chứng, giết chết Lưu Hiệp tên kia đại thần là Ích Châu Tân Tấn quân lại, mà hướng Lưu Hiệp bắn tên những cái kia thích khách lại là U Châu quân trang phục. Rất nhanh, Lưu Hiệp bỏ mình tin tức truyền khắp thiên hạ. Hán thất sau cùng một cái dòng chính người thừa kế cứ như vậy chết đi. Toàn bộ thiên hạ nhất thời sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, vô số hữu tâm nhân hoặc là mừng rỡ, hoặc là khiếp sợ, từng cái đều động lên cái khác tiểu tâm tư. Thiên tử băng hà, cửu ngũ chí tôn vị trí liền trống đi. Vô luận là Ích Châu Lưu Yên còn là U Châu Lưu Ngu, luận đến thân phận đều có cạnh tranh cái này bảo tọa tư cách. Loạn thế chi sơ, nguyên bản có chút bình tĩnh thiên hạ nhất thời biến đến hỗn loạn lên, náo nhiệt không gì sánh được. Lưu Ngu, Lưu Yên chính là nghịch tặc, thì giết thiên tử, tội ác cùng cử. Trước hết phát ra âm thanh dĩ nhiên chính là đương sự người Lý Các Quách Tỷ. Thiên tử chết ở bọn hắn trước mắt, dưới tình huống này, bọn hắn là nhất định phải đem nước bẩn hất đi. Bất kể việc này là ai làm, bọn hắn đều phải trước đưa cái này hắc qua trước hất ra. Lưu Yên cùng Lưu Ngu tự nhiên thành trong mắt bọn họ tốt nhất có nổi hiệp. Dù sao thiên tử băng hà, tham dự ám sát hai nhóm người trên mặt nổi tới từ Ích Châu cùng U Châu. Hai người thân là hai châu châu mục, tự nhiên trốn không thoát căn hệ. Huống chi thiên tử băng hà sau, có tư cách nhất cùng thực lực trở thành đời tiếp theo thiên tử người chính là hai người bọn hắn. Chứng cứ, động cơ đều vô cùng xác thực, cái nổi này bọn hắn không có ai quáng. Theo sau hưởng ứng là khoảng cách gần nhất Trung Nguyên Đông đảo chư hầu. Tào Tháo, Lưu Bị, Đào Khiêm, Khổng Dung bốn người khiếp sợ sau đó, phẫn nộ hoặc may mắn hơn lại cũng đối với việc này cũng không có phát biểu cái gì quá khích ngôn luận. Lưu Bị cùng Tào Tháo còn tuyên bố việc này sợ rằng còn có âm mưu, chứng cứ cùng động cơ đều quá rõ ràng, Lưu Yên cùng Lưu Ngu nên sẽ không làm loại chuyện này, nhất định là có người vu oan, hiệu triệu người trong thiên hạ nhất định phải bình tĩnh. Hai người bọn hắn thế nhưng là thấy hết sức rõ ràng, chuyện này ngoài mặt là đối Lưu Yên cùng Lưu Ngu có lợi, nhưng trên thực tế việc này đối với hai người là có hại không có lợi. Ở cái này loạn thế, Lưu Hiệp băng hà, hai người bọn họ tuyệt không khả năng thuận lý thành chương trở thành đời tiếp theo thiên tử. Hơn nữa coi như trở thành thiên tử lại làm sao? Hữu danh vô thực, ai sẽ tán thành? Bất quá là khôi lỗi mà thôi. Huống chi thiên tử băng hà là một món đối với Hán Thất danh vọng có trọng đại đả kích chuyện, để nguyên bản liền suy yếu Hán Thất danh vọng lần nữa ngã mạnh. Đây đối với hai người tới nói có hại không có lợi, càng không thể nào là bọn hắn làm. Người sáng suốt đều rõ ràng, hai người này chỉ sợ là thay người khác con hát qua. Suy nghĩ sâu xa sau đó, Tào Tháo cùng Lưu Bị đồng thời đem mục tiêu tập trung ở Viên Thuật trên người. Trong chuyện này được lợi lớn nhất là ai? Viên Thuật. Đem nước dơ hắt ở Lưu Yên cùng Lưu Ngu trên người, lớn nhất khả năng là đối với hai người có ý đồ. Đối với Lưu Ngu có ý đồ là Công Tôn Toản. Việc này có thể để hắn danh chính ngôn thuận diệt trừ Lưu Ngu, thuận lý thành chương triệt để trưởng khống U Châu. Bất quá bởi vì thích khách tới từ U Châu, cũng không nhất định là Lưu Ngu thủ hạ, cũng khả năng là Công Tôn Toản. Nếu là Công Tôn Toản gây nên, sợ rằng sẽ điều động Lưu Ngu dưới trướng trong danh sách binh lính đi ám sát, dạng này mới tốt định ra tội danh thuận tiện tẩy sạch chính mình. Cho nên nói việc này là Công Tôn Toản làm khả năng tính không lớn. Huống chi Công Tôn Toản cái kia tính tình táo bạo đại lao thô, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới làm loại chuyện này. So với Công Tôn Toản, Viên Thuật khả năng tính liền lớn hơn. Viên Thuật đã sớm đối Ích Châu thèm nhỏ dãi ba thước, hiện tại hoàn toàn khả năng mượn cơ hội này danh chính ngôn thuận nhẹ nhõm bắt lại Ích Châu. Bất quá loại này suy đoán hoàn toàn không có chứng cứ, hơn nữa không có sức thuyết phục. Loại này tương tự với âm mưu luận ý nghĩ, ngoại trừ số ít người thông minh sẽ suy nghĩ sâu xa bên ngoài, người khác khẳng định là sẽ không tin. Huống chi chính là Tào Tháo cùng Lưu Bị cũng không xác định việc này cuối cùng đúng hay không Viên Thuật gây nên. Chỉ bất quá so sánh hoài nghi hắn mà thôi. Chương 172, khắp nơi phản ứng chính như Lưu Bị cùng Tào Tháo suy nghĩ, Viên Thuật làm như thế một mặt là vì suy yếu Hán Thất danh vọng, về phương diện khác chính là vì mưu đồ Ích Châu. Ám hại thiên tử tội danh thêm lên tư tạo long bảo, long ỷ các loại tội danh, đầy đủ Viên Thuật danh chính ngôn thuận xuất binh Ích Châu. Mà thuận tay vu oan Lưu Ngu lại là vì che giấu hai mắt người, cũng có thể quấy đục cục diện. Lại hướng sâu một chút tự hỏi, dạng này còn có thể thuận tiện Công Tôn Toản quật khởi, hạn chế Viên Thiệu phát triển. Đây hết thảy không thể nghi ngờ đều cực lớn có lợi cho Viên Thuật bố cục. Nếu như Lưu Yên hoặc Công Tôn Toản não co giật xưng đế, như vậy Viên Thuật liền càng thoải mái. Cùng nguyên bản Viên Thuật xưng đế tình huống bất đồng, Công Tôn Toản chính là xưng đế đối với hắn mà nói ảnh hưởng cũng không lớn. Nên sợ hắn còn là sợ hắn, nên đánh hắn còn là đánh hắn. Hơn nữa hàng ngày khăng khăng giữ ý mình, lúc đầu liền không có bao nhiêu nhân tài nguyện ý nương nhờ hắn, danh tiếng cái gì ảnh hưởng cũng không lớn. Hàng này căn bản là không có một cái minh hữu, có thể đánh cho đến hắn chư hầu cũng liền biên thiệu một cái. Tào Tháo nếu là dám đưa tay, Lưu Bị thuận tay liền có thể thu đi từ châu. Loại này khắp nơi ngăn cản tình huống dưới, Công Tôn Toản xưng đế mang tới tiềm ẩn nguy hiểm rất nhỏ. Mà Lưu Yên nếu như xưng đế, Viên Thuật liền càng sư ra nổi danh. Đều không cần Viên Thuật liên hệ, Lưu Yên dưới trướng gần nửa thủ hạ cùng binh lính đoán chừng đều sẽ phản chiến tương hướng. Hơn nữa chỉ cần có người xưng đế, như vậy Viên Thuật kế tiếp hành sự liền càng thêm thuận tiện. Phải biết rằng, đỉnh Kinh Châu thứ sử tên tuổi Lưu Biểu hiện tại còn ở Viên Thuật thuộc hạ không kịp đưa đi đâu. Thực sự không thể Viên Thuật liền đem hàng này đẩy ra làm một cái khôi lỗi thiên tử cũng được. Chỉ cần thiên hạ chư hầu sao động lên, Viên Thuật liền tốt đục nước béo cò. Bằng không hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác phát triển lớn mạnh, mà mình bị nhốt ở Nam Phương. Tuy nói phát triển làm ruộng cũng rất tốt, thế nhưng dưỡng hổ vi hoạn liền không tốt. Có chút có thể cầm địa bàn còn là muốn bắt, không cầm địch nhân liền muốn cầm. Tin tức truyền tới Kỳ Châu, cùng Trung Nguyên chư hầu bình tĩnh phản ứng khác nhau, Viên Thiệu biết được tin tức này sau, lập tức liền bàn tiếng. Lưu Vũ Châu là hiền đức người, tất nhiên sẽ không làm này nhân thần cộng phát việc, cái này tất nhiên là Công Tôn Toản gây nên. Viên Thiệu hiện tại là ra sức hướng Công Tôn Toản trên người hất nước bẩn, lập tức liền làm dưới trướng 20 vạn đại quân chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có khả năng binh phát Vũ Châu. Thành thật mà nói, Viên Thiệu đối với Lưu Hiệp chết ngoại trừ có chút tiểu vui vẻ bên ngoài, không có bất kỳ cảm giác. Hắn hiện tại chính là một lòng muốn bắt lại Công Tôn Toản, nhất thống Hà Bắc. Ban đầu Bột Hải nhất chiến hung hăng quạt Viên Thiệu một bạn hai, binh lực gấp 3 với đối phương tình huống dưới, Viên Thiệu đại quân vẫn như cũ bị Công Tôn Toản nhẹ nhõm đánh bại. Trơ mắt nhìn Công Tôn Toản mang theo chính mình Bột Hải trong phủ khố thuế ruộng diêu võ dương oai rời đi, lưu lại một đống phế tích, Viên Thiệu khi đó tâm đều đang dỉ máu. Công Tôn Toản rõ ràng chính mình cùng Viên Thiệu đã định trước chỉ có một phương có thể sống tiếp, hơn nữa hắn không thủ được Bột Hải, sở dĩ hạ thủ cực ác. Nguyên bản rất giàu có Bột Hải quận hiện tại biến đến chết đói đầy đồng, Viên Thiệu hao hụt vô số thuế ruộng không nói, còn phải cắn răng lấy ra mới vừa cầm xuống Ký Châu đạt được thuế ruộng đi cứu viện bách tính. Nhiều như vậy lưu dân, nếu như không tiến hành thống trị, mối họa vô cùng. Hoàng Cân chi loạn không phải là cái tốt nhất ví dụ sao? Nguyên bản rất thuận lợi Ký Châu chi chiến, bị Công Tôn Toản như thế đánh lén, Viên Thiệu đoạt được thuế ruộng chớp mắt thiếu một nửa. Cho dù là tài đại khí thô, Viên Thiệu cũng không khỏi có chút đau lòng. Huống chi Công Tôn Toản còn cướp đoạt số lớn thuế ruộng, càng thêm cường đại. Bất quá có được có mất, Công Tôn Toản làm như thế cũng đưa tới Ký Châu bách tính bất mãn. Mà Viên Thiệu về sau cứu tế hành vi tuy nói không tình nguyện, nhưng ở Công Tôn Toản phụ trợ bên dưới nhất thời lộ ra nhân đức không gì sánh được. Ký Châu dân tâm hoàn toàn bị Viên Thiệu thu nạp, hơn nữa còn có không ít bản địa sĩ tử nương nhờ hắn. Sau cùng biết được tin tức chính là Lưu Ngu Công Tôn Toản cùng Lưu Yên. Lưu Ngu Lưu Yên cái này xui xẻo có nổi hiệp hai huynh đệ bởi vì khoảng cách quá xa, dĩ nhiên là sau cùng biết được tin tức. So với Lưu Ngu phẫn nộ, Lưu Yên nhưng là tràn đầy trột dạ cùng kích động. Hắn quả thực là muốn xưng đế, Lưu Hiệp như thế chết đi, chính mình không phải có cơ hội sao? Ích Châu có thiên tử khí. Ngẫm lại Phương Sĩ đã từng nói cho hắn những lời này, Lưu Yên nhất thời kích động. Thật chẳng lẽ là thiên mệnh sở quy sao? Ngày trước cao tổ quật khởi ở Bá Thủ, hôm nay ta Lưu Quân Lang cũng đồng dạng đặt chân nơi này. Lưu Yên hiện tại hết sức kích động, thiếu chút liền muốn đem chính mình giấu đi hoàng bào lấy ra mặc vào đi ra ngoài đi dạo một vòng. Bất quá cũng may Lưu Yên mặc dù có chút ngu xuẩn, nhưng cũng không tính là quá ngu. Hắn biết mình hiện tại nếu như nhảy ra, không khác nào muốn chết. Trương An chuyện còn không có kết luận, chính mình nếu như thế nhanh liền nhảy ra, vậy thật sự là khó lòng giải bày. Đến lúc đó cái này hát qua chính mình sợ rằng liền muốn quang định. Sở dĩ hắn vội vã tuyên bố việc này cùng hắn không quan hệ, thậm chí còn âm thầm thả ra lời đồn đãi, nói việc này chính là Lưu Ngu cùng Viên Thuật tính toán, tên kia đại thần là Viên Thuật an bài. Bất quá hắn cái này thuộc về tự bảo vệ mình mà làm ra cắn ngược, hơn nữa thuyết pháp cực kỳ thái quá, căn bản không có bao nhiêu người tin tưởng. Bất quá đánh bậy đánh bạ bên dưới, Lưu Yên còn thật nói đúng phân nửa, tên kia đại thần quả thực là Viên Thuật dưới trướng Quách Gia âm thầm an bài. Không giống với hai mặt Lưu Yên, Lưu Ngu thế nhưng là một thân chính khí. Hán mặt họ Lưu Tông thân trong, Lưu Ngu là ít có năng lực, có thân phận hơn nữa có phẩm cách. Nếu là ở Thái Bình thịnh thế, hắn tuyệt đối là một đời hiền thần. Hàng này từ từng cái phương diện tới nói đều không thể soi mói, ngoại trừ làm người quá mức đơn thuần thiện lương, không giỏi chiến tranh, cơ bản không có bất luận cái gì khuyết điểm. Đương nhiên, chỉ là một cái năng thần nói, những cái này đều không tính là khuyết điểm. Từ xuất thân cùng địa vị tới nói, hàng này thế nhưng là chính tông Hán thất tông thần, cùng Lưu Bị như vậy gián bài hoàng thúc hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa đã từng quan tới thái phó, tông chính, hiện tại cũng là danh chính ngôn thuận vũ châu mục. Từ danh vọng tới nói, hàng này ở vũ châu thế nhưng là sâu được dân tâm. Có bao nhiêu được? Hoàng cân chi loạn, cũng bởi vì hàng này danh tiếng, trên trăm vạn bách tính từ thành châu cùng từ châu ngàn dặm xa xôi đến nương nhờ. Chính là Bắc Phương dị tộc ở Lưu Ngu thống trị bên dưới vũ châu, dĩ nhiên cũng hết sức nhu thuận, dĩ nhiên còn thường xuyên tiến cống. Nhu nhất chính là hàng này vừa mới bắt đầu bị điều tới vũ châu thời gian. Bởi vì khi đó Trương Thuần Trương cử cùng Ố Hoàn Khâu lực cư đám người phản loạn, còn tự xưng thiên tử. Hơn nữa đám hàng này sức chiến đấu rất mạnh, ngang dọc vũ châu ký châu cơ bản không người có thể ngăn, chính là năm đó Công Tôn Toàn đều bị đám hàng này đánh bại qua. Sau lại không có biện pháp, triều đình đem Lưu Ngu phái qua. Kết quả Khâu lực cư đám người nghe được Lưu Ngu tên, lập tức liền đầu hàng. Mà Lưu Ngu chỉ là hạ cái treo thưởng mệnh lệnh, Trương Thuần Trương cử liền một cái bị người một nhà giết, một cái tháo chạy tán ngoại, không có tam tích. Nghe lên vô cùng thần kỳ, nhưng Lưu Ngu chính là như thế như bài, danh tiếng lớn hủ chết người. Cái gì đều không làm, đứng ở đó, tiếp theo truy bắt mệnh lệnh, trận này phản loạn liền bị bình định. Không hưởng một binh một tốt, thuận tay còn thu cái Khâu lực ư. Hàng này quả thực chính là Hà Bắc nhân khí vương. Vô số danh sĩ, bách tính thậm chí dị tộc đều là hắn phát cuồng. Bằng không Công Tôn Toàn cũng sẽ không đối hàng này như thế bất đắc dĩ, khuất ở nó dưới. Công Tôn Toàn là thế nào đánh bại đồng thời giết chết Lưu Ngu? Quá trình càng là khôi hài. Khi đó phát hiện Công Tôn Toàn muốn tạo phản, hàng này tùy tiện liền ở U Châu đưa tới 10 vạn đại quân. Phải biết rằng đây chính là ở U Châu a. Nhân khẩu thưa thất U Châu. Nếu như đổi thành Ký Châu, mấy cái chữ này tối thiểu nhân với 3. Khi đó Công Tôn Toàn bị dọa đến chỉ có thể thủ vững không ra, tâm lý một mực đang suy nghĩ làm sao chạy trốn, căn bản không dám nghĩ phản kích chuyện. Kết quả lại không nghĩ tới Lưu Ngu cái này quan văn hoàn toàn không biết đánh trận, hơn nữa mấu chốt nhất là nhẹ dạ. Ngay từ đầu liền thông báo dưới trướng tướng lĩnh, không muốn thương đến vô tội, chỉ cần chọc nã Công Tôn Toàn một người liền có thể. Cũng không biết có phải hay không là nhân khí vương uy lực quá lớn, dưới trướng hắn tướng lĩnh binh lính từng cái đều hóa thân phát cuồng, hoàn toàn đều quên làm sao đánh trận, thật sự lựa chọn vây mà không công, một mực đang tê đầu hàng không giết. Công Tôn Toàn vừa nhìn dạng này nhất thời cười, đây không phải là muốn ăn đòn sao? Khi đó xuất lĩnh 300 tinh kỵ thừa cơ phóng hỏa cường công. Phải biết rằng, khi đó Công Tôn Toàn dưới trướng chỉ có 300 tinh kỵ nguyện ý đi theo hắn. Về phần tại sao chỉ còn chút người này? Bởi vì những người khác đều chạy đến Lưu Ngu bên này. Nhóm người này phan cùng nhìn thấy Công Tôn Toàn dưới trướng đại quân không đầu hàng, trái lại còn đánh đến, cũng sững sốt. Không biết nên phản kích, còn là không nên phản kích. Lưu Ngu phân phó bọn hắn nhớ đến tặc rõ ràng, từng cái cũng không dám đánh trả, dòng dã 10 vạn đại quân bị hơn 300 người đuổi theo đánh. Sau đó Công Tôn Toàn cứ như vậy thần kỳ thắng. Đây là Lưu Ngu, một cái thần kỳ người. Viên Thiệu sở dĩ không đem Lưu Ngu coi như địch nhân cũng là bởi vì hàng này quá thần kỳ. Vạn nhất thật đánh nhau, chính mình toàn bộ Ký Châu đều tạo phản làm sao bây giờ? Nói không chừng chính mình xuất lĩnh 20 vạn đại quân đi qua, tới đó chỉ còn lại 2 vạn. Còn dư lại 18 vạn đều đứng ở đối diện đi, trận chiến này nên làm sao đánh? Hơn nữa hàng này còn không giết được, ngươi suy nghĩ một chút Công Tôn Toàn giết chết Lưu Ngu sau kết quả liền biết. Chính là hết sức e ngại Công Tôn Toàn đông đảo dị tộc cũng từng cái đều xông lên muốn cùng hắn liều mạng, vũ châu bách tính càng là nội bộ lục đục. Vô số nghĩa sĩ làm loạn, làm Công Tôn Toàn ngột ngạt. Công Tôn Toàn giết chết Lưu Ngu sau liền trên cơ bản bại cục đã định, đừng nói đánh thắng Viên Thiệu, có thể trưởng khống vũ châu liền không sai. Viên Thiệu cũng chưa từng có đem Lưu Ngu coi như cái địch nhân đối đãi. Nguyên bản Đồng Trác cầm giữ triều chính thời gian, hắn liền định đem Lưu Ngu đẩy lên tiên tử bảo tọa. Bởi vì hắn thấy rất rõ ràng, muốn Lưu Ngu dạng này phẩm đức cao thượng người, căn bản không thể trở thành một phương hùng chủ, càng miễn bản cùng mình là địch. Coi như là có người nhìn ra Viên Thiệu có mưu nghịch tâm tư, đoán chừng Viên Thiệu hơi chút nhận túng, nói chút lời tốt liền có thể hồ lộng qua. Thân là nhân chủ, thậm chí hùng chủ, mấu chốt nhất một cái phẩm chất chính là vô sỉ. Phẩm đức cao thượng người căn bản không cách nào trở thành một cái chân chính nhân chủ, bởi vì người vô sỉ có quá nhiều phương pháp có thể làm chết ngươi. Chân chính hùng chủ cái nào không phải mặt dày tâm hắc, cái nào không phải diễn kỹ siêu nhân? Tân Thủy Hoàng có tính hay không hùng chủ? Bạch Khởi là chết như thế nào? Lưu Bang có tính hay không hùng chủ? Nhiều như vậy chư hầu vương cùng công thần cái nào có kết cục tốt? Trong đó bi thảm nhất chính là Hàn Tín. Lại hướng sau đẩy, Lý Thế Dân có tính hay không hùng chủ? Lấy người làm gương có thể biết được mất, nói cỡ nào em hay? Cùng Ngụy Trinh cố sự bị truyền làm giải thoại. Kết quả đâu? Ngụy Trinh vừa mới chết mộ bia liền bị Lý Thế Dân đập, hơn nữa cả gia tộc đều cùng xui xẻo. Còn dư lại Chu Nguyên Chương liền càng không cần phải nói, giết công thần là nổi danh. So với Lưu Bang làm việc nhiều, tối thiểu Lưu Bang còn có thể tìm chút lý do mượn cớ che giấu. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Nhìn chung lịch sử ngươi sẽ phát hiện, thành đại sự người trên cơ bản đều không câu nệ tiểu tiết. Vì sao? Bởi vì tranh bá thiên hạ loại này chuyện chính mình chính là cái chuyện xấu xa. Phẩm đức cao thượng, câu nệ tiểu tiết những người kia đều không làm được, nhất định là thất bại mệnh. Nếu như Lưu Bang có phẩm đức, Hạ Vũ muốn phanh giết phụ thân hắn thời gian hắn cũng đã xong. Viên Thiệu rất rõ ràng, Lưu Ngu đối với hắn mà nói căn bản không tạo thành uy hiếp, là người quá cao thượng vô tư. Công Tôn Toàn mới là hắn đại địch. Chương 173, ngốc to con Công Tôn Toàn chính là bởi vì biết Lưu Ngu không giết được, sở dĩ cho dù là luôn luôn cường thế Công Tôn Toàn cũng không dám chân chính cướp Vũ Châu một vị trí. Thằng đến bị Lưu Ngu bày một đạo, suýt nữa bỏ mạng sau đó, mới hung ác hạ quyết tâm đem Lưu Ngu giết. Bởi vì hắn rõ ràng, nên đoạn tuyệt liền đoạn tuyệt. Nếu là một mực như thế hao tổn tiếp, theo Viên Thiệu phát triển lớn mạnh, hắn không khác nào chờ đợi mạng tính tử vong. Lưu Ngu lần này bởi vì thiện tâm, cho nên mới thua ở hắn trên tay. Nhưng nếu là lần sau hắn hấp thụ giáo huấn, lại tới như thế một lần đâu? Cho dù là lấy Vũ Dụng xưng Công Tôn Toàn cũng không khỏi nhút nhát. Loại kia chúng bạn xa lánh, trên đời đều là địch cảm giác thật sự là quá khủng bố. Hiện tại lòng vẫn còn sợ hãi Công Tôn Toàn đối mặt tuy nhiên thất bại nhưng vẫn như cũ cương chính bất khuất Lưu Ngu, nào co giật liền động sát tâm. Sau lại Hán Hiến Đế phái người đến gia phong Lưu Ngu, làm hắn thống nhất quản lý Bắc Phương Sáu Châu. Công Tôn Toàn coi như là triệt để không nhịn được, rất sợ Lưu Ngu cùng Biên Thiệu liên hợp lại, chính mình không phải chết chắc sao? Thế là Vu Hám Lưu Ngu cùng Biên Thiệu mưu đồ bí mật xưng đế, đem Lưu Ngu giết đi. Hắn cái này một giết đến tốt, đem Biên Thiệu trò chọc cười. Đều không cần chính mình tốn công, Công Tôn Toàn chính mình tìm chết. Lưu Ngu vừa chết, toàn bộ vũ châu kêu cả sôi trào. Cái gì Diêm Lưu, Thiên Vu phủ các loại đều nô ra, từng cái đánh vì Lưu Ngu báo thủ cờ hiệu. Tu tập mấy vạn nhân mã đuổi theo Công Tôn Toàn đánh. Mà Công Tôn Toàn bởi vì giới kiểu nhất chiến thảm bại, tinh nhuệ nhất bạch mã nghĩa tổng toàn quân hủy diệt, đối mặt những cái này như lang như hổ nghĩa sĩ, bị đánh liên tục bại lui. Sau đó từ công chuyển thủ, bắt đầu đi xuống dốc đường. Sau lại trên cơ bản chính là Viên Thiệu đủ loại treo lên đánh Công Tôn Toàn, làm cho hàng này vườn không nhà chống tự thủ. Công Tôn Toàn thất bại là đã định trước, nhưng hắn thất bại là từ hắn cùng Lưu Ngu quan hệ chuyển biến xấu bắt đầu, mà hắn hại chết Lưu Ngu lúc, liền quyết định hắn diệt vong vận mệnh. Hắn cùng Lưu Ngu kỳ thực là phi thường thích hợp một cái tổ hợp. Một cái giỏi về chính sự, có thể thu nạp nhân tâm, phát triển nội chính, một cái giỏi về tác chiến, dũng mãnh vô cùng, đánh đâu thắng đó. Hai người nếu như phối hợp ăn ý, chỉ sợ sẽ là Viên Thiệu đều không làm nổi. Hai người một tay cả rốt một tay vậy to, chính là Bắc Phương dị tộc từng cái đều dễ bảo. Toàn bộ vũ châu ổn định cường thịnh không gì sánh được. Chỉ tiếc hai người này cuối cùng còn là bởi vì đối với Hán thất cùng dị tộc ý kiến không hợp, cuối cùng quan hệ chuyển biến xấu, lần lượt mà chết. Cho nên nói hai người này đều không thích hợp làm nhân chủ, Công Tôn Toàn chỉ có thể tính là một viên manh tướng. Viên Thuật không có chút nào khuyên can Công Tôn Toàn ý tứ, bởi vì hắn biết dạng này bất quá là đàn gậy hai châu. Ngươi để Công Tôn Toàn dạng này cao ngạo người hướng Lưu Ngu quất phục, cửa đều không có. Mà muốn để Lưu Ngu dạng này đạo đức mẫu mực quất phục, càng là khó như lên trời. Vì Hà Bắc cân bằng, Viên Thuật trực tiếp cho Công Tôn Toàn một cái danh chính ngôn thuận mở cớ. Thì đế, dạng này một cái lý do cỡ nào hoàn mỹ, lớn nhất tội danh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cho dù là mọi người cũng không tin việc này là Lưu Ngu làm, nhưng cái này như cũng là cái tốt mở cớ, đủ để cho Lưu Ngu hất lên một thân nước bẩn, đem hắn đuổi ra U Châu mở cớ. Tuy nói Công Tôn Toàn trong tay nắm truyền quốc ngọc tỷ, thế nhưng hắn giấu sâu không người biết ta. Chỉ bằng vào Viên Thiệu lời nói của một bên, chứng minh được cái gì? Công Tôn Toàn chết không thừa nhận không được sao? Ngẫm lại ngay cả luôn luôn cương liệt Tôn Kiên vì khối này ngọc tỷ đều có thể phát thế độc, Công Tôn Toàn trầm mặc một chút thì thế nào? Đây chính là truyền quốc ngọc tỷ a. Trương An không có, Lưu Hiệp chết, truyền quốc ngọc tỷ chính là lớn nhất quyền uy. Công Tôn Toàn tâm cũng sao động lên. Quốc Nhượng, ngươi nói ta xưng đế làm sao? Công Tôn Toàn thưởng thức truyền quốc ngọc tỷ đối với mình dưới trướng duy nhất miễn cưỡng coi như là mưu sĩ Điền Dự hỏi. Không thể, chủ công nếu là hiện tại xưng đế, không khác nào tự tìm đường chết. Điền Dự sắc mặt ngưng trọng nói. Hai anh, ai có thể bại ta? Viên Bản Sơ sao? Nếu không phải là ta không muốn cùng Lưu Ngu trở mặt, hắn có thể bắt lại Kỳ Châu. Liên Bột Hải đều để ta cướp sạch. Công Tôn Toàn chớp mắt khó chịu. Tuy nhiên hắn cũng cảm giác mình nếu như hiện tại xưng đế, kết cục đoán chừng không quá tốt, nhưng còn là khó chịu với Điền Dự nói. Chủ công, ngươi xưng đế có thể thu được cái gì? Điền Dự cũng biết chính mình nói nặng, vội vã thay đổi cái phương thức hỏi. Dễ nghe a. Làm hoàng đế nhiều khí phách. Phấn uy tướng quân cái này quan chức có điểm quá nhỏ, không xứng với thân phận của ta. Công Tôn Toàn nghiêm trang nói. Ách. Điền Dự nhất thời bị chặn họng. Quả thực cũng là, không thèm để ý mưu sĩ cùng manh tướng các loại, chỉ quan tâm binh lính Công Tôn Toàn quả thực đối với danh tiếng cái gì không quá quan tâm. Xương đế đối với hắn mà nói chính là nhắc tới dễ nghe một chút. Điền Dự đối với Công Tôn Toàn thô thần kinh cực độ im lặng đồng thời, còn là kiên nhẫn khuyên can nói, chủ công ngươi bây giờ còn bất quá là một phương chư hầu, xương đế nói người khác sẽ cười nhạo ngươi. Chờ ngươi giết chết Viên Thiệu, trở thành một phương bá chủ, lại xưng đế tốt bao nhiêu. Đến lúc đó người khác nhất định sẽ vô cùng ngưỡng mộ ngươi. Công Tôn Toàn tính cách chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, bưu. Ngươi càng không cho hắn làm gì hắn liền làm gì, nhưng ngươi theo mau vớt hắn liền nghe lời. Điền Dự trải qua thời gian rất lâu thích đứng rốt cuộc hiểu rõ điểm này, ngược lại dùng một loại kiến nghị cùng dụ hoặc ngữ khi nói. Công Tôn Toàn vừa nghe đến ngưỡng mộ hai chữ, nhất thời liền hưng phấn. Tốt, còn là quốc nhượng ngươi thông minh. Như vậy ta trước hết làm chết Biên Thiệu lại xưng đế, đến lúc đó xem ai dám xem thường ta. Như vậy ta xưng đế sau gọi cái gì tốt đâu? Triệu Võ Đế. Điền Dự đầu có chút đau, gặp phải như thế tính cách kỳ ba chủ công, chính mình thật đúng là vất vả. Chủ công, chúng ta còn là trước suy nghĩ làm sao xử lý Lưu Châu Mục đi. Công Tôn Toàn nhíu nhíu mày, cái này còn phải hỏi sao? Lão tử nhìn hắn khó chịu rất lâu, hắn hiện tại đã có thí đế hiểm nghi, mượn này giết chết không phải tốt. Điền Dự cả người toát mồ hôi lạnh, thật đúng là qua loa. Chủ công, không thể a. Lưu Vũ Châu dù sao sâu được Vũ Châu nhân tâm, hơn nữa còn là hán thất tông thân, làm sao có thể tùy ý liền giết hắn? Giết liền giết đi. Hiện tại thiên hạ đại loạn, ai dám lưu ý hán thất tông thân cái này tên tuổi? Đến mức sâu được lòng người, Lưu Ngu có ta sâu được lòng người sao? Nói xong lời cuối cùng, Công Tôn Toàn một bụng oán khí. Vốn chỉ là tùy ý ngữ khí nhất thời thay đổi, có chút thật sự động lên sát cơ ý tứ. Điền Dự vừa nhìn hư, không cẩn thận đâm trúng Công Tôn Toàn chỗ đau, hàng này sợ rằng lại muốn cứng lên. Công Tôn Toàn khó chịu nhất chính là Lưu Ngu sâu được lòng người chuyện này. Rõ ràng giết dị tộc không dám xâm lấn U Châu là Công Tôn Toàn, nhưng công lao này lại đều bị mọi người coi như là Lưu Ngu. Bọn hắn cũng không nắm lại, đám kia xài lang nếu không phải là bị hắn đánh sợ, chỉ dựa vào Lưu Ngu lôi kéo chính sách có thể được không? Công Tôn Toàn quá ủy khuất ta. Hắn thế nhưng là một lòng muốn làm cái vạn người kính ngưỡng tương tự với Hoắc Khứ Bệnh các loại nhân vật, kết quả sống sờ sờ bị Lưu Ngu che giấu tất cả quan huy. Sở dĩ Công Tôn Toàn mới đối Lưu Ngu có như vậy khó chịu, thậm chí còn cố ý dương thịnh em suy, tấn công cướp bóc những cái kia thư phục với Lưu Ngu dưới trướng người hồ. Kỳ thực Công Tôn Toàn chính là cái có chút thô thần kinh, so sánh cưỡng ngốc to con. Hắn đối Lưu Ngu còn là phi thường kính phục, dù sao U Châu tình huống hắn đều nhìn ở trong mắt. Nhưng hắn chính là khó chịu Lưu Ngu danh vọng che qua hắn chuyện này. Điền Dự ý thức được sai lầm của mình, đội vã bù đắp nói, chủ công ngươi suy nghĩ một chút, ngươi chính là giết chết Lưu Ngu cũng không định được hắn tội đúng hay không? Không bằng đem hắn đưa đi Trường An, để những cái kia công khanh đại thần tới chỉ trích hắn, bôi đen hắn danh tiếng, dạng này không phải là càng tốt sao? Bằng không chỉ giết hắn có cái gì ý tứ? Dạng này đối với hắn mà nói là sống không bằng chết, còn có thể để U Châu bách tính rõ ràng tướng quân ngươi mới là chúng ta U Châu chân chính người thống trị. Lời này mặc dù trăm ngàn chỗ hở, nhưng ứng phó Công Tôn Toàn cái này khờ hàng là đầy đủ. Ngốc to con Công Tôn Toàn lại một lần nữa bị Điền Dự lắc lư đi. Ừ, không sai, U Châu vẫn là ta làm chủ, để hắn cút hắn liền phải cút. Không sai, việc này liền giao cho ngươi tới an bài đi. Chương 174, lòng như lửa đốt quên can mãi cuối cùng là đem Công Tôn Toàn khuyên được, Điền Dự cuối cùng có thể thở phào. Công Tôn Toàn vấn đề giải quyết, còn lại liền đơn giản. Điền Dự cũng không phải là cái nhân vật đơn giản, hàng này chẳng khác nào là bản cắt giảm Công Tôn Toàn cùng Lưu Ngu kết hợp thể. Năng lực tác chiến xuất chúng, hữu dụng hữu nhu không nói, phẩm đức cao thượng đều có thể cùng Lưu Ngu sánh ngang. Hàng này ở trong lịch sử Trinh Đại quận Ô Hoàn, chém cốt tiến, phá kha bị năng, có nhiều công vân, cũng từng tham dự đối Tôn Ngô tác chiến, ở Thành Sơn chém giết Chu Hạ, với Tân Thành đánh bại Tôn Quyền. Hán đại bộ phận chiến tích cơ bản đều là ở Bắc Cương đánh ra, là một vị cực kỳ ưu tú anh hùng dân tộc. Đối với người Hồ cái nhìn, hắn còn là thiên hướng với Công Tôn Toàn. Sói là vĩnh viễn không cho ăn no được, coi như ngươi đem nuôi mập, nó đói bụng sẽ còn nhào lên cắn ngươi. Tuy nhiên Công Tôn Toàn có chút quá mức thích giết chóc táo bạo, nhưng so sánh với ngây thơ Lưu Ngu, Điền Dự còn là cảm thấy Công Tôn Toàn so sánh đáng tin một chút. Sở dĩ giữa hai người, hắn còn là lựa chọn Công Tôn Toàn. Liên ở Điền Dự phân phó thủ hạ chuẩn bị đem Lưu Ngu đưa đi Trường An tự trưng trong sạch thời gian, Lưu Ngu lại chính mình báo nổi. Đáng ghét, là ai thí sát thiên tử, còn nói xấu ta? Vương Duẫn cái phế vật này, đầu óc là trang trí sao? Hắn là làm sao suy nghĩ? Dĩ nhiên ép phản lý các quách tỷ, hơn nữa khiến thiên tử ở Trường An, ở dưới con mắt mọi người bị ám sát. Lưu Ngu cũng là tức đến mức tận cùng, liền Vương Duẫn đều mắng lên. Phải biết rằng Vương Duẫn tốt xấu coi như là cái trung thần, diệt trừ Đồng Trác ca. Người tới, thay ta chiêu cáo thiên hạ, lý các quách tỷ làm lịch tặc, thí giết thiên tử, để thiên hạ chư hầu xuất binh thảo phạt. Lưu Ngu dưới trướng Lưu Sĩ đều kinh ngốc. Ở Lưu Ngu dưới trướng hơn 10 năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua Lưu Ngu bạo qua thô tục, máng qua người, ngày hôm nay coi như là kiến thức. Những người này đều rõ ràng Lưu Ngu là người, tin chắc hắn là chắc chắn sẽ không tham dự loại này mưu nghịch chuyện. Lưu Ngu hiện tại bạo nộ vừa vặn cũng chứng minh điểm này. Bất quá cũng không trách được Lưu Ngu như thế tức giận. Lưu Hiệp hàng này chết, hiện tại đại hán sau cùng một cái chính thống cứ như vậy biến mất. Hán Linh Đế chết sau, hai đứa con trai lần lượt chết đi, không có chính thống người thừa kế. Đời tiếp theo thiên tử nên chọn ai? Cái này nếu như ở Thái Bình thịnh thế còn tốt, ghê gớm tìm một cái tuổi tác không sai biệt lắm chi thứ hán thất hậu duệ chống lên, Lưu Hành ban đầu không phải là như thế lên đại sao? Nhưng bây giờ là luận thế, ngươi làm sao đi chọn thiên tử? Thiên hạ cát cứ chư hầu đông đảo, ngươi tuyển cái thiên tử ai sẽ thừa nhận? Hơn nữa coi như chọn lựa cái thiên tử để ở đâu? Ngươi đặt ở Trường An cái khác chư hầu đồng ý không? Lưu Ngu hiện tại sợ nhất chính là một đám chư hầu đều từng người nâng đỡ hán thất hậu duệ xưng đế, như thế mới là thật rối loạn. Thiên hạ nhảy đi ra 7-8 cái thiên tử, hán thất chính thống làm sao bây giờ? Đây quả thực là so với Tây Hán những năm cuối Vương Mãng họa càng thêm khủng bố cục diện. Không đợi phía dưới người lấy lại tinh thần, khí lượng vi phạm Lưu Ngu cũng đã chậm rãi bình phục tâm tình của mình, ánh mắt sắc bén như đao trầm giọng nói, truyền ta mệnh lệnh, chiêu cáo thiên hạ, thiên tử bất hạnh bỏ mình, cả nước ai điếu. Hôm nay thiên hạ náo động, mới thiên tử không thể qua loa tuyển ra. Ta đem tự mình đi tới Trường An, cùng thân quý tông thất thương lượng việc này. Trước đó, tất cả ý đồ xưng đến người, cho dù là họ Lưu tông thân, bao quát ta ở bên trong, đều làm mưu nghịch. Người trong thiên hạ cộng giết chi. Nói xong lời cuối cùng, Lưu Ngu trong mắt dần hiện ra khủng bố sắc cơ. Không cho phép hắn không sợ, hiện tại trên cơ bản chính là đại hán nguy cơ sinh tử. Nếu là thật sự có người nhảy ra xưng đế, lại dẫn lên liên tiếp phản ứng, như vậy thật sự là vạn sự đều yên. Nhưng bây giờ Lưu Ngu căn bản không nghĩ ra biện pháp giải quyết thiên tử chi vị vấn đề, chỉ có thể tuyển chọn tạm thời trước ổn định thế cục. Cũng may hiện tại chỉ bất quá là loạn thế chi sơ, đoán chừng không mấy người có can đảm này, càng không cái thân phận này. Toàn bộ thiên hạ họ Lưu chư hầu cũng chỉ có Lưu Yên một cái. Lưu Ngu hiện tại liền hy vọng Lưu Yên hàng kia nhất định không muốn ngớ ngẩn nhảy ra. Lưu Yên đối thiên tử chi vị thèm nhỏ dãi đã lâu, hơn nữa còn làm không ít khác người chuyện, cái này Lưu Ngu là biết đến. Bất quá dù sao hắn họ Lưu, hơn nữa thân phận cũng đủ, chút chuyện này Lưu Ngu còn là có thể dễ dàng tha thứ. Nếu như thiên hạ thái bình, để hàng này cũng tham dự vào đế vị cạnh tranh cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng bây giờ Lưu Yên không thể nhảy ra a. Nếu là hắn nhảy ra muốn làm thiên tử, thiên hạ chư hầu cái nào sẽ để ý đến hắn? Làm không tốt một đám người không cam lòng bên dưới trực tiếp cũng đẩy lên cái khôi lỗi hoàng đế. Hiện tại toàn bộ thiên hạ giống như là một đống củi khô, hơi có chút tia lửa liền khả năng sẽ chớp mắt hình thành hừng hực liên hỏa, thế không thể đỡ. Lưu Ngu lại âm thầm phái người cho Lưu Yên tặng một phong thư, để hắn nhất định bước vàng, không thể nhảy ra. Bằng không cái này đại hán 400 năm giang sơn rất khả năng sẽ vì vậy mà hủy hoại trong chốc lát. Theo sau liền vội vội vàng vàng chạy tới Trường An đi. Đối mặt loại này liên quan đến hán thất tồn vong nguy cơ, Lưu Ngu sớm đã đem sinh tử của mình coi nhẹ. Chính là bị Lý Các Quách tỷ giết chết, hắn cũng muốn ở trước đó giải quyết xong vấn đề này. Theo Lưu Ngu chiêu cáo thiên hạ tin tức tung ra ngoài, cái khác chung với hán thất chư hầu cùng với một chút hữu tâm nhân cũng rối rít hưởng ứng. Trong đó biểu hiện kịch liệt nhất chính là Tào Tháo cùng Lưu Bị. Cái này hai hàng một cái quả thực là như cũ chung với hán thất, mà một cái khác trực tiếp chính là dựa vào hán thất hậu duệ danh hào làm giàu. Đối với bọn hắn tới nói, hán thất tuyệt đối không thể ngã xuống. Hai người từng cái đều điều động trọng binh áp cảnh, một cái để phòng Biên Thiệu, một cái để phòng Biên Thuận. Hiện tại thiên hạ có khả năng nhất, có thực lực xưng đế cũng liền cái này hai hàng. Mà Điền Dự biết được Lưu Ngu động tác, vui vẻ. Tốt đi, chính mình chủ động đi Trường An, cũng bất chúng ta lưng bèo đều danh. Vì phòng vạn nhất còn cố ý điều một đội tinh binh đi hộ tống Lưu Ngu. Vào lúc này Lưu Ngu không thể chết, muốn chết cũng phải chết ở Trường An. Bằng không Công Tôn Toàn liền không thoát khỏi liên quan. Cứ như vậy, Lưu Ngu ở 1000 tinh kỵ hộ tống bên dưới, bên mông quần quận đi tới Trường An. Một đường đi ngang qua các lộ chư hầu lãnh địa thời gian, bọn hắn cũng là đủ loại chiếu ứng. Viên Thiệu Tào Tháo điều động hơn vạn nhân mã ở bên cạnh bảo hộ, chỉ sợ Lưu Ngu chết ở địa bàn của mình, đến lúc đó muốn giải thích đều giải thích không rõ. Lưu Ngu cứ như vậy thuận lợi đi tới Trường An, dọc theo đường đi liền một cái sơn tặc thổ phỉ đều không nhìn thấy, đều bị Viên Thiệu cùng Tào Tháo tiêu diệt. Mọi người chỉ cần dám tiếp cận chi này bộ đội, hết thảy bắn chết. Lý Các Quách tỷ phát hiện Lưu Ngu tới, từng cái cũng không dám chậm trễ, đội bá hộ tống hắn đi cùng tông thất thân quý đi thảo luận. Bọn hắn bây giờ cũng sợ a, loạn thế mới đến. Hán thất dù suy chưa vong, ở người trong thiên hạ trong lòng vẫn như cũ còn là chính thống. Trước đó đồng chắc như vậy phách lối cũng không dám cầm Lưu Hiệp thế nào, hiện tại Lưu Hiệp chết, vạn nhất xảy ra chuyện tính ở bọn hắn trên đầu nên làm gì a? Dù sao Lưu Hiệp chết bọn hắn thế nhưng là có rất lớn trách nhiệm. Còn không đợi Lưu Ngu cùng tông thất thân quý thảo luận ra kết quả, Ích Châu bên kia liền chuyển đến đủ loại lưu ngôn vị ngữ. Lưu Yên muốn xưng đế, một mình chế tạo xa liễn, thiên tử sử dụng cung xe, hơn ngàn chiếc, hơn nữa còn ở hắn phủ khố bên trong phát hiện long bảo. Đủ loại lời đồn đãi truyền sinh động như thật. Một hồi nói Lưu Yên biết được Ích Châu có thiên tử khí cho nên mới thỉnh lệnh đến, một hồi nói hắn có dường như tử hạ ở Tây Hà nghi thánh nhân chi luận, đem Lưu Yên gốc gác bóc sạch sẽ. Nhưng những cái này lời đồn đãi nói quả thực đều là sự thực, không cho phép Lưu Yên ngụy biện. Dù sao những cái kia xa liễn thế nhưng đều là rõ ràng, không ít người đều gặp qua, chỉ bất quá trước đó không quá để ở trong lòng. Hiện tại ở hữu tâm nhân bố trí bên dưới, những chuyện này tính chất liền thay đổi. Lưu Yên bây giờ vì giải quyết những cái này lời đồn đãi bận rộn sức đầu mẹ chán. Lưu Ngu bên này còn không có thương lượng ra cái kết quả, Lưu Yên nơi đó liền ra nhiều như vậy chuyện, khiến cho Lưu Ngu bọn hắn từng cái cũng cùng lòng như lửa đốt. Nội ba phái người yêu cầu Lưu Yên tiêu hủy mấy thứ này. Thời khắc mấu chốt, không cho phép Lưu Yên như thế làm bừa. Chương 175, cổ hủ đến trí tài, văn được, hiện tại thiên hạ tình hình các ngươi thấy thế nào? Tào Tháo từ khi biết được Lưu Hiệp chết sau, vẫn lộ ra có chút âm trầm. Lưu Hiệp chết quá nhanh, làm Tào Tháo cảm thấy hoàn toàn không thể tin tưởng. Căm hận bi thương đồng thời, trong lòng đạo nào đó gông xiềng giống như cũng theo đó vỡ vụn. Tào Tháo dĩ nhiên quỷ dị cảm thấy một tia nhẹ nhõm. Nội vã ngăn chặn nội tâm loại này kỳ quái cảm giác, Tào Tháo đưa tới chính mình nể trọng nhất hí trí tài cùng Tuân Úc thảo luận việc này. Luôn luôn là nho nhã quân tử hình tượng Tuân Úc từ khi biết được Lưu Hiệp chết đi tin tức sau đó, gần như đêm không thể chợp mắt. Hắn hôm nay sắc mặt tái nhợt, trong mắt tơ máu rậm rạp, cả người tràn đầy một loại tuyệt vọng cảm giác. Hoàn toàn không nhìn ra đã từng ôn văn nhĩ nhã dáng vẻ. Chủ công, cái này rõ ràng cho thấy có gian định tiểu nhân dự mưu kế hoạch. Giết chết thiên tử, giải ra đủ loại lời dèm pha, vì chính là triệt để bóp tắt hắn thất danh vọng. Chúng ta tuyệt đối không thể để người này thực hiện được. Tuân Úc làm bảo hoàng nhất phái, một mực trung tâm với Hán thất. Mặc dù đối với Lưu Hiệp không có cảm tình gì, thế nhưng dù sao là thiên tử, đại biểu Hán thất. Hôm nay Lưu Hiệp chết chuyện nhỏ, đại hán uy vọng bị thương nặng mới là chuyện lớn. Tuân Úc cùng Lưu Ngu ý nghĩ hoàn toàn giống nhau, lúc này nhất định phải ổn định cục diện, không thể để ẩn nấp trong bóng tối người đục nước béo cò. Nhìn thấy Tuân Úc tâm thần đại loạn dáng vẻ, Tào Tháo trong lòng không hiểu thở dài. Khí chí tài lại không giống Tuân Úc dạng này bối rối, đối với thiên tử cùng hắn thật không có cảm giác gì, hắn hiện tại vẫn như cũ hết sức lý trí. Mặc dù đối với Tuân Úc tình huống có chút bất mãn, bất quá hắn còn là chiếu cố Tuân Úc tâm tình, uyển chuyển nói, "Chủ công, Văn Nhược nói không sai. Lần này thiên tử băng hà cùng với sau đó một loạt hành động, rõ ràng đều có người tỉ mỉ bày kế. Không ngoài chính là suy yếu Hán thất danh vọng, cùng với hoàn thành mục đích nào đó." Tào Tháo nhất thời nhớ lại bọn hắn trước đó suy đoán, trong mắt tinh quang lóe lên, "Chí tài, ý của ngươi là?" Ngẫm lại liên quan tới Lưu Yên xưng đế lời đồn đãi, ngoại trừ Viên Thuật, ta không tin còn có ai sẽ thu được càng lớn chỗ tốt. Cái kia Lưu Ngu đi tới Trường An một chuyện đâu? Lẽ nào chỉ là vì che giấu hai mắt người? Khí chí tài nghĩ tới chính mình cái kia quỷ thần khó lường bạn tốt, trong lòng lần nữa dâng lên một tia kiên kỵ, không chỉ như thế, sợ rằng còn có ngăn cản Hà Bắc tâm tư. Tào Tháo trầm mặc, theo sau than thở, Viên Thuật tầm mắt thật đúng là lâu dài a. Chí tài, kế tiếp nên làm gì? Khí chí tài ánh mắt ngưng trọng nhìn Giang Đông phương hướng, song quyền nắm chặt nói, chết nhìn chăm chú Ích Châu. Viên Thuật kế hoạch lần này sợ rằng không chỉ như thế. Nếu như là vì bắt lại Ích Châu, hắn lớn nhất khả năng tính liền tiếp tục xuống tay với Lưu Yên, giật dây Lưu Yên xứng đế. Tào Tháo không thể tin tưởng hỏi, Lưu Yên làm sao có khả năng làm loại này không khôn ngoan việc? Ai cũng rõ ràng, hắn nếu là xứng đế, không khác nào đào hố chôn mình a. Hơn nữa còn liên đối hắn thất cùng nhau chôn cùng. Đều không cần hí trí tại giải thích, Tuân Úc trực tiếp trầm thấp nói, chủ công, Lưu Yên tư tạo xa liên cùng với Ích Châu có thiên tử khí, những cái này lời đồn đãi trên cơ bản đều là thật. Lưu Yên sớm có xứng đế chi tâm, hơn nữa hắn cũng không quan tâm hắn thất lợi ích. Ban đầu Châu Mục chế độ không phải là hắn vì mình lợi ích mà đẩy ra sao? Khí chí tài gật đầu nói bổ sung, người này dã tâm không nhỏ, nhưng lại không có bao nhiêu kiến thức, không hiểu được xem xét thời thế. Nếu là thật sự bị người giật dây, sợ rằng còn thật có thể làm được tới xưng vương hoặc là xưng đế loại này chuyện ngu xuẩn. Chúng ta không thể không phòng. Tào Tháo nhíu nhíu mày, thế nhưng là chúng ta ở Ích Châu không có bao nhiêu nhân thủ a. Lưu Yên chỉ sợ cũng sẽ không nghe chúng ta khuyên cáo. Khí chí tài nói, sở dĩ chúng ta chỉ có thể tạo áp lực, liên hợp thiên hạ chư hầu hưởng ứng Lưu Ngu hiệu triệu, để Lưu Yên rõ ràng xưng đế nghiêm trọng hậu quả. Hơn nữa, chúng ta cũng có thể tản lời đồn đãi, đem Trương Lâu cùng Viên Thuật sắp liên hợp lại tấn công Ích Châu tin tức truyền đi, để đưa tới Lưu Yên cảnh giác. Tuyệt đối không thể để Viên Thuật bắt lại Ích Châu. Khí chí tài tuy nhiên lời nói có chút huyền chuyển, nhưng minh xác biểu lộ thái độ của mình. Viên Thuật nhất định phải chấn ép, nhưng hắn thất danh vọng đối với bọn hắn tới nói không sao cả. Hắn không giống Tuân Úc giống nhau, hắn hoàn toàn trung thành là Tào Tháo. Liên ở Tào Tháo bên này thảo luận làm sao ngăn cản Lưu Yên làm chuyện ngu xuẩn thời gian, Lưu Bị bên này cũng đang tiến hành tương tự an bài. Bất quá không giống Tào Tháo giống nhau, điểm xuất phát là vì ngăn chặn Viên Thuật, Lưu Bị chủ yếu là vì giữ gìn Hán thất danh vọng. Phải biết rằng Lưu Bị rể cọ xuất thân, cho tới nay dựa vào chính là mình Hán thất tông thân thân phận. Gặp người liền nói mình là Trung Sơn Tĩnh Vương con cháu, Hán thất tông thân, tầm thường bách tính cùng Mưu Sĩ cũng không biết Trung Sơn Tĩnh Vương có trên trăm cái hài tử, sở dĩ cái này tên tuổi còn là dùng rất tốt. Quan Vũ Trương Phi cũng không phải là bị danh tiếng này lắc lư qua đến sao? Lưu Bị từ nhỏ liền sùng bái chính mình tổ tiên Lưu Bang, cho tới nay hắn đều đang học tập Lưu Bang. Hắn tin chắc đều là rể của chính mình cũng có thể xông ra như tổ tiên Lưu Bang giống nhau thiên hạ. Sở dĩ hắn đi cùng Lưu Bang giống nhau con đường, một mực lấy nhân nghĩa khoe khoang chính mình, ngươi có thể nói hắn là cái ngụy quân tử, bỏ rơi vợ con lại giả nhân giả nghĩa, nhưng giả nhân giả nghĩa cả đời cũng là cái bản lĩnh. Ngụy quân tử so với chân tiểu nhân còn là càng có thể để cho người tiếp nhận. Tối thiểu giả nhân giả nghĩa Lưu Bị sẽ không dễ dàng như Tào Tháo như vậy động một chút là đổ thành. Tuy nhiên ở chúng ta xem ra chân tiểu nhân Tào Tháo khả năng so với ngụy quân tử Lưu Bị khả ái. Nhưng tự mình trải qua thời đại kia ngươi xem thử. Một cái động một chút là liền đồ thành chân thành gian hùng, cùng một cái giả nhân giả nghĩa nhưng quả thực sẽ không làm những cái này khác người chuyện ngụy quân tử. Ngươi sẽ nguyện ý sinh hoạt ở người nào dưới trướng? Bình thường tới nói là người đều sẽ tuyển chọn người sau. Bởi vì đây cũng không phải là nhìn người khác cố sự đem làm thú vui, đây chính là tự mình sẽ đối mặt nguy cơ sinh tử. Mặc dù bây giờ đã trở thành một phương chư hầu, nhưng nếu là mất đi Hán thất tông thân cái này một khối biển chữ vàng, căn cơ nông cạn Lưu Bị muốn tranh bá thiên hạ, độ khó kia thật đúng là không thấp. Đặc biệt là ngay từ đầu bên người liền có Tào Tháo như thế một cái loạn thế gian hùng tồn tại tình huống dưới. Lưu Bị lập trường vô cùng kiên định, kiên quyết phản đối với bất kỳ người nào xưng đế, bằng không hắn thân phận ưu thế liền không có. Có Tào Tháo cùng Lưu Bị làm mối, rất nhanh Trung Nguyên chư hầu liền đạt thành hiệp nghị, cùng nhau hưởng ứng Lưu Ngu hiệu triệu, âm thầm đối Lưu Trường cùng Viên Thuật tạo áp lực, bức bách hai người này không dám vọng động. Liền ở thiên hạ phân loạn lúc, hai chiếc xe ngựa chậm rãi lái vào Kim Lăng thành bên trong. Một cái khuôn mặt bình thường, thân tình tối tăm trung niên nam tử đi xuống xe ngựa. Cổ Hủ tự lẩm bẩm, đây là Kim Lăng sao? Quả nhiên hùng vĩ trắng lệ, không hổ là Long Hưng chi địa. Vừa dứt lời, từ bên trong xe ngựa lại đi ra một cái lão đầu, nổi giận đùng đùng nói, Cổ Văn Hòa, ngươi có hơi quá. Hán thất còn ở, thế nào Long Hưng chi địa? Cổ Hủ hoàn toàn không thấy hàng này nói, đối với một bên tùy tùng nói, tốt, chúng ta đã đến Kim Lăng. Mời ngươi phái người đưa lão đầu này cùng phía sau cái kia vị cô nương đi tới Giang Đông thư viện. Ngoài ra, làm phiền ngươi dẫn ta đi bái kiến An Đông tướng quân. Tùy tùng lặng lẽ liếc nhìn phía sau cái kia không giận tự uy lão đầu, nuốt nước miếng nói, vâng. Theo sau không thèm để ý sau lưng lão giả căm tức nhìn, Cổ Hủ trực tiếp chuẩn mất. Dọc theo đường đi hắn đều bị lão đầu này phiền chết, sớm biết liền đem hắn ném ở Trường An. Cổ Hủ đi rồi, lão giả cũng chậm rãi khôi phục bình tĩnh, sắc mặt phức tạp nhìn trước mắt phồn hoa Kim Lăng thành, thở dài. Chương 176, Lý Nho chết phụ thân, nơi này chính là Kim Lăng sao? Rất phồn hoa nha. Một cái thanh thúy thanh âm từ chiếc thứ hai xe ngựa truyền ra. Nhấc lên rèm xe ngựa, một tấm thanh tú tịnh lệ tuyệt sắc xinh đẹp dung mạo lộ ra. Nguyên bản liền vô cùng động lòng người hồn phách khuôn mặt lại hợp với cái kia nhàn nhạt chi tính khí chất, dẫn tới vô số người qua đường rối rít ghé mắt. Không sai, quả thực phồn hoa. Viên Công Lộ, người này bất phàm a. Thái Ung lẩm bẩm nói. Tốt, chúng ta đi trước Giang Đông thư viện bái kiến Khang Đức công đi thôi. Ân. Mặc dù đối với tòa thành thị này hết sức hiếu kỳ, thế nhưng thuận theo Thái Diễm còn là đáp ứng. Không sai, lần này hộ tống cổ hủ đến là Thái Ung Thái Diễm hai cha con, mà không phải là Lý Nho. Trương An chi loạn, đồng chắc đền tội lúc ở Lý Nho trong nhà. Văn Ưu, ngươi còn là không chuẩn bị đi theo ta sao? Nghe bên ngoài mất trật tự tiếng la giết, Lý Nho sắc mặt bình tĩnh khoanh chân ngồi dưới đất, trong tay cầm một thanh sắc bén bảo kiếm. Văn Hòa, ngươi đi đi. Trọng Dĩnh đã đi, bất kể hắn đối ta làm sao, nhưng dù sao đã từng thưởng thức ta, ta phải bồi hắn sau cùng đoạn đường. Lý Nho phảng phất không mang theo một tia cảm tình sắc thái lời nói đều cho thấy hắn đã tâm tổn tự trí. Đồng chắc mang cho hắn đả kích thực sự quá lớn. Rõ ràng tình hình một mảnh tốt đẹp, thiên hạ trên cơ bản đã dễ như trở bàn tay, nhưng vẫn như cũ thất bại, Lý Nho trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Cổ Hủ nhìn mình bạn tốt, không cam lòng hỏi lần nữa, ngươi thật sự cứ như vậy buông tha sao? Thất bại một lần mà thôi, ngươi còn có cơ hội. Lý Nho bình tĩnh nhìn trong tay bảo kiếm, đây không phải là buông tha, mà là tuyển chọn. Ta vì Hàn Môn quật khởi mà phấn đấu cả đời, nhưng vì Hàn Môn quật khởi người cũng không chỉ ta một cái. Văn Hòa, ta hy vọng ngươi mang theo ta di chí sống sót, vì ta Hàn Môn xông ra một mảnh thiên địa. Cổ Hủ kinh ngạc nhìn Lý Nho, không rõ hắn vì sao sẽ có loại này kỳ quái ý nghĩ, buồn cười hỏi, ngươi nói cái gì? Để ta vì Hàn Môn làm việc. Cổ Hủ luôn cảm thấy có chút không ổn, Lý Nho giống như trong lời nói có hàm ý, mãnh liệt trực giác nói cho hắn biết chính mình kế tiếp khả năng sẽ gặp phải rất lớn vấn đề. Lý Nho rủ xuống hai mắt đột nhiên nhìn thẳng Cổ Hủ, xin lỗi, Văn Hòa. Bất quá, ngươi cũng nên cảm tạ ta. Chưa nói hết lời, Lý Nho khổng lồ tinh thần lực lượng chớp mắt rung động, ở Cổ Hủ còn không có phản ứng lại trước đó cũng đã đâm vào Cổ Hủ trong đầu. Vì chiêu này, Lý Nho chuẩn bị rất lâu, lợi dụng bí thuật ẩn nấp chính mình tinh thần lực lượng, còn đem chi ngưng tụ, thừa dịp Cổ Hủ không sẵn sàng lúc đâm vào Cổ Hủ ý trong óc. Chớp mắt, Song Vương cũng như điêu khắc thông thường đọc lại ở tại chỗ. Một lúc lâu, lại tựa hồ là trong nháy mắt, Lý Nho nguyên bản tái nhợt sắc mặt đột nhiên xuất hiện một vệt quỷ dị ửng hồng, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, trên không trung tạo thành một tảng lớn huyết vụ. Búng máu này phun ra ngoài sau, Lý Nho phảng phất đã mất đi sinh cơ, co quắp ngã xuống đất. Mà Cổ Hủ sắc mặt cũng đồng dạng xuất hiện quỷ dị ửng hồng, hai đạo huyết lưu từ hắn lô mũi chảy xuống. Luôn luôn thâm trầm bình thản Cổ Hủ cả người phảng phất được bồi bổ giống nhau, hiện ra một loại cực độ hưng phấn trạng thái. Văn Ưu, ngươi làm cái gì? Cảm thụ được chính mình tinh thần thiên phú dĩ nhiên phát sinh chuyển biến, Cổ Hủ sắc mặt kinh hãi, co quắp ghé trên mặt đất, sắc mặt trắng xám. Lý Nho gian nan đưa tay phải ra, lau khỏe miệng máu tươi, miễn cưỡng cười khổ nói, không có gì, đưa ngươi một trận đại tạo hóa mà thôi. Văn Hòa, ta Lý Nho mở ra loạn thế, quấy nhiễu thiên hạ, khiến sinh linh đồ thán, là cái tội không thể tha thứ người. Mà bây giờ Trọng Dĩnh cũng đã chết, ta cũng là thời gian cùng rút khỏi bàn cờ này. Ta đem ta tinh thần thiên phú áp đặt đến trên người của ngươi, hy vọng ngươi sau đó không muốn cô phụ ta phen này tâm huyết. Mặc dù nói làm như vậy có chút ích kỷ, nhưng ta cầu ngươi giúp ta nhìn xem Hàn Môn hương thịnh ngày đó. Thanh âm nức quãng, càng ngày càng nhỏ. Lý Nho cứ như vậy chậm rãi giao phó xong di ngôn, rơi vào vĩnh cửu ngủ say. Cảm thụ được trong thức hải nhiều hơn cái khối kia tinh thần kết tinh, cùng với ẩn chứa trong đó cường đại ý chí. Cổ Hủ trong lòng ngũ vị tạp trần, dở khóc dở cười. Văn Ưu a, ngươi thật đúng là cho ta tìm cái đại phiền toái. Nếu là thông thường tình huống dưới trong thức hải xuất hiện như thế cái đồ vật, Cổ Hủ sớm đã đem nó thanh trừ đi. Bất quá một phương diện đây là chính mình trí giao hảo hữu di vật. Về phương diện khác, khối này tinh thần kết tinh uy lực cho dù là cường đại như Cổ Hủ đều có chút trông mà thèm. Đem nó thanh trừ mà nói, quá lãng phí. Nhưng nếu là cứ như vậy tiếp thu Lý Nho tặng, trong đó Lý Nho lưu lại cường đại ý chí sẽ không thể tránh khỏi ảnh hưởng đến Cổ Hủ. Lâu này, Cổ Hủ cũng sẽ đối với Hàn Môn xuất hiện nhất định hảo cảm cùng chấp niệm. Đây là Lý Nho sau cùng lưu hoa. Hắn tin tưởng cho dù là tự bảo vệ mình làm đầu Cổ Hủ, cũng sẽ không bỏ qua dạng này chỗ tốt. Loại này ý chí không có khả năng hoàn toàn cải biến Cổ Hủ tư tưởng, nhưng chỉ cần cải biến như vậy một tia liền đầy đủ. Lấy Cổ Hủ năng lực, chỉ cần đối Hàn Môn nhiều hơn như vậy một tia hảo cảm, đối với Hàn Môn tới nói cũng là một loại cực lớn giúp đỡ. Nhìn Lý Nho co quắp trên mặt đất thi thể, Cổ Hủ khẽ thở dài, đi tới đem trong tay hắn bảo kiếm nhẹ nhàng cầm lên. Phanh! Lợi nhận ra khỏi vỏ. Trên thân kiếm khắc dấu hình chữ, biểu lộ hắn thân phận. Tung hành ra sao? Cổ Hủ lẩm bẩm nói, theo sau đem kiếm trở vào bao, treo ở bên hông, sau cùng thật sâu nhìn thoáng qua Lý Nho, xoay người rời đi. Cứ như vậy đi Giang Đông sợ rằng có chút không quá ổn. Đồng nhiên, Cổ Hủ trong lòng nghĩ đến. Quách gia xin nhờ chuyện chưa hoàn thành. Cứ như vậy đi nương nhờ viên thuật nói giống như thành ý không đủ a. Theo sau Cổ Hủ đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Thái phủ, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Thái Ung, ta cứu ngươi một mạng, ngươi trợ ta đoạn đường. Nói vậy ngươi nên sẽ không để ý đi. Nói xong, mang theo một đám giáp sĩ vọt vào Thái phủ, đem Thái Ung cùng nữ nhi của hắn trực tiếp mang đi. Sự tình không làm tốt, dù sao cũng phải đưa lên điểm buổi lễ. Thái Ung cái này đương đại đại nho liền rất tốt, viên thuật mở Giang Đông thư viện chính là Cổ Hủ cũng từng có nghe thấy. Thái Ung cùng Vương Duẫn giữa chuyện Cổ Hủ thế nhưng là biết đến rõ ràng. Đối với Vương Duẫn muốn Thái Ung làm dê thế tội, giết gà dọa khỉ, Cổ Hủ cũng có chút khó chịu. Tuy nhiên việc này song phương một người muốn đánh một người muốn bị đánh, nhưng Cổ Hủ cứu Thái Ung một mạng, so sánh đối phương cũng sẽ không chú ý cứ như vậy, Cổ Hủ mạnh lôi kéo Thái Ung cha con đi tới Giang Đông. Lý Nho còn là chết sao? Viên Thuật khẽ thở dài. Đối với cái này một tay đem Đồng Trác đẩy lên bảo tọa mưu sĩ, Viên Thuật còn là vô cùng bội phục. Tuy nói khi đó trong thiên hạ anh hào cùng Lương Như đều không làm sao ló đầu, là Đồng Trác cùng Lý Nho chuyên tràng. Thế nhưng có thể lấy một giới tiểu quân phiệt thần, ham sâu trong cục lại còn có thể ngư ông đắc lợi, Viên Thuật thật sự muốn cảm thán một tiếng, lợi hại. Mặc dù đối với Lý Nho chết có chút đáng tiếc, nhưng nhìn trước mắt dung mạo bình thường, khí chất nội liễm trung niên nam tử, Viên Thuật còn là lòng tràn đầy vui mừng. Ngươi chính là Cổ Văn Hòa. Chương 177, Cổ Hủ chim mưu bẩm chủ công, chính là Hủ. Cổ Hủ sắc mặt bình tĩnh nói, hắn luôn như thế, không vui không buồn, cho tới bây giờ đều là một bộ hờ hững, trầm mặc ít nói dáng vẻ. Đối với hiện tại thiên hạ tình hình ngươi thấy thế nào? Cổ Hủ rõ ràng Viên Thuật đây là đang khảo giáo chính mình, bất quá hắn thế nhưng là có chân tài thật học người, tự nhiên không chột dạ. Lưu Hiệp vừa chết, thiên hạ rung chuyển. Nhưng bởi vì Lưu Ngu làm rồi lại hiện ra một loại quỷ dị cân bằng trạng thái. Chủ công muốn lấy Tây Xuyên, nhất định phải đánh vỡ loại này cân bằng, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp từ thân là Hán Thất Tông thân Lưu Yên hạ thủ. Viên Thuật gật gật đầu, điểm này cùng hắn suy nghĩ không như mà hợp. Bất quá Dự Châu Lưu Bị, Duyện Châu Tào Tháo đám người chắc chắn sẽ không ngồi xem chủ công chiếm giữ Tây Xuyên, chắc chắn áp dụng hành động, sợ rằng chủ công ở Tây Xuyên hành động khó có tiến triển. Nga, như có gì lương sách? Viên Thuật nhiều hứng thú hỏi. Quả thực, nguyên bản đối với Lưu Yên rực dây tiến triển rất thuận lợi. Thu mua một chút xuyên tục định thần, ở Lưu Trương bên người nhiều lắc lư liền tốt. Lưu Yên đầu góc lúc đầu liền không quá dùng tốt, bằng không cũng sẽ không một mình tạo nhiều như vậy sẽ liễn. Có chút sợ hãi lo lắng tâm hơi chút bị lắc lư, lại bắt đầu có chút ngao ngoe muốn động. Nhưng không ngờ liền ở Quách Gia cho rằng sự tình sắp thành công thời gian, một chậu nước lạnh rót đi qua. Tào Tháo đám người cộng đồng lên tiếng, cùng với hí chí tài thả ra ngoài lời đồn đãi lần nữa để Lưu Trương bắt đầu sợ đầu sợ đuôi, cũng lại không dám nâng xương đế chuyện. Viên Thuật hiện tại cũng vô cùng khổ não nên làm sao khuyến khích Lưu Yên xương đế, nếu không mình trước đó làm hết thảy không phải đều uổng phí sao? Lúc nào có thể bắt lại Tây Xuyên? Phải biết rằng Lích Châu chỗ này thật sự là dễ thủ khó công, cho dù Viên Thuật bình cường tướng mãnh, muốn bắt lại sợ rằng đều không quá dễ dàng. Nếu như Lưu Yên chính mình không tìm đường chết, có Lưu Bị cùng Tào Tháo đám người kiềm chế, mình có thể bắt lại Lích Châu khả năng không lớn. Dù sao chính mình cũng không giống Lưu Bị có cái Hán Thất Tông thân thêm lên Lưu Yên chi chất thân phận, muốn đi vào Lích Châu, ngoại trừ cường công không có cách nào khác. Lưu Yên muốn xưng đế lâu vậy, hắn đang sợ chẳng qua hai chuyện, đầu tiên là chủ công đối với hắn uy hiếp, thứ hai chính là hắn bị giam giữ ở Trường An hai đứa con trai. Chủ công có thể rút về Vũ Lăng Chí Minh, làm bộ muốn tấn công Dự Châu, lấy lòng Lưu Yên chi tâm. Ngoài ra, chủ công có thể phái người đi tới Trường An ám sát Lưu Yên con trai thứ hai, để chọc giận Lưu Yên. Quách Gia nghe lời này, tán lối đi, chủ công, văn hỏa kế này rất tốt. Điền Phong cùng Tuân Du đám người rối rít tán thành. Viên Thuật đối với Cổ Hủ kế sách rất là thỏa mãn, hơn nữa tất cả mọi người đồng ý, liền nói ngay, đã như vậy liền chiếu Văn Hỏa nói làm việc. Mệnh Hoàng Trung sửa chú binh Nam Dương quận, binh áp Dự Châu. Đến mức chuyện ám sát liền giao cho Phụng Hiếu ngươi tới an bài. Vâng. Ngoài ra, phong Cổ Hủ làm Dương Châu công tạo, quản lý Dương Châu quan chức tuyển dụng. Tại chủ công. Mọi người tán đi sau đó, Quách Gia tìm tới Cổ Hủ. Ở Dương Châu một nhà tiểu quán bên trong, hai người trong một gian tĩnh thất ngồi đối diện nhau. Văn Hỏa, Lý Nho còn là đi a. Uống rượu ngon, Quách Gia lần đầu tiên nếm được khổ sở cảm giác. Đối với cái này chưa từng gặp mặt sư huynh hắn thế nhưng là tri kỷ đã lâu, hôm nay đối phương cứ như vậy qua đời, Quách Gia trong lòng đột nhiên có chút không phải tư vị. Cổ Hủ mặt không thay đổi gật gật đầu, hắn đi rất an tưởng, rất là nhạt. Quách Gia lắc đầu cười khổ nói, đáng thương ta cái này sư huynh, lấy sức một mình trấn áp thiên hạ, anh minh một đời, lại bại bởi chính mình chủ công, thật sự là buồn cười. Cổ Hủ bất thình lình nói, điểm này ngươi so với sư huynh ngươi mạnh. Quách Gia cởi mở cười to nói, đó là tự nhiên, ta Quách Phụng Hiếu nhìn người thế nhưng là rất chuẩn. Nhưng người cuối cùng là sẽ thay đổi, không phải sao? Quách Gia trầm mặc không nói, đột nhiên hỏi, Đồng Trác Sa Đoạ sau lưng còn có ẩn tình sao? Cổ Hủ uống một ngụm rượu, cũng chưa trả lời. Không trả lời chính là tốt nhất trả lời. Quách Gia than thở, ngẫm lại cũng là, ta sư huynh ánh mắt nên sẽ không kém như vậy. Hơn nữa Đồng Trác có thể lấy một giới thất phu chi thân ngồi vào cái vị trí kia, tuy nói cơ duyên xảo hợp, nhưng hắn tâm trí cũng không đến mức sẽ kém đến cái mức kia. Cuối cùng còn là bị người tính kế a. Chiêu này thật tác động. Cổ Hủ nói, chủ yếu là không có phòng bị, nếu là sớm biết đối phương có một chiêu này, kỳ thật cũng không khó phá giải. Nhưng không nhận thức được bên dưới, đợi đến Lý Nho phát hiện không đúng đã không kịp. Quách Gia lần nữa uống một hớp rượu, ta sư huynh bị bại không oan, loại thủ đoạn này quả thực lợi hại. Theo sau Quách Gia liếc nhìn Cổ Hủ trên lưng treo thanh kiếm kia, con người hơi co lại. Văn Hỏa, Lý Nho sau cùng lưu cho ngươi không ít thứ tốt đi. Cổ Hủ cười khổ nói, quả thực còn có một cái đại phiền toái. Quách Gia tuét miệng cười, đó là tự nhiên, ta sư huynh cũng không phải là người hiền lành. Phàm muốn lấy được trước phải cho đi, nếu như ngươi không thể tương trợ hắn, hắn loại kia lý tính chi cực người làm sao có khả năng cho ngươi dạng này một phần đại lễ. Ai, ta cái này sư đệ quả nhiên là giả, liền đồ tốt như vậy hắn đều cho người không cho ta. Đáng thương nột. Nhìn Quách Gia làm ra vẻ, Cổ Hủ im lặng nói, ngươi đừng cho là ta không biết. Tung hành gia truyền nhân đều là đối thủ muốn mất một còn, ngươi cùng hắn quan hệ tốt đi nơi nào. Hơn nữa ngươi đều nói, có bỏ mới có được, ngươi có cái gì có thể bỏ. Quách Gia nhìn đến không có gạt được Cổ Hủ, hơi mở cười, nói cũng phải hắc. Vậy sau này hai ta chính là đối thủ, ngươi cũng phải cẩn thận à. Cổ Hủ lật cái bạch nhãn, ai cùng ngươi là đối thủ? Ta cũng không có công sức chơi với ngươi, ta chỉ muốn an ổn làm cái người trong suốt liền có thể. Quách Gia chỉ Cổ Hủ bên hông bảo kiếm, nghiêm túc nói, đã ngươi đã có trôi này bảo kiếm, như vậy ngươi dĩ nhiên chính là ta Tung Hoành gia truyền nhân. Huống chi Lý Nho thanh kiếm đều cho ngươi, nói vậy cái khác truyền thừa cũng đều giao cho ngươi đi. Nói đến đây, Cổ Hủ có chút chột dạ. Quả thực, Lý Nho tinh thần kết tinh bên trong có không ít Tung Hoành gia truyền thừa, Cổ Hủ không cẩn thận học không ít, còn diễn sinh ra không ít hàng lậu. Như thế tính toán, hắn quả thực coi như là thừa kế Lý Nho truyền thừa. Vậy cũng không liên quan đến ta chuyện gì, ta cũng không có bái nhập các ngươi Tung Hoành gia. Hơn nữa hiện tại Bách gia suy bại, các ngươi những người này cũng nên buông tha một chút kiên trì đi. Quách Gia khinh thường nói, xem ra ngươi quả nhiên là chiếm được truyền thừa, còn muốn ngụy biện. Nho gia nắm quyền lại làm sao? Nho ngoài pháp trong đều có thể làm được, ta đã từng quát tháo thiên hạ Tung Hoành gia làm sao không làm được. Ngươi cũng không nên ăn xong lau sạch liền không nhận người. Tin hay không ta thay sư môn thanh lý môn hộ. Nhìn thấy Quách Gia cái kia bất thiện ánh mắt, Cổ Hủ nhất thời cảm thấy tâm mệnh. Tới nơi này dường như là cái quyết định sai lầm, làm sao vừa mới chạy trốn Lý Nho ma chảo, hiện tại lại rơi vào cái này hố sâu. Thật sự là xui xẻo, Tung Hoành gia thật chính là mình khắc tinh sao? Ở đồng trác dưới trướng lăn lộn ăn chờ chết thời gian, chính là Lý Nho hàng này phát hiện dấu rốt hắn. Đủ loại uy hiếp, đem hắn làm khổ lực giống nhau dùng. Bằng không chỉ dựa vào Lý Nho một người, còn thật khó có thể nâng đỡ lên đồng trác. Đương nhiên, sau lại bởi vì đều là tài hoa hơn người, hai người dần dần biến đến tinh tinh tương tích, thành chí giao hảo hữu. Nhưng loại kia bị người bắt tráng đinh cảm giác vẫn như cũ để Cổ Hủ rất khó chịu. Không nghĩ tới bây giờ lại gặp phải Quách gia hàng này, Cổ Hủ không khỏi cảm khái, hắn chính là muốn ăn no chờ chết, có khó khăn như thế sao? Chương 178, Cổ Hủ định vị nói thẳng đi, ngươi muốn làm gì? Cổ Hủ cũng lười cùng Quách gia quanh co, gọn gàng dứt khoát hỏi. Quách gia nhìn Cổ Hủ một bộ ta đã nhìn tấu ngươi biểu tình, xấu hổ cười. Theo sau nghiêm mặt nói, Văn Hòa, ta biết ngươi là người, nhưng ta hy vọng ngươi rõ ràng, ta cùng chủ công tốn công cố sức đem ngươi làm tới không phải cho ngươi tới dưỡng lao. Lấy tài trí của ngươi, coi như chỉ phát huy ra 1/10 liền đầy đủ tự vệ. Chúng ta nơi này rất an toàn, không có nhiều như vậy lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt, ngươi có thể yên tâm phát huy ngươi tài trí. Tuy nhiên ta không rõ ngươi vì sao một mực giấu giếm, nhưng đã ta sư minh lựa chọn ngươi, liền chứng minh ngươi là có tư cách thay thế hắn người. Hiện tại loạn thế đã đến, ta chủ viên thuật có khí thôn sơn hà chi trí, đang cần giống như ngươi vậy nhân tài đến tương trợ. Xin mời Văn Hòa không tiếp tương trợ, gia nhập chúng ta. Cổ Hủ nhìn Quách Gia chân thành ánh mắt, nhắm hai mắt lại, An Đông tướng quân có các ngươi còn chưa đủ sao? Không nói nhất thống thiên hạ, các cứ Nam Phương tất nhiên không thành vấn đề, cần gì ta như thế một người lưỡi tương trợ. Quách Gia lắc đầu, không đủ, xa xa không đủ. Nếu là ta chủ theo đuổi chỉ là nhất thống thiên hạ, ban đầu cũng sẽ không đến Giang Đông. Nếu là ban đầu tuyển chọn Dự Châu, hiện tại sợ rằng sớm đã chiếm cứ gần nửa thiên hạ. Quả thực, trong lịch sử viên thuật trong tay căn bản không có mấy cái nhân tài, Lĩnh Phong thời kỳ vẫn như cũng là thiên hạ đệ nhất đại chư hầu, chính là Viên Thiệu so với cũng kém không ít. Chủ yếu là Dự Châu chỗ này quá giàu có. Khi đó viên thuật chỉ dựa vào Dự Châu như Nam quận cùng lân cận Nam Dương quận, liền có thể dễ dàng kéo lại hơn 10 vạn đại quân. Hai cái này quận theo thứ tự là thiên hạ nhân khẩu nhiều nhất hai cái quận, một cái hơn 2.4 triệu nhân khẩu, một cái 2.1 triệu nhân khẩu. Lại thêm bản địa viên gia thế lực cường đại, viên thuật dễ dàng liền từ nơi này làm giàu, rất nhanh phát triển thành thiên hạ đệ nhất đại chư hầu. Đỉnh phong thời kỳ viên thuật là cái gì khái niệm? Thế lực trên cơ bản bao quát toàn bộ Dương Châu 6 quận, lại thêm Từ Châu Quảng Lăng, dưới bi, Dự Châu phái, Trần, Nhữ Nam. Chỉ cần tiêu diệt Lưu Biểu, chính là một cái tăng mạnh bản lỗ quốc. Ngay lúc đó viên thuật cái kia thật đúng là khí phách không gì sánh được, đa tuyến tác chiến, đủ loại tìm đường chết, nhưng bởi vì nội tình thâm hậu, sống sờ sờ chính là không suy yếu được. Liên ngày trước nương nhờ qua viên thuật Lữ Bố ở chiếm giữ bộ phận Từ Châu sau, cũng vẫn cần dựa vào viên thuật, thậm chí có thuộc cấp cùng viên thuật cấu kết. Mà thiên hạ cường đạo đối viên thuật thái độ là Dự Châu Hoàng Cân quân hưởng ứng viên thuật, Hắc Sơn quân liên hợp viên thuật, Bạch Ba quân nương nhờ viên thuật, dường như viên thuật ngó nút nhất câu, tứ phương hảo hán liền sẽ nạp đầu liền bái nói, thuật ba ba. Trên cơ bản viên thuật ở khi đó chính là không đâu địch nổi. Thế là độc cô cầu bại viên thuật bắt đầu tìm đường chết, xưng đế. Kỳ thực viên thuật khi đó chính là xưng đế, lấy hắn thế lực cũng có thể chống đỡ được. Thế nhưng không chịu nổi liên tục gặp phải hai lần đả kích, thiên hai cùng Tôn Thị phản bội. Khi đó phi thường giàu có Hoài Nam địa khu dĩ nhiên gặp phải to lớn nạn hạn hán, bản địa ruộng tốt gần như một hạt không thu, sau đó viên thuật liền bị kịch. Đương nhiên, cái này còn không phải là bi kịch nhất. Kỳ thực mà đối viên thuật lớn nhất đả kích chính là lấy Tôn Sách cầm đầu Tôn Thị phản bội, để viên thuật nắm trong tay nhân lực, vật lực, tài lực chớp mắt co lại một nửa. Bởi vì Tôn Kiên công lao rất lớn, ở sau khi hắn chết viên thuật nhớ đến tình xưa, đối Tôn Thị yêu mến có thừa, ở công lược Giang Đông trước đây, cũng đã đem nửa bên Giang Sơn giao phó cho Tôn Thị, Tôn Hương, Tôn Bí, Nô Cảnh phân biệt được bổ nhiệm làm Nhữ Nam thái thú, Dự Châu thứ sử, Đan Dương thái thú. Kết quả Tôn Sách biết được viên thuật xưng đế, trực tiếp liền phản. Hắn mang theo chính mình trưởng khống hơn nửa Dương Châu phản cũng liền thôi, một đám thân thích cũng cùng phản. Tiện đường nhắc tới, khi đó Tôn Sách chỉ sợ là bị cừu hận che đôi mắt, mới tuyển chọn tự lập. Dù sao viên thuật quả thực đối với bọn hắn Tôn gia không tệ. Không muốn nói cường đoạt ngọc tỷ vấn đề, Tôn Kiên cũng là dựa vào viên thuật làm giàu, trên danh nghĩa cũng là viên thuật bộ hạ. Viên thuật lấy đi ngọc tỷ kỳ thực cũng có thể lý giải. Đến mức dùng ngọc tỷ đổi binh, thuần túy chuyện phiếm. Ngươi không có thực lực có tư cách gì cùng đối phương đảm điều kiện. Đối phương nếu như thật sự có tâm trực tiếp cướp đi liền tốt. Lẽ nào ngươi trông cậy vào viên thuật vì danh tiếng mà đổi? Ngươi trên danh nghĩa nhưng vẫn là người ta bộ hạ đâu. Ngọc tỷ loại vật này trên mặt nổi ai dám lấy ra đổi đồ vật? muốn chết sao? Huống chi còn là lão bản của mình. Cho nên nói Viên Thuật không phải thua ở xưng đế chuyện này, mà là thua ở Thiên Thai cùng Tôn Sách phản bội bên trên. Hai cái này đã kích để Viên Thuật thực lực chớp mắt co lại hơn phân nửa, lúc này mới vô lực đối kháng Tào Tháo Lữ Bố đám người. Quách Gia nói rất có đạo lý. Nếu như Viên Thuật còn là tuyển chọn ở Hoài Nam lập nghiệp nói, dựa vào tiên tri tiên giác thêm lên như thế xa hoa đội hình, cái khác chư hầu còn có chơi sao? Đoán chừng không đợi Viên Thiệu nhất thống Hà Bắc, Viên Thuật liền nhất thống kinh tương thêm lên Trung Nguyên. Viên Thuật ngay từ đầu liền không phải đem nhất thống thiên hạ làm trung cực mục tiêu, cái kia thật không có khó khăn, hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì. Chẳng qua lại là một cái đại hán triều, tiếp qua mấy trăm năm lại là một cái luân hồi. Đơn giản hình thức quá không có ý tứ, sở dĩ Viên Thuật muốn nếm thử một chút địa ngục hình thức. Ngược lại mình chính là thất bại, cũng có thể dựa vào kinh dương chi địa tự bảo vệ mình. Viên Thuật chỉ cần vững vàng trưởng không cái này hai châu, dựa vào trường giang chi hiểm liền có thể gối cao không lo. Cực liên cực lớn, ngược lại chính mình thua sạch cũng sẽ có con đường lui. Huống chi coi như cực lớn, phần thắng cũng rất lớn. Viên Thuật hoàn toàn là lấy một loại sử nữ tỏa tâm tính tới tranh bá thiên hạ, mỗi một chỗ đều muốn hoàn toàn trưởng khống, tình nguyện lãng phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực, cũng muốn đánh chắc căn cơ. Hắn hoàn toàn là đem toàn bộ thiên hạ trở thành là chính mình đang kiến thiết. Dù sao có ít thứ từ trên xuống dưới là gần như không thể nào, trở lực quá lớn. Nhưng kiến thiết nhỏ yếu Dương Châu một góc đối với Viên Thuật tới nói còn là rất dễ dàng. Theo sau coi đây là căn cơ, từng bước chiếm lĩnh, đồng hóa địa phương khác. Tình nguyện tốc độ chậm một chút, tình nguyện bỏ mặc cái khác chư hầu phát triển, Viên Thuật cũng phải đem mỗi một bước đi vững vàng. Không vì thiên hạ, lại vì sao? Thế ra, Hàn Môn. Quách Gia sắc mặt ngưng trọng nói, sợ rằng không chỉ như thế. Chủ công tâm rất lớn, tuy nhiên ta không rõ ràng, nhưng ta biết ánh mắt của hắn sợ rằng so với chúng ta đều muốn nhìn lâu dài. Sở dĩ chúng ta cần lực lượng của ngươi. Ta tung hoành gia trong, tung là hợp tung, lấy yếu thắng mạnh phương pháp, hoành là liên hoành, lấy mạnh hiếp yếu phương pháp. Ta am hiểu là kỳ mưu chiến lược, nước yếu đồ tồn. Ngươi đã thừa kế hoành mạch truyền thừa, nên càng am hiểu âm mưu đại cục, cường quốc hơn người, tự nhiên so với ta càng thêm thích hợp xử lý hiện tại cục diện. Cổ Hủ cắn răng nói, không phải còn có Điền Phong tự thụ lỗ túc đám người sao? Bọn hắn cái nhìn đại cục không thua ta. Quách Gia lắc đầu, bọn hắn cái nhìn đại cục có thể, nhưng dù sao không giống ngươi là đơn thuần mưu lược hình nhu sĩ, thiên hướng nội chính bọn hắn tuy nhiên có thể thấy rõ đại cục, nhưng đối với cụ thể chi tiết nắm chắc cùng trưởng không còn là xa xa không đủ. Vậy còn ngươi, đừng nói cho ta biết các ngươi tung hoành gia hiện tại còn ôm trước kia những cái kia thối quy củ, bằng không ngươi cũng sẽ không cùng ta đứng chung một chỗ. Ta cùng với công đạt đám người am hiểu chiến tranh lưu hoa, ở cái này một phương diện quả thực còn có thiếu sót. Sở dĩ việc này còn là giao cho ngươi đi. Quách Gia tránh nặng tìm nhẹ nói. Kỳ thực nói thật, hắn cùng Vân Du cùng Cổ Hủ quả thật có chênh lệch, nhưng kém không nhiều. Không giống với nội chính cùng mưu lược hoàn toàn là hai loại hệ thống, tuy nói đứng đầu mưu sĩ hai phương diện này năng lực đều khẳng định không sai, nhưng nói như vậy còn là có điều thiên hướng. Như Điền Phong, hắn gái nhìn đại cục tuy nói không sai, nhưng mưu lược quả thực chỉ là nhất lưu trình độ, khoảng cách đứng đầu còn muốn kém hơn không ít. Mà Quách Gia cùng Tuân Du đều là mưu lược hình mưu sĩ, tuy nói am hiểu đều là cục bộ mưu lược cùng quân lược, nhưng bàn về chiến lược năng lực cùng âm mưu bị kế cũng không kém Cổ Hủ bao nhiêu. Dù sao đến bọn hắn cảnh giới này, lẫn nhau chênh lệch thật sự liền không có bao nhiêu. Chương 179, Trang Trường hàng ngày Cổ Hủ bình tĩnh nhìn Quách Gia, trong mắt hiển nhiên để lộ ra ba chữ: tiếp tục trang. Quách Gia lời này lừa gạt những cái kia tam lưu mưu sĩ còn không sai biệt lắm. Đến bọn hắn cảnh giới này, trên cơ bản đều là một pháp thông vạn pháp thông, ngoại trừ chính mưu sai biệt bên ngoài, cái khác căn bản không có cái gì chênh lệch, bất quá là thiên hướng khác nhau mà thôi. Ngoại trừ tinh thần thiên phú bên ngoài, giữa bọn họ cơ bản không có cái gì chênh lệch. Bất quá Cổ Hủ cũng không có vạch trần Quách Gia vụng về lời nói dối. Hắn dù sao tiếp thu Lý Nho quà tặng, hơn nữa Viên Thuật người này quả thực cũng không tệ lắm. Cổ Hủ cảm thấy lúc thả lòng cho mình tìm chút chuyện làm cũng có thể. Đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình đã bị Lý Nho bộ phận tinh thần ý chí ảnh hưởng. Lý Nho chỗ tốt cũng không phải là tốt như vậy được, ở hắn để lại trong truyền thừa cố ý biến mất tăng mạnh tinh thần ý chí nhuộm đấm năng lực cái kia bộ phận. Đây cũng là Lý Nho từ đồng trác sa đọa có được dẫn dắt. Bất quá không giống với người giật dây như vậy nhẹ nhõm như thường, Lý Nho cũng chỉ có đem chính mình tinh thần lực lượng hoàn toàn tức đoạt đưa cho đối phương, mới có thể làm được điểm này. Cổ Hủ tuy nhiên gần như có thể nhìn thấu nhân tâm, nhưng như Lý Nho như vậy cùng mình tinh thần lực lượng một cái đẳng cấp mưu sĩ hắn là nhìn không thấu, cho nên Lý Nho thành công lừa gạt Cổ Hủ. Tuy nói Cổ Hủ được xưng là độc sĩ, nhưng Lý Nho so với hắn cũng không kém chút nào. Cổ Hủ độc là bởi vì hắn ẩn ở trong tối, vì bảo toàn chính mình chuyện gì đều làm ra được. Mà Lý Nho lại là vì mình chí hướng, chuyện gì đều làm ra được, cho dù là tính toán chính mình mà tốt. Đương nhiên, loại này ảnh hưởng đối với Cổ Hủ tới nói kỳ thực cũng không tính là chuyện xấu. Cũng không phải là đem Cổ Hủ tư tưởng hướng Lý Nho đồng hóa, mà là đem Lý Nho ý chí đối với Cổ Hủ ảnh hưởng phóng đại. Cổ Hủ ở không nhận biết được tình huống, tính cách đã phát sinh một chút chuyển biến. Biến đến càng thêm có động lực, không lại một lòng thu liễm phong mang. Cổ Hủ ở loại này ý nghĩ xuất hiện thời gian liền ý thức được chính mình khả năng bị Lý Nho tính kế, bất quá hắn hiện tại cũng đã không có biện pháp gì. Tựa như đồng chắc đã sa đọa lại không muốn cải biến giống nhau, Cổ Hủ hiện tại đối mặt cũng là loại tình huống này. Hắn có chút thích chính mình loại này mới thể nghiệm, phản phất từ mục nát cọc gỗ mọc ra chồi mới giống nhau. Lý Nho đem hắn nguyên bản muốn mang vào quan tài truyền thừa lưu cho Cổ Hủ cũng không phải là đầu óc nóng lên liền nghĩ ra. Chỉ cần Cổ Hủ duyệt đọc những cái này truyền thừa, một cách tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Lý Nho tin tưởng cho dù là đa mưu túc trí như Cổ Hủ, cũng sẽ không nhịn được lật xem những cái này tung hoành ra truyền thừa tinh hoa. Bởi vì chỉ cần là cái mưu sĩ đều không tự tuyệt được loại này dụ hoặc, liền giống như truy cầu chân lý thông thường, nghĩa vô phản cố. Cổ Hủ hiện tại có thể được xưng là thời kỳ này tối cường nhu sĩ. Dù sao cái khác không nói, liền hướng hàng này có hai cái bổ sung tinh thần thiên phú liền không người so được. Tuy nhiên trong đó một cái là không chọn bện, nhưng đó cũng là tinh thần thiên phú a. Hy sinh chính mình tạo ra một con quái vật, Lý Nho cũng coi như chết có ý nghĩa. Lại bất kể bên này một con lão hồ ly cùng một con tiểu hồ ly đang diễn trò. Bên kia, Viên Thuật chính ở trong tướng quân phủ bồi chính mình mấy cái thiên kiều bá mị thế thiếp. Nam ở chính mình đặc biệt định chế ghế dựa, một tay ôm thê tử Phùng Thị, một tay nhận lấy Di Nhi đưa tới nước cốt rửa, nghe mình Nhi đàn tấu dễ nghe từ khúc, nhìn đối diện điêu thuyền tuyệt vời giáng múa. Cuộc sống này thật sự là thoải mái méo mó. Đây mới là sinh hoạt ta. Dùng băng trúc ống hút hút mạnh một ngụm nước cốt rửa, Viên Thuật từ đáy lòng cảm khái nói. Ngẫm lại hôm qua xử lý cái kia một đống lớn chính vụ lúc khổ bức cảm giác, Viên Thuật thật sự cảm giác mình hiện tại thân ở thiên đường. Bất quá có khổ mới có ngọn, loại cuộc sống này cũng không thể bình thường qua. Viên Thuật trong lòng tự an ủi mình. Đương nhiên, đây tuyệt đối không phải là bởi vì có Điền Phong đốc thúc, hắn không có biện pháp nguyên nhân. Phu quân, ngươi cảm thấy thuyền nhi muội muội này thế nào? Phùng Thị hơi lộ ra hâm mộ nhìn điêu thuyền nổi bật dáng múa. Nàng cũng am hiểu ca múa, nhưng cùng điêu thuyền so sánh nhưng là thua chị em, căn bản không cầm ra được. Không sai không sai, nếu như quần áo lại mặc ít một chút liền càng tốt. Không chút kiêng kỵ thưởng thức điêu thuyền cái kia ma quỷ vậy dáng người, Viên Thuật thuận miệng bà hoa nói. Bởi vì người nào đó đại nam tử chủ nghĩa cùng một chút bẩn thỉu tư tưởng. Tướng quân phủ nội viện chỉ có nha hoàn, cũng không người hầu. Cho nên nói Viên Thuật cái kia thật đúng là trong vạn bụi hoa một điểm xanh, muốn làm sao phóng đãng liền làm sao phóng đãng. Viên Thuật như thế trắng trợn lời nói nhất thời khiến cho xung quanh thê thiếp cùng bọn nha hoàn trên mặt đều là đỏ bừng. Phùng Thị lừa người nào đó, phu quân, ngươi bây giờ càng ngày càng không nghiêm chỉnh, cũng không sợ truyền đi để người khác chê cười. Viên Thuật cười mở cười, nhân sinh đắc ý tu đều vui mừng, bị chê cười lại làm sao? Ta Viên Công Lộ đây là nam nhân bản sắc. Phùng Thị bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngày hôm nay điển biệt giá không có tìm ngươi. Viên Thuật tan thái di đưa tới lột tóc nho, lẩm bẩm không do nói, hắn vội bằng đâu? Gần nhất Dương Châu tụ tập thôn trại sự tình làm đến hưng cực, thời gian ngắn hắn không thời gian tìm ta. Phu quân ngươi cũng không biết thương cảm một chút điền biệt giá, luôn để hắn bận tới bận đi. Viên Thuật cười hắc hắc, lao đầu kia nhàn rỗi ta liền muốn bận rộn, không cho hắn vội vàng ta làm sao có thể ở đây hưởng thụ đâu. Phùng Thị thanh tú đôi mi cao lại, nói, phu quân, phàm làm nhân chủ đều cần tiếp nạp lời hay, thiện đãi nhân tài. Điền biệt giá mặc dù là người cương trực, nhưng là trung thành nhân hậu chi sĩ, phu quân không nên như thế đối đại hắn mới tốt. Hơn nữa phu quân chính là Giang Đông chi chủ, có thể nào như thế xem nhẹ chính sự? Tuyệt đối không nên quên động chắc việc. Nhìn Phùng Thị nghiêm trang dáng vẻ, Viên Thuật cười, đưa hắn nhẹ nhàng ôm vào ngực, ôn nhu vuốt ve nàng tóc dài. Viên Thuật mỉm cười nói, Vi Nhi, ngươi yên tâm, ta không phải động chắc, cũng vĩnh viễn sẽ không biến thành động chắc. Nguyên Hạo chính là loại kia không chịu ngồi yên tính cách, nếu như không cho hắn bận rộn chỉ sợ hắn mình cũng sẽ cảm giác không được tự nhiên. Thân là chủ công, ta không cần việc gì cũng phải tự mình làm, chỉ cần nắm tốt đại cục liền có thể. Bằng không đội vàng cái này đội vàng cái kia, lấy ta dưới trướng lớn như vậy địa bàn, còn không mà chết. Phùng Thị tựa ở Viên Thuật trên vai, cảm thụ được hắn mạnh mẽ có lực tim đập, nội tâm một mảnh yên tĩnh. Nhỏ nhẹ nói, phu quân nói rất đúng, là Vi Nhi quá lo lắng. Phu quân chính là bất thế anh chủ, làm sao có khả năng sẽ không nghĩ tới những cái này. Viên Thuật ôn nhu nhìn mình cái này hiền nội trợ. Cưới vợ lấy hiền, nạp tiếp nạp sắc, chính mình cái này phu nhân không chỉ quốc sắc thiên hương, hơn nữa ôn nhu hiền thụ, thật sự là quá hoàn mỹ. Một bên Thái Di hâm mộ nhìn Viên Thuật cùng Phùng Thị phu thê tình thâm dáng vẻ, nội tâm nhẹ nhàng thở dài. Được xưng là Kinh Châu thế gia bên trong đệ nhất mỹ nữ, nàng đến Viên Thuật bên người sau lại cảm giác gấp bội chịu đả kích. Đối với cái này phu quân nàng còn là rất hài lòng, một đời hùng chủ, tay cầm kinh tương hai châu nơi, chính là huynh trưởng của mình đều phải nhìn hắn sắc mặt. Liên đối mình ở trong nhà địa vị cũng cùng nước lên thì thuyền lên. Bất quá nhìn Viên Thuật bên người cái khác ba vị thế thiếp, Thái Di không tránh được có chút thất lạc. Phùng Thị liền không cần nói, Viên Thuật chính thê, dung mạo đức hạnh đều không thể soi mói, hơn nữa sinh hạ một con trai, địa vị căn bản không phải mình có thể dung chuyển. Mà còn dư lại ba vị thiếp thất, điêu thuyền giỏi múa, lục hình giỏi khúc. Đem so sánh chính mình tuy nói cầm kỳ thư họa mọi thứ đều có thể, nhưng ở hai người này trước mặt quả thực không cầm ra được. Chúng nữ bên trong cũng liền chính mình không có cái gì có thể lấy được Viên Thuật niềm vui phương pháp. Nhìn thấy Thái Di hơi lộ ra thất lạc dáng vẻ, Viên Thuật mỉm cười, Di Nhi, có hứng thú hay không kinh thương à? Chương 180, thương nhân cân bằng Viên Thuật lời này cũng không phải là vô cớ tối tha. Cho dù ban đầu chủ yếu là vì ổn định kinh dương thế gia chi tâm, Viên Thuật mới cưới hai vị này tiểu thê. Nhưng ở chung lâu tự nhiên cũng sẽ lâu ngày sinh tình. Ba vị thê thiếp đều là bình thản dịu dàng người, nhưng chỉ có Thái Di. Viên Thuật từ trong mắt của nàng liền nhìn ra nàng đối với quyền thế một loại hướng tới. Đương nhiên, cũng so với cũng không phải nói nàng là một cái không tốt nữ nhân, Thái Di đồng dạng ôn nhu thiệt lương. Nhưng khả năng là bởi vì xuất thân từ Thái gia loại kia hoàn cảnh, dẫn đến nàng luôn là có một loại nguy cơ vô hình cảm giác, một lòng muốn trưởng không quyền thế, cũng tốt có chỗ ỷ lại. Hiện tại còn rất tốt, nhưng theo thời gian trôi qua, Viên Thuật thật sợ nàng biến thành trong lịch sử ngoan độc thái phu nhân. Cho nên chuẩn bị cho nàng tìm chút chuyện làm, kinh thương chính là một cái rất tốt đường. Viên Thuật tuy nhiên một mực đang nâng đỡ thương nhân, nhưng bởi vì xã hội quan niệm nhất thời không cách nào chuyển biến, cho nên nói Viên Thuật chỉ là duy trì thương nhân công bình cạnh tranh tính, cũng không có chân chính cải biến thương nhân ở sĩ nông công thương thấp kém địa vị. Đương nhiên, cũng không phải là Viên Thuật thật sự không có biện pháp cải biến thương nhân địa vị, mà là không có cần thiết. Có ít thứ nếu như không trải qua nhấp nô, nhiều lần trải qua gian nan, được tới cũng sẽ không quý trọng. Lấy Viên Thuật lập trường đến xem, duy trì thương nhân lợi ích tương đối công bình tính liền có thể, để cao bọn hắn địa vị đối với viên thuật tới nói có hại không có lợi. Từ thương nhân phương diện tới nói, tiểu thương gia có thể sánh bằng đại thương gia khó còn nhiều. Bọn hắn không giống chân gia dạng này thương nghiệp gia tộc gia đại nghiệp đại, không chắc ngày nào đó ở cái khác chư hầu dụ hoặc dưới vì lợi ích len lén làm một ít thấy lợi quên nghĩa chuyện. Ngược lại bại lộ ghê gớm liền bỏ qua Dương Châu bộ phận gia nghiệp chuyển ném cái khác chư hầu liền tốt. Bởi vì bọn họ tài sản cùng gia nghiệp không lớn, nói không chừng một đơn thành công kiếm được lợi nhuận so với bọn hắn tiền vốn còn nhiều hơn. Cho nên những cái này tiểu thương gia phi thường khó có thể trưởng khống. Mà đại thương gia gia đại nghiệp đại, vì như vậy chút lợi ích bồi trên Dương Châu toàn bộ gia nghiệp liền không có lợi. Không muốn cho rằng tiền vốn nhiều liền có thể mua được rất nhiều đồ vật, lượng nhỏ giao dịch không tốt quản lý, nhưng lượng lớn giao dịch dễ quản lý nha. Những cái này đại hình hoạt động thương nghiệp viên thuật dưới trướng đều có người chuyên môn theo dõi. Cho nên nói tạm thời duy trì loại này thương nhân địa vị thấp tình huống có thể hữu hiệu giảm thiểu loại nhỏ thương nhân số lượng, nhưng đối với đại hình thương nhân tới nói cũng sẽ không tạo thành bao nhiêu tổn thương, càng lợi cho viên thuật đối với thương nhân trưởng khống. Thời đại này cũng không phải là hậu thế loại kia vật tư phong phú thời đại. Thương nhân đưa đến tác dụng trên cơ bản chính là thu mua bách tính dư thừa lương thực, sau đó đem những cái này lương thực vận chuyển đến tao ngộ thiên tai hoặc vật chất thiếu thốn địa khu. Còn có chính là cung cấp một chút trụ cột sinh hoạt vật tư trở. Đến mức vận chuyển Nam Phương hoa quả đến Bắc Phương, vận chuyển Bắc Phương dê bò đến Nam Phương, cơ bản không có khả năng. Trong luật thế, bình thường bách tính có thể sống được đều không sai, nào có nhiều tiền như vậy đi mua mấy thứ này. Có thể mua được những cái này phần nhiều là những cái kia thế gia hào môn. Viên thuật hiện tại một lòng muốn sửa đường, ngoại trừ thuận tiện xuất binh cùng với đề cao đối với giới trướng thế lực trưởng khống lực bên ngoài, đồng dạng là vì đề cao giới trướng bách tính tiêu phí năng lực. Nếu là Giao Châu phát triển lên, lấy Dương Châu cùng Giao Châu tiện lợi giao thông, hoa quả mấy ngày bên trong liền có thể đến Dương Châu. Bớt đi số lớn thời gian cùng kinh phí, hoa quả giá cả liền có thể giảm bớt thật nhiều. Lại thêm Dương Châu bách tính đều tương đối giàu có, ngẫu nhiên mua một chút tới nếm thử mới mẻ cũng là rất bình thường. Cho nên nói hiện tại thương nhân số lượng quá nhiều, đối với viên thuật tới nói cũng không tính là chuyện tốt. Hiện tại trọng điểm nên đặt ở vật tư sinh sản bên trên. Thế nhưng, hiện tại Dương Châu thương nhân đoàn thể xuất hiện một cái vấn đề nhỏ, chân ra một nhà độc quyền. Cứ việc từ Châu Mi ra cũng nương nhờ viên thuật, nhưng dù sao căn cơ còn cạn. Chân ra tuy nói trước với Mi ra chừng nửa năm ở Dương Châu cắm dễ, lại thêm viên thuật chống đỡ, hiện tại đã thành một cái cự vô phách vậy tồn tại. Mà Dương Châu chân ra gia chủ Trương Thị cùng Thái Di là một cái loại hình nữ nhân. Thông minh thế nhưng quyền lực dục vọng quá mạnh, ngay từ đầu còn có thể thấy rõ tình hình, hiện tại nhưng có chút mất phương hướng. Rất nhiều thương gia gần nhất phản ứng, chân gia có chút quá mức bá đạo, vì chiếm đoạt thị trường, thậm chí cố ý ép giá tiến hành cạnh tranh. Trải qua Quách gia cùng Điền Phong điều tra, chân gia quả thực có chút quá mức, chạm đến một ít giới hạn. Kỳ thực bọn hắn chủ yếu nhằm vào là từ Châu Mi gia, sợ Mi gia lớn lên thành bọn hắn đối thủ. Mi Trúc là cái phúc hậu người, gặp phải chân gia tránh được liền tránh. Nhưng dựa vào nhân hậu tính cách cùng với rộng rãi nhân mạch, còn là ở Dương Châu đâm xuống căn. Chân gia gây nên thụ hại sâu nhất kỳ thực là Mi gia, bất quá Mi Trúc không có phản ứng mà thôi. Viên thuật biết được tin tức này, nhất thời liền nổi giận. Xem ra chính mình là thật sự quá mức nâng đỡ chân gia, Trương Thị dù sao là nữ nhân, năng lực tuy mạnh, nhưng cái nhìn đại cục còn có chút yếu. Thật cho rằng chân mật làm hắn con dâu, có hắn chống đỡ liền có thể muốn làm gì thì làm. Viên thuật lập tức phái người đi cảnh cáo chân gia, đồng thời yêu cầu chân gia đem bọn hắn không chính đáng thủ đoạn có được lợi ích phun ra. Cũng may Trương Thị mặc dù có chút bị lợi ích xông choáng váng, nhưng dù sao là thông minh người, lập tức liền phát hiện mình phạm vào sai lầm. Đội vã rút về hơn phân nửa lợi ích, thậm chí tự mình đi cho viên thuật cùng Mi ra nói xin lỗi. Nhìn thấy Trương Thị thái độ còn có thể, viên thuật cũng liền tạm thời buông xuống chuyện này. Bất quá bởi vậy viên thuật phát hiện mình quá mức nâng đỡ Trương Thị quả thực không ổn, thế là ngược lại đem Mi ra cũng gia nhập chính mình nâng đỡ bên dưới, để hai người đối lập cạnh tranh. Mà bây giờ để Thái Di kinh thương nhưng là vừa đúng, một phương diện có thể để tỏ rõ viên thuật thái độ, ổn định đám thương nhân tâm. Về phương diện khác cũng có thể càng thêm ổn định viên thuật dưới trướng thương giới cách cục. Trương Thị dù sao là người ngoài, tuy nói ở trình độ nào đó coi như là ngoại thích, nhưng dù sao không thể hoàn toàn trừ khống. Mà Thái Di liền không giống nhau, đây chính là chính mình thiết thị. Dựa theo thời đại này, nữ tử xuất giá theo chồng tình huống, Thái Di tuyệt đối là kiên định đứng ở viên thuật lập trường không dao động. Thái Di kinh thương tuy nhiên có khả năng sẽ mang theo Thái gia cùng nhau, nhưng viên thuật tin tưởng Thái Mạo có thể thấy rõ chính mình tâm tư, sẽ không làm một chút chuyện các người. Thái Mạo thoạt nhìn là cái đại lão thô, thế nhưng tâm tư phi thường nhắn nhủi. Từ lúc đất phong phân phối hoàn toàn sau, Thái gia đã cùng khoái gia không làm sao lui tới. Tuy nói ngầm tình huống viên thuật không rõ ràng, nhưng có thể ở trên mặt nội cho thấy thái độ, liền nói rõ Thái Mạo còn là cái có nhãn lực người. Làm thân tử, gặp gỡ viên thuật như thế cái trưởng khống dục vọng cực mạnh quân chủ, kiên kỵ nhất chính là một chữ tham. Dưới bất kỳ tình huống gì quá mức tham lam đều là sẽ xảy ra chuyện, mà ở một cái trưởng khống dục vọng mạnh chủ công thủ hạ càng là như thế. Muốn qua thoải mái liền muốn rõ ràng định vị của mình. Thái gia Thái Mạo trưởng khống 3 vạn tinh nhuệ thủy quân không nói, Thái gia còn là Kinh Châu đệ nhất thế gia. Nếu như lại quá nhiều chen tay vào thương nghiệp chuyện, viên thuật có thể thật muốn hạ thủ. Tựa như Dương Châu Lục gia giống nhau, an ổn làm cái dự trương thổ bá vương liền có thể, muốn lại đúng tay địa phương khác, căn bản không có khả năng. Thái Mạo có thể quả đoán cùng khoái ra tẩy sạch quan hệ, nói rõ người này tối thiểu có thể thấy rõ tình hình, sẽ không làm một chút việc ngốc. Viên thuật chưa bao giờ sẽ thu liễm chính mình bá đạo tính cách. Một cái bá đạo chủ công trung quy so với một cái âm lãnh chủ công muốn tốt hơn nhiều. Không ở âm thầm đâm bất luận cái gì bộ hạ đau mềm, mỗi lần gặp phải bộ hạ phạm sai lầm cũng đều sẽ ngay mặt cảnh cáo. Gặp phải dạng này chủ công, Viên Thuật dưới trướng tối thiểu không cần lo lắng sẽ gặp phải Hàn Tín bi thảm như vậy kết cục. Viên Thuật không phải không hiểu được quân vương quyền nhu, bất quá có chút thủ đoạn chẳng đáng với dùng mà thôi. Rõ ràng có đường hoàng đại đạo có thể đi, cần gì kiếm tẩu thiên phong? Chỉ phải nắm giữ tốt cân bằng, thưởng phạt phân minh liền có thể. Những cái kia hư chiêu cố nhiên có thể lung lạc nhân tâm, nhưng trên làm dưới theo, tạo thành một chút tai họa ngầm là Viên Thuật không muốn nhìn thấy. Chương 181, Tiểu Lâu Thái Di có chút không hiểu nhìn Viên Thuật. Sĩ nông công thương, thương nhân thấp kém địa vị nàng hết sức rõ ràng. Mình gia tộc kinh thương những cái kia chi thứ đệ tử địa vị hết sức thấp kém, cho dù là khi đó thân phận cũng không tính là cao, Thái Di cũng có thể tùy tiện đối với bọn hắn hô tới quát lui. Thái Di không rõ Viên Thuật vì sao để chính mình đi kinh doanh loại này tiện nghiệp. Nhìn thấy Thái Di nghi hoặc ánh mắt, Viên Thuật cười cười, thương nhân ở ta Giang Đông tuy nhiên địa vị không cao, nhưng là không giống địa phương khác bị người kỳ thị chèn ép. Mà ngươi làm ta thất thất, cho dù là kinh thương, cũng tất nhiên sẽ không có người dám xem nhẹ ngươi. Ta kiến nghị ngươi kinh thương, một phương diện hiện tại ở ta Giang Đông, thương nhân quả thực rất trọng yếu, hơn nữa rất có thế lực. Như chân gia như vậy gia tộc, cho dù là ta cũng phải thận trọng đối đãi. Nếu là Di Nhi ngươi có hứng thú, trở thành Trương thị như vậy nữ cường nhân cũng không phải không có khả năng. Nghe được Viên Thuật nhắc tới Trương thị, Thái Di nhất thời con mắt sáng ngời. Làm chân gia gia chủ, Trương thị vẫn luôn là Viên Thuật dưới trướng nữ tử thần tượng. Làm thiên hạ đệ nhất đại độc thân phú bà, vô số thế gia chi thứ đệ tử thậm chí dòng chính đệ tử từng cái tranh nhau cướp muốn ôm mỹ nhân về, tiện đường đem toàn bộ chân gia thu vào dưới trướng, kéo gần cùng Viên Thuật quan hệ. Thời đại này tuy nói tiền ý nghĩa không tính là quá lớn, nhưng có tiền đến mức nhất định, lại có Viên Thuật chỗ dựa, cho dù là Thái Mạo đối với Trương thị đều phải khách khí. Ở cái này nam quyền xã hội, đây quả thực là không thể tưởng tượng một việc. Hiện tại ở Dương Châu, Trương thị địa vị gần như không thua các đại nhị lưu thế gia gia chủ. Thái Di tự nhiên cũng rõ ràng Trương thị là ai. Nàng ở gả cho Viên Thuật trước đây, cũng một mực đem Trương thị trở thành mục tiêu của mình, nàng muốn trở thành làm như Trương thị dạng này, không dựa vào phu quân đều có thể tay cầm đại quyền nữ nhân. Phu quân, Di Nhi thật sự có thể sao? Di Nhi ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, sẽ không ảnh hưởng phu quân người giành vọng đi. Thái Di thận trọng hỏi. Viên Thuật tùy ý nói, không sao, ở Giang Đông ai dám đối với ta bình phẩm lung tung. Hơn nữa ta cũng không phải là muốn để ngươi đi ra ngoài chịu tội, ngươi đi trước Trương thị nơi đó học tập nàng là làm sao kinh thương, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ an bài một chút đắc lực người giúp đỡ ngươi. Trong thương nghiệp chiếm giữ chủ đạo địa vị là Viên Thuật mục đích, cùng hậu thế cái gọi là kinh tế có kế hoạch không sai biệt lắm. Bất quá Viên Thuật chủ yếu là vì để tránh cho bị người đột mật tư, cùng với cân bằng giá hàng, có hay không lợi nhuận không sao cả. Thái Di chỉ bất quá là Viên Thuật thuận tay đẩy ra một cái đại biểu người mà thôi. Coi như Thái Di kinh doanh không tốt, chỉ cần đại phương hướng không sai, Viên Thuật cũng sẽ không tổn thất cái gì. Dù sao nắm giữ đủ loại tài nguyên cùng quyền lực, muốn bồi đều khó khăn. Thái Di nghe xong trên mặt lộ ra kinh hỉ, không chút nghĩ ngợi gật đầu nói, đà tạ phu quân. Loại chuyện này chỉ cần Viên Thuật không phản đối, Thái Di tự nhiên là 100 cái cam tâm tình nguyện. Nàng cũng không phải là loại kia thích giúp chồng dạy con, bình thản cả đời nữ tử. Thế nhưng là làm nữ tử, thời đại này nàng có thể là ngoại trừ tranh thủ tình cảm bên ngoài chính là vì con của mình nhu cầu người thừa kế chi vị. Muốn tham chính, căn bản không có khả năng. Chính mình chỉ là một tên thiết thất, Viên Thuật bây giờ lại chuyên môn cho nàng cung cấp một cái thực hiện mình giá trị cùng trưởng khống quyền thế sân khấu, thật sự để Thái Di cảm động không thôi. Viên Thuật cười hắc hắc, không cần cảm tạ ta, buổi tối chủ động chút, thật tốt đem ta hầu hạ thoải mái liền có thể. Thái Di gương mặt đỏ bừng, nhẹ phi một tiếng, bên người chư nữ cũng đều sắc mặt đỏ ửng. Thật khó có thể tưởng tượng như thế cái sắc mặt thanh tú, cử chỉ khinh bạc thanh niên, dĩ nhiên là hùng cứ một phương chư hầu. Viên Thuật hiện tại linh hồn sớm đã dung hợp hoàn tất, triệt để khôi phục đời trước 22 tuổi tướng mạo cùng thân thể. Nếu không phải Viên Thuật người bên cạnh, ai cũng không cách nào đem cái này hơi lộ ra lười biếng thanh niên cùng một năm trước Viên Thuật cho là một người. Đối với chuyện này, Viên Thuật biểu thị rất vui vẻ. Ngược lại chính mình là một phương chư hầu, lại không lão bản, biến thành bộ dáng gì đều sẽ không có người dám nghi vấn cái gì. Luôn không khả năng có người sẽ cho là mình bị đánh cháo đi. Phải biết rằng Viên Thuật dung mạo chuyển biến thế nhưng là trải qua đại khái thời gian một năm, mỗi ngày chuyển biến cũng không lớn, chỉ bất quá lấy thời gian một năm làm đơn vị tới nhìn, quả thực như là thay đổi người. Nhưng Viên Thuật người chung quanh thế nhưng đều rõ ràng, đây tuyệt đối không phải là đánh cháo, mà là Viên Thuật tự mình mang theo dị tượng. Quách gia thậm chí lấy chuyện này lý do, biên tạo ra được rất nhiều lời đồn đãi. Có nói Viên Thuật là Hoàng Long chi thân, hôm nay khốn Long phi thiên, cho nên mới phản lão hoàn đồng. Có người nói Viên Thuật được thần nhân truyền thụ mật pháp, có thể trường sinh bất lão, để hắn tới bình định loạn thế. Những cái này lời đồn đãi tuy nhiên ở Viên Thuật xem ra hết sức vô nghĩa, nhưng không nghĩ tới hiệu quả ngoài ý muốn tốt. Không muốn trông cậy vào một đám chữ lớn không biết một cái bách tính có thể rõ ràng cái gì gọi là mê tín. Vô số gặp qua Viên Thuật người lời thề son sắt lời chứng, lại thêm quách ra thêm mắm thêm muối, để những cái này lời đồn đãi truyền sôi sùng sục. Nhất là ở Dương Châu bản địa, lại có gần nửa bộ phận bách tính đều đối với chuyện này tin chắc không nghi ngờ. Viên Thuật đối với chuyện này mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng không có gì bất mãn. Đối với người thống trị cùng nhiệt sùng bái cũng là người thống trị một loại thống trị lực thể hiện. Viên Thuật cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cũng vui sướng tiếp thu bách tính cùng bái. Nói đến khôi phục tuổi trẻ sau đó, Giang Đông không ít văn võ cũng tắt một chút tiểu tâm tư, một lòng một ý thuần phục làm tròn bổn phận. Dù sao ở cái này bình quân thọ mệnh hơn 20 tuổi, sống đến 40-50 coi như trường thọ luận thế, Viên Thuật nguyên lai tuổi tác quả thật có chút quá lớn, cũng không trách được người phía dưới suy nghĩ lung tung. Nhưng bây giờ Viên Thuật trẻ tuổi dáng vẻ, lại thêm có Trương Trọng Cảnh ở bên cạnh trị liệu, Viên Thuật dưới trướng triệt để tắt cái khác tiểu tâm tư. Chiếu Viên Thuật dạng này, nếu như không xảy ra ngoài ý muốn, hàng này tối thiểu còn có 20-30 năm tốt sống. nhóm người mình còn lo lắng cái gì? Đàng hoàng làm việc đi. Bất quá trẻ ra có một cái chỗ xấu, chính là Viên Diệu vấn đề. Cái này nhi tử hiện tại đều nhanh không nhận ra hắn, đứng chung một chỗ cùng hai huynh đệ giống nhau, rất là xấu hổ. Sở dĩ vì không ảnh hưởng tâm tình, Viên Thuật quả đoán đem mình cái này nhi tử đẩy ra xa. Hiện tại ở Uy Quốc, chờ hắn trở về lại đem hắn phái hướng Lịch Châu. Ngược lại mấy năm này Viên Thuật là không muốn gặp lại Viên Diệu. Chính mình thoải mái qua năm người thế giới tốt bao nhiêu, nhiều hài hòa hạnh phúc. Từ khi có Trương Trọng Cảnh phối trí dự thiện, Viên Thuật cảm giác mình cả người đều tràn đầy sức sống. Eo không chua, chân không đau, buổi tối lại làm sao vận động cũng sẽ không cảm thấy mệt nhọc. Trong chiến hùng phong sau, Viên Thuật thế nhưng là thân thể gấp bội tốt, an nha nha thơm, nếu không phải là thời đại này lễ nghi quan niệm nghiêm trọng, chăn lớn cùng ngủ tâm đều có. Cho nên nói, ý học là trọng yếu cỡ nào. Viên Thuật cảm giác mình làm anh minh nhất một việc chính là đem Trương Trọng Cảnh hàng này tìm tới. Có cái này thần y gì ở, chính mình bằng thêm bao nhiêu hạnh phúc a. Hơn nữa Viên Thuật gần nhất cũng tìm đến Hoa Đà tung tích. Có vẻ như hàng này những năm này một mực ngồi xổm Ích Châu chỗ đó tìm chút quý hiếm dược liệu, vừa lúc qua một thời gian ngắn chính mình muốn bắt lại Ích Châu, thuận tay còn có thể đem hắn thu. Có hai cái thần y gì ở bên người, Viên Thuật chỉ muốn ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, ta thật sự còn muốn sống thêm 500 năm. Tuy nói 500 năm có chút vô nghĩa, nhưng Viên Thuật cảm giác mình hiện tại sống thêm cái 50 năm đoán chừng là không có vấn đề gì. Chương 182, Lưu Ngu bất đắc dĩ một phen đùa giỡn sau đó, Viên Thuật tiếp tục chìm đắm vào điêu thuyền tuyệt vời giang múa. Trung Quốc cổ đại bốn đại mỹ nữ một trong Bế Nguyệt, quả nhiên danh bất hư truyền, một cái nhăn mày một tiếng cười đều mị người tâm phách. Cho dù là Viên Thuật đối với điêu thuyền đã đầy đủ quen thuộc, nhưng còn là thường xuyên bị đối phương mị lực hấp dẫn. Điêu thuyền mỹ, giống như thuốc phiện thông thường, làm người ta say mê mà không tự biết. Viên Thuật cuối cùng rõ ràng vì sao trong lịch sử nhiều như vậy hoàng đế bại bởi nữ nhân nguyên nhân, cũng rõ ràng Chu U Vương phong hỏa hí chư hậu là làm sao tới. Khuynh quốc khuynh thành, danh bất hư truyền. Trong chúng nữ, điêu thuyền vô luận từ khí chất còn là dung mạo phương diện đều không thể soi mói, cả người liền như một cái hoàn toàn chín mùi quả đào mật giống nhau, làm người ta thèm nhỏ dãi. Viên Thuật bên này đang thoải mái hưởng thụ, bên kia, Trường An Lưu Ngu hiện tại nhưng lại như ngồi trên bàn trông. Trải qua cùng Tông Thất một phen nghiên cứu thảo luận, hắn coi như là thấy rõ ràng, tân đế không thể lập. Không nói đến Tông Thất ý kiến không đồng nhất, căn bản không để cử ra được một cái có thể ra mặt, chấn được tràng diện người thừa kế. Hiện tại thiên hạ cũng là đủ loại lưu ngôn phỉ ngữ không ngừng, nhân tâm di động. Mình coi như đẩy ra một cái mới thiên tử, tất nhiên cũng sẽ không có ai thừa nhận. Hơn nữa nói không chừng có vài người không cam lòng bên dưới sẽ còn đầu nóng lên làm ra một chút chuyện khác. Ban đầu Lưu Ngu chỉ là đầu nao nóng lên, dưới tình thế cấp bách mới chạy thẳng tới Trường An mà tới. Hiện tại tỉnh táo lại phát hiện vấn đề, thiên tử không chọn ra được. Trước đây Lưu Hiệp ở thời gian còn tốt, tuy nhiên tuổi nhỏ nhưng dù sao là chính thống, hơn nữa còn là duy nhất còn dư lại chính thống. Cứ việc cái khác chư hầu có chút tiểu tâm tư, nhưng muốn khắc lập thiên tử ở đại nghĩa quả thực không đứng vững được. Nhưng bây giờ Lưu Hiệp vừa chết, thật sự liền không có cái gọi là chính thống nói đến. Còn dư lại họ Lưu đệ tử đều có tư cách trở thành thiên tử, lập ai cũng sẽ có một đống người phản đối. Đoán chừng Lưu Ngu bên này thiên tử vừa lập, sẽ có đông đảo chư hầu cự không thừa nhận, mượn cơ hội lánh cái khác thiên tử cũng không phải không có khả năng. Nhưng bây giờ không lập thiên tử lại sẽ như thế nào đâu? Lý Giác Bách Tỷ có nguyện ý hay không trước để ở một bên, nước không thể một ngày vô chủ. Hiện tại dựa vào chính mình hy vọng cùng Đại Hán dư uy còn có thể trấn áp nhất thời gian lâu dài, luôn sẽ có cái kia thấy không rõ tình hình người làm vương đi đầu người xuất hiện. Liên ở Lưu Ngu trầm tư suy nghĩ, hy vọng có thể tìm đến một cái lưỡng toàn chi sách thời gian, Trường An lại xảy ra chuyện. Lưu Yên ở Trường An nhị tử lọt vào ám sát, trưởng tử Lưu Phạm tại chỗ tử vong, nhị tử Lưu Đản tuy nhiên còn sống, nhưng đứt cánh tay phải. Chuyện này chớp mắt phá vỡ Lưu Ngu tâm tư, cùng Tông Thất Lý Giác đám người vội vã tụ chung một chỗ thương lượng đối sách. Đây nên làm sao cùng Lưu Yên bàn giao? Trước đó còn yêu cầu đối phương muốn lấy đại cục làm trọng, hơn nữa còn bày tỏ đối với Lưu Yên hành vi chuyện cũ sẽ bỏ qua, thật vất vả ổn định lại Lưu Yên, kết quả hiện tại thế cục còn không có ổn định lại, Lưu Yên hai đứa con trai lại xảy ra chuyện. Lý Chi Nhiên, ngươi là làm sao thủ vệ Trường An? Ở loại thời khắc mấu chốt này dĩ nhiên để tiểu nhân ám sát Lưu Yên nhi tử. Ngươi không rõ ràng hiện tại thế cục sao? Nếu là Lưu Yên thẹn quá thành giận trực tiếp xưng đế, ta nhìn ngươi nên làm gì? Lưu Thị một vị tông thân tộc lão gầm hết lên. Hiện tại cục diện đã rất hỗn loạn, còn xuất hiện như thế sự kiện. Đây không phải là buộc Lưu Yên tạo phản sao? Lý Giác sắc mặt đen lại, một cái nhấc lên bên hông bảo kiếm, lợi kiếm ra khỏi vỏ chỉ hướng đối phương, lao đồ vật, cùng ai nói chuyện đâu? Tin hay không ta chém chết ngươi. Lão giả xương cốt cũng rất cứng rắn, tuy nhiên tuổi tác đã cao, nhưng vẫn như cũ run rẩy đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn Lý Giác, ngươi muốn sao? Thân là hán thần, dám tùy ý nhục mạ ta một cái hán thất tông thần. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta, bằng không liền không nên ở chỗ này cho điên sửa loạn. Lý Giác nguyên bản có chút bất thiện ánh mắt nhất thời biến đến âm lãnh, ha ha. Ban đầu tướng quốc ở thời gian, các ngươi từng cái đều cụp đôi làm người. Hiện tại đổi thành ta Lý Giác, các ngươi liền kiên cường. Đúng hay không thật cho rằng ta Lý Giác kiếm không giết được người a? Trong tay trường kiếm làm bộ muốn chém. Đứng ở Lý Giác bên cạnh Quách Tỷ vội va đi tới để lại Lý Giác tay, Chi Nhiên, không nên vọng động. Hiện tại đại cục làm trọng a, chúng ta trước suy xét làm sao vượt qua trước mắt cửa ải khó đi. Lão giả cũng là cái biết tiến tối người, vừa nãy làm như thế bất quá là thể hiện một chút hán thất tông thân quốc khí, giữ gìn hán thất tôn nghiêm, thoáng biểu hiện liên tốt, không cần thiết thật sự liên lụy tánh mạng của mình. Nhìn thấy Quách Tỷ ngăn cản Lý Giác, trong lòng cũng là thở ra một hơi, ngoài mặt lại vẫn như cũ một bộ không nghe theo không buông tha dáng vẻ, nhưng không lại lên tiếng khiêu khích. Lưu Ngu nhìn thấy ở loại này khẩn yếu con đầu, những người này như cũng ầm ĩ cái không ngừng, trong lòng đại hận. Tốt, cũng không cần nói. Chúng ta bây giờ trước phải đem Lưu Yên sự tình xử lý, bằng không đều phải cùng xui xẻo. Lý Giác nhìn thấy Lưu Ngu đều lên tiếng, cũng tác động thủ tâm tư, hung hăng trừng lão giả, đem trong tay kiếm thu về vỏ kiếm. Lão giả cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, theo sau cũng không nói gì nữa. Lưu Ngu uy thế còn là rất mạnh, làm hắn thất tông thân mẫu mực điển phạm, cho dù rất nhiều người không ưa hắn, nhưng đối với hắn năng lực cùng đạo đức còn là vô cùng khâm phục. Chính là Lý Giác đều không thể không thừa nhận, người này là cái có bản lĩnh xương cứng, nội tâm đối nó hết sức kính phục. Lưu Ngu nhìn hai bên một lời không hợp liền khả năng đánh nhau thế lực, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Loạn trong giặc ngoài, mâu thuẫn tầng tầng, đại hán đường sống cuối cùng ở phương nào? Lưu Phạm tử vong cùng Lưu Đạn tàn phế tin tức không giấu được, Lưu Yên nhiều nhất 10 ngày sau liền sẽ nhận được tin tức. Chư vị cảm thấy nên làm sao xử lý việc này? Lý Giác nói thẳng, đem Lưu Đạn giam giữ, nhanh chóng tuyển ra mới thiên tử không phải tốt. Cần gì muốn làm nhiều chuyện như vậy? Làm hán thất tông thân lão giả lạnh lùng nói, thất phu chi kiến. Nếu là thật sự để Lưu Yên biết được tin tức này, Lưu Yên tất nhiên sẽ phẫn mà xưng đế. Chúng ta cho dù là tuyển ra thiên tử lại có thể làm sao? Lẽ nào ngươi còn có năng lực hưng binh thảo phạt Tích Châu sao? Lý Giác nhìn lão giả, lạnh lùng cười, hắn xưng đế lại làm sao? Cho dù thiên hạ chư hầu đều xưng đế lại cùng ta có quan hệ gì đâu? Lưu Ngu đỡ cái chán, sớm biết sẽ là dạng này kết quả. Lý Giác căn bản không quan tâm ai làm thiên tử, thậm chí không quan tâm chính mình đúng hay không có độc nhất vô nhị thiên tử. Đối với hắn tới nói, có cái triều đình ở Trường An, mình có thể bình yên vô sự hơn nữa địa vị siêu nhiên liền có thể. Nếu không phải lo lắng xuất hiện cùng loại chư hầu thảo động chuyện, Lý Giác đoán chừng đều sẽ không thèm để ý những chuyện này. Lưu Yên nguyện ý xưng đế liền để hắn xưng, ngược lại hắn chỉ cần an tâm qua tốt cuộc sống của mình, chờ đợi thời cơ liền tốt, hắn lại không có tranh bá thiên hạ dạ tâm. Lưu Ngu lần này đem Lý Giác gọi tới cũng không phải là vì nghe hắn ý kiến, chỉ bất quá là để hắn tham dự trong đó, tránh cho đưa tới hắn hiểu lầm cùng phản cảm. Đối với Lý Giác ý nghĩ hắn sớm có chuẩn bị, liền đem Lưu Đản đưa về Ích Châu đi, dù sao lần này là chúng ta sơ sót sơ ý dẫn đến mức mới thiên tử đăng cơ một chuyện, liền ở sau này cử hành đi. Trầm thi sinh biến, tuy nhiên có trái hạn chế, nhưng hôm nay tình thế quỷ quyệt phức tạp, cũng không để ý được những thứ này. Cân nhắc lợi hại, Lưu Ngu sau cùng còn là quyết định mau sớm tuyển ra mới thiên tử. Ngoài ra, chiêu cáo thiên hạ, cao tổ có lệnh, không phải họ Lưu con cháu không được làm vương, bằng không thiên hạ cộng kích chi. Chương 183, Lưu Yên bạo nộ Lưu Ngu cử động này cũng là bất đắc dĩ. Hắn biết, Lưu Yên biết được tin tức này sau nộ gấp bên dưới rất có khả năng sẽ phẫn mà xưng đế. Vô luận chính mình có hay không đẩy ra thiên tử, hắn thất quyền uy đều sẽ lần nữa bị đả kích. Cùng với như thế, không bằng chính mình sớm hạ thủ, cũng tốt chiếm giữ quyền chủ động, để sự tình không đến mức đi tới hỏng bét nhất một bước kia. Hắn rõ ràng chính mình bên này coi như đẩy ra thiên tử, cũng không chiếm được thừa nhận. Mà một khi Lưu Yên đầu góc nóng lên, đoán chừng thiên hạ sẽ lần nữa xuất hiện thời kỳ chiến quốc loại kia loạn thế. Đây hết thể Lưu Ngu không ngăn cản được, hắn chỉ có thể đưa ra sau cùng điểm mấu chốt. Không phải hắn thất hậu duệ không được xưng vương, coi như là làm khôi lỗi cũng tốt, làm sao đều phải bảo đảm trên mặt nội đế vương đều là hắn thất hậu duệ, làm hắn thất đắp lên sau cùng một khối nội khố. Đương nhiên đây chỉ là Lưu Ngu một bên tình nguyện, chư vương đỉnh thiên tình huống đều nhanh muốn xuất hiện, chân chính đại tranh chi thế sẽ còn xa sao. Ba ngày sau, Trương An thành bên trong chiêu cáo thiên hạ, Lưu Thành xưng là tân nhiệm thiên tử, chính thức đăng cơ xưng đế. Xa ở Trung Nguyên Tào Tháo cùng Lưu Bị các chư hầu biết được tin tức này sau, lập tức dâng tấu chúc mừng, cho thấy đối với vị này thiên tử nhận đồng. Lưu Bị cùng Tào Tháo tâm tư liền không cần nói, vì chính là để phòng Viên Thuật. Mà Đào Khiêm lại là bởi vì tuổi tác đã cao, lại thêm dưới trướng nhị tử không hăng hái, có chút muốn đem Từ Châu giao phó người khác ý tứ, mượn này bán Lưu Bị Tào Tháo một cái tốt. Không dung đâu. Làm Khổng Tử 19 thế tôn, hắn tự nhiên không có cái gì dạ tâm, đối với Lưu Thành trở thành thiên tử biểu thị chống đỡ, đơn thuần chỉ là theo đại Lưu mà thôi. Toàn bộ Trung Nguyên bốn đại chư hầu ba cái đều ủng hộ, chính mình nếu như không ủng hộ nhiều không thích hợp. Mà ở Ích Châu, Lưu Yên biết được mới thiên tử đã bị xác lập, chính mình cái gì chỗ tốt đều không có được, trong lòng đang không vui đâu. Trường An thành bên trong lại bỗng nhiên truyền đến tin tức, mình ở Trường An nhị tử một chết một tàn. Lưu Yên khi đó liền sửng sốt, phản ứng lại sau hắn bạo nộ bên dưới một kiếm đâm chết truyền tin thiên sứ, lập tức quyết định muốn tự lập làm thiên tử. Chủ công, không thể a. Hai vị công tử chết quá kỳ quặc, tất nhiên là có tâm người gây nên, vì chỉ sợ sẽ là ép chủ công ngươi xưng đế, đảo loạn thiên hạ. Nếu là chủ công ngươi thật sự cố ý xưng đế, sợ rằng hủy diệt không chỉ là đại hán dư uy, còn có chủ công chính ngươi dân tâm a. Lưu Yên dưới trướng còn là có không ít có kiến thức lưu sĩ, bọn hắn lập tức liền phát hiện sự tình không đúng, việc này nên có ẩn tình khác, là có người muốn dẫn dụ Lưu Yên xưng đế. Nguyên bản Lưu Yên chính là có xưng đế chi tâm, cũng không dám ở lúc mấu chốt này xưng đế. Trong lịch sử Lưu Yên muốn xưng đế, Lý Giác Quách Tỷ đồng dạng là đem hắn hai đứa con trai giết, kết quả lại để Lưu Yên lo sợ bên dưới nhiễm bệnh mà chết. Khi đó là bởi vì Lưu Hiệp chưa chết, ai cũng không dám tự ý xưng đế. Dù sao hán thất chính thống là người trong thiên hạ đều thừa nhận, mà Lưu Hiệp chính là không thể hoài nghi thiên tử. Lưu Yên nếu như xưng đế, không nói Lưu Biểu sẽ tấn công hắn, dưới trướng chi thần đoán chừng đều sẽ tạo phản. Mà bây giờ lại bất đồng, Lưu Hiệp chết, lời nói không dễ nghe. Hiện tại tình huống này, chỉ cần ngươi họ Lưu liền có tư cách nhòm ngó thiên tử vị trí. Lưu Yên xưng đế nhiều nhất coi như là cái dạ tâm quá lớn, lòng có khương phục, mà không phải là cùng loại trước đó mưu nghịch cử chỉ. Hơn nữa lần này nhị tử tao ngộ vừa lúc cho Lưu Yên một cái tốt nhất mà cớ. Ban đầu Chu Vũ Vương diệt thương không phải là mượn lý do này sao? Lưu Yên ở nhận được nhị tử thê thảm kết cục sau bi thương đồng thời liền nghĩ đến điểm này, đây là một cái thời cơ tốt ta. Đối với Lưu Yên tới nói, thiên tử chi vị xa so với con trai của mình trọng yếu hơn nhiều lắm. Dù sao hắn đã chết qua một đứa con trai, nhưng bây giờ còn có một đứa con trai, chỉ cần Lưu Trường còn sống liền tốt. Lần nữa muốn xưng đế, Lưu Yên nghe được dưới trướng thần tử khuyên can, nhất thời giận dữ nói, hầu ngôn loạn ngữ. Lưu Thành bất quá một mồm còn hôi sữa, dĩ nhiên dùng thủ đoạn hèn hạ đoạt được thiên tử chi vị, hơn nữa âm thầm lưu hại ta hai đứa con trai. Thù giết con không đội trời chung, ta Lưu Yên tất nhiên cùng hắn không đội trời chung, cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn thiên tử chi vị. Vừa nhìn Lưu Yên dạng này, phía dưới một chút trung thành với hắn mưu sĩ cũng gấp, không thể a. Chủ công, vì hắn thất danh tiếng, vô luận như thế nào chủ công ngươi cũng không thể xưng đế a. Trong đó một tên dung mạo xấu xí mưu sĩ đứng dậy, chủ công nếu là thật sự không muốn thừa nhận Lưu Thành thân phận, nhất định muốn chính mình tự lập, không bằng xưng vương mà không xưng đế làm sao. Vị này xuất thân Ích Châu, dung mạo xấu xí mưu sĩ, không phải Trương Tùng là ai? Hôm nay Trương Tùng chính là tuổi trẻ khí thịnh lúc, lại leo lên Lưu Yên cái này không có lòng tiến thủ chủ công, cộng thêm Ích Châu chỗ này lúc đầu liền địa thế hiểm trở, khó có thể ra bảo. Tự bảo vệ mình có thừa, nhưng muốn chinh chiến thiên hạ, thật sự là quá mức khó khăn. Cái này để tâm cao khí ngạo Trương Tùng làm sao có thể tiếp thu? Chính mình một thân bản lĩnh cũng không thể bởi vì như thế cái chủ công liền hoang phế, sở dĩ Trương Tùng bình thường ở trước mặt Lưu Trương biểu hiện mình, đưa ra một chút ưu tú kiến nghị. Bất quá bởi vì hàng này quả thực lớn lên có chút xin lỗi người, lại thêm Lưu Yên cũng không phải loại kia cầu hiền nhược khác người, sở dĩ Lưu Yên đối với Trương Tùng thái độ một mực không nóng không lạnh. Tuy nhiên ở bình thường đối với Trương Tùng nói hắn còn có thể nghe lọt, nhưng vẫn chưa đem Trương Tùng nhìn vào mắt. Mà lần này, hắn càng là liền Trương Tùng nói đều lười nghe xong. Ngươi nói cái gì? Để ta xưng vương. Vậy còn không phải là so với Lưu Thành cái kia tiểu nhi muốn thấp hơn một bậc. Bọn ngươi không cần nhiều lời, lần này ta nhất định phải xưng đế. Lưu Yên hiện tại là quyết tâm. Hắn hôm nay đã hơn 40, tâm tính cùng trong lịch sử viên thuật xưng đế lúc giống nhau, đều cảm giác mình ngày giờ không nhiều, muốn ở trước khi chết qua hoàng đế nghiện. Hắn thấy lấy Ích Châu địa thế hiểm yếu, chính mình chỉ cần bảo vệ hai đường cửa khẩu liền có thể gối cao không lo, cho dù là xưng đế phong hiểm cũng không lớn. Cho nên biết rõ chính mình lần này khả năng là bị người tính kế, nhưng Lưu Yên còn là nghĩa vô phản cố lựa chọn xưng đế. Trương Tùng nhìn Lưu Yên cái kia vẻ mặt kiên quyết cùng âm ngoan biểu tình, nhẹ nhàng thở dài, nội tâm thoáng qua một cái không vung đi được ý niệm, Lưu Yên không thể thành sự, không giữ được. Tiếp theo nhớ tới ít ngày trước tìm đến hắn người kia, trong lòng khẽ động, có lẽ ta nên chọn chủ mới. Lương Cầm chọn một mà đầu, ở một thân cây thắt cổ chết người cố nhiên được xưng là trung thành, nhưng cũng là ở trình độ nào đó ngu xuẩn. Như Lưu Yên dạng này không rõ thị phi, chậm trễ Trương Tùng dạng này đại tài chủ công, Trương Tùng có thể có lòng trung thành, đối với hắn trung thành mới có quỷ. Hiện tại như Trương Tùng dạng này bởi vì nản lòng thoái chí lên cái khác tâm tư mưu sĩ cũng không thiếu. Dù sao Lưu Yên hàng này quả thực quá mức vô năng, đảm nhiệm Ích Châu chi chủ tới nay, không nói không có cống hiến, còn bởi vì mình nợ Phong Lưu, liền hán trung đều ném đi. Nếu không phải là nhìn ở hàng này là hán thất tông thân phân thượng, đoán chừng đã sớm để người cho làm đi xuống. Như thế một cái đức hạnh chưa đủ thủ hộ chi quyền, chân chính có tài năng người làm sao có khả năng không có cái khác tâm tư. Chương 184, Lưu Yên xưng đế. Lưu Yên cũng từng nghĩ đến chính mình xưng đế sau khả năng sẽ gặp phải nguy cơ, nhưng trong lòng vẫn như cũ ôm một tia may mắn tâm lý. Hơn nữa tuổi tác của hắn quả thực quá lớn, thời gian còn lại đoán chừng còn dư lại không có mấy. Lúc còn sống sau cùng thể nghiệm một chút hoàng đế cảm giác cũng coi như đáng giá, sau khi ta chết đâu thèm hắn hồng thủy ngập trời. Sở dĩ cứ việc có rất nhiều người phản đối quyết can, hắn vẫn làm trong lịch sử biên thuật giống nhau ngu xuẩn quyết định xưng đế. Rất nhanh, Lưu Yên tự lập làm đế tin tức đồng dạng truyền khắp thiên hạ. Một cái đại hán dĩ nhiên đồng thời xuất hiện hai cái thiên tử. Gần như mọi người đều rõ ràng đại hán đã tồn tại trên danh nghĩa. Loại này buồn cười sự tình xuất hiện, dẫn tới vô số hữu tâm nhân tâm tư chớp mắt sống động lên, cũng bắt đầu âm thầm nhũ hoa xưng vương xưng đế các loại công việc. Liên ở Trường An cùng Ích Châu hai phe thế lực lẫn nhau chỉ trích đối phương là nguy đế, đánh nước bọc chiến, thiên hạ chư hầu âm thầm nhũ hoa từng người sự tình thời gian. Làm phía sau màn hắc thủ viên thuật nhưng ở Giang Đông Lã Vọng Vương Cần, cười nhìn thiên hạ biến động. Thiên địa làm bàn cờ, thương sinh làm quân cờ. Hiện tại bàn cờ này coi như là bị hạ xuống đi. Nhìn Quách Gia đưa tới tình báo, viên thuật lẩm bẩm nói. Tuy nhiên thiên hạ đại loạn, nhưng chỉ cần hán thất không vong viên thuật liền sẽ không buông xuống trong lòng kiêng kỵ cùng lo lắng. Chỉ có đem hán thất triệt để kéo xuống ngựa, viên thuật mới có thể an lòng. Lạc Dương bị Đồng Trác đốt, Ngọc Tỷ bị Lý Nho đưa đến Công Tôn Toàn trong tay, hôm nay liền thiên tử cũng đã bị viên thuật ám sát. Đại hán ba cái chính thống biểu tượng đều đã không còn tồn tại, còn lại dư uy chỉ cần dựa vào thời gian tới lau sạch liền có thể. 10 năm, nhiều nhất 10 năm. Coi như duy trì hiện tại dạng này, 10 năm sau đó đại hán chính thống cũng liền không còn tồn tại, thay vào đó lại là cùng loại Xuân Thu chiến quốc giống nhau quần hùng cắt cứ cục diện. Trước đó, viên thuật cần phải làm chính là trở thành cường tần giống nhau thế lực, sau cùng quét ngang chư hầu, nhất thống thiên hạ. Phùng Hiếu, Lưu Biểu đồng ý sao? Quách Gia gật gật đầu. Hắn không có lựa chọn nào khác, ngoại trừ nghe theo chúng ta nói bên ngoài còn có thể làm sao. Viên thuật nghĩ đến Lưu Biểu bộ kia khôn khéo mà lại hơi lộ ra khắc nghiệt dáng vẻ, không nghĩ tới Lưu Biểu dĩ nhiên như thế không chịu nổi, hắn thất hậu duệ sợ rằng liền một cái Lưu ngu có thể cầm ra được. Quách Gia nói, chủ công đúng hay không đã quên Lưu Bị. Hắn danh vọng năng lực đều không tầm thường, tương lai tất nhiên là chủ công đại địch. Hơn nữa gần nhất Dự Châu có lời đồn đãi truyền tới Giang Đông, nói chủ công là thứ hai Vương Mãng. Viên thuật lạnh lùng cười, vậy hắn Lưu Bị chính là thứ hai Lưu Tú Lâu. Không biết lượng sức. Thật cho rằng hắn cùng Lưu Tú giống nhau là vị diện chi tử a? Thiên mệnh sở quy chỉ sợ không phải hắn Lưu Huyền Đức. Quách Gia trịnh trọng nói, bất quá chủ công ngươi cũng muốn lấy làm gương, ngươi chuyện làm cùng Vương Mãng không kém bao nhiêu, Vương Mãng thất bại nguyên nhân nói vậy chủ công ngươi cũng rõ ràng. Lưu Tú thành công cố nhiên là thiên mệnh sở quy, nhưng Vương Mãng thất bại nhưng là nhân tâm sở hướng. Quả thực, Viên Thuật rất nhiều chính sách cùng tư tưởng cùng Vương Mãng vô cùng tương tự. Quách Gia đám người thậm chí cho rằng Viên Thuật chính là muốn thừa kế Vương Mãng những cái kia tư tưởng đi xuống. Viên Thuật cười cười, "Phụng Hiếu ngươi yên tâm. Vương Mãng tư tưởng quả thực quá mức vượt mức quy định, ta tuy nhiên thưởng thức hắn nhưng cũng sẽ không đi hắn đường xưa. Nhân tâm cũng không phải là bách tính chi tâm, mà là sĩ tử chi tâm, việc này ta còn là rõ ràng." Quách Gia ngưng trọng nói, "Chủ công rõ ràng liền tốt, Vương Mãng chính là anh chủ, nhưng bại bởi nhân tâm. Được làm vua thua làm giặc, công đạo không ở nhân tâm, mà ở nhân khẩu. Đương kim thiên hạ, chỉ có sĩ tử có quyền phát biểu, cho nên nói nhân tâm cũng không phải là nhân tâm, mà là sĩ tử chi tâm. Mà sĩ tử chi tâm, hiện tại chính là thế gia chi tâm." Viên Thuật khẽ cười một tiếng, "Là a. Ta đối với thế gia như thế nhường nhịn thỏa hiệp, còn không bởi vì bọn hắn đại biểu thiên hạ, đại biểu nhân tâm sao? Bất quá đại thế không thể nghịch, ta tin tưởng Hàn Môn cuối cùng có một ngày sẽ quật khởi, thế gia cũng cuối cùng sẽ bị kéo xuống thần đàn, cùng Hàn Môn cộng đồng cạnh tranh." Quách Gia nhìn thấy Viên Thuật tự tin dáng vẻ, mỉm cười nói, "Gia cũng tin tưởng, ngày này cuối cùng sẽ tới. Có lẽ ở chủ công trên tay, gia liền sẽ nhìn đến đây hết thảy. Tự nhiên, loạn thiên hạ người là ta Viên gia, an thiên hạ người tự nhiên ta Viên Thuật, việc nhân đức không được ai. Nếu không phải là vì thế gia, ta cần gì khuất ở đông nam mà chinh thiên hạ? Hết thảy bắt đầu đều đến từ thế gia, hơn nữa còn là lấy Viên gia cầm đầu quan đông thế gia. Từ đồng trác chi loạn đến bây giờ, hết thảy sau lưng đều có thế gia thân ảnh. Viên Thuật ám sát Lưu Hiệp chiêu này giấu giếm được người khác, nhưng không thể gạt được thế gia thái mắt. Lấy thế gia trải rộng thiên hạ hai mắt đơn giản liền có thể nhận ra được chuyện này người sau lưng chính là Viên Thuật. Bất quá là khổ nổi không có chứng cứ, hơn nữa không cần thiết cùng Viên Thuật không qua được, bọn hắn mới không có nhảy ra mà thôi, thậm chí tiện đường còn giúp một tay. Viên Thuật cũng chưa từng cho là mình có thể lừa gạt được người trong thiên hạ, chỉ cần không lưu lại chứng cứ liền có thể. Ở vào thời điểm này, chỉ cần không có chứng cứ xác thực, hết thảy chỉ ra chỗ sai đều chỉ có thể được gọi là hãm hại vu oan. Sở dĩ Viên Thuật hiện tại không một chút nào cấp bách, cũng không dám cấp bách. Cho dù Lưu Yên xưng đế, Viên Thuật cũng không dám thò đầu ra, để tránh khỏi đưa tới xung quanh chư hầu công kích. Dù sao cả sự kiện này được lợi người là ai, bất luận kẻ nào chỉ cần động một chút đầu óc liền biết. Viên Thuật hiện tại chỉ cần làm một cái người ẩn hình yên lặng ở sau lưng quan sát mọi người cử động liền tốt, ló đầu ra đoán chừng sẽ có không ít người muốn liên hợp lại tiêu diệt hắn cái này thiên hạ đệ nhất chư hầu. Phùng Hiếu, Lưu Yên đã xưng đế, ngươi nói kế tiếp sẽ là ai xưng đế xưng vương đâu? Quách Gia nói, ai cũng không sao cả, chúng ta bây giờ nên chú ý nhất là Công Tôn Toàn. Truyền quốc ngọc tỷ ở trong tay hắn, hơn nữa hắn còn là một cái lô mãng người. Hôm nay Lưu Ngu đã rời đi U Châu, không người quản chế bên dưới, nói không chừng người này có thể mang cho chúng ta không nhỏ kinh hỉ. Viên Thuật cũng nhớ tới cái kia táo bạo ngay thẳng đại hán, nếu như mày, Công Tôn Toàn coi như có ngốc cũng không dám xưng vương xưng đế đi. Phải biết rằng Lưu Ngu sau cùng câu nói kia thế nhưng là nói rất rõ ràng a, hắn sẽ không sợ U Châu sĩ tử bạo động sao? Quách Gia tự tin nói, Công Tôn Toàn cũng sẽ không lưu ý những cái này, cũng sẽ không lưu ý là xưng vương còn là xưng đế. Hắn chỉ là một cái đơn thuần manh tướng mà thôi, căn bản không am hiểu chính trị, cho nên nói hắn sợ rằng không rõ chính mình xưng vương xưng đế sau sẽ đối mặt là cái gì. Hơn nữa, chính là bởi vì là Lưu Ngu ban đầu câu nói kia, Công Tôn Toàn mới càng có khả năng mang cho chúng ta kinh hỉ. Phải biết rằng Công Tôn Toàn cùng Lưu Ngu quan hệ thế nhưng là thủy hỏa bất dung a. Viên Thuật nghe lời này, bán tín bán nghi gật gật đầu, hy vọng đi. Nếu như Công Tôn Toàn thật có thể như lời ngươi nói, như vậy kế tiếp liền không cần chúng ta lại phí hết tâm tư âm thầm ra tay. Viên Thuật có chút bất đắc dĩ nói, chỉ tiếc chúng ta ở U Châu không có bao nhiêu nhân thủ, bằng không hơi chút xúi dục cũng tốt, hiện tại cũng chỉ có thể xem vật khí. Quách Gia nói, chủ công yên tâm, lấy Công Tôn Toàn cương liệt tính cách, tất nhiên sẽ không như Lưu Ngu suy nghĩ, không dám xưng vương. Tào Tháo cùng Lưu Bị gần nhất còn có cái gì động tác? Cái này hai hàng hiện tại làm sao giống như góp chung một chỗ? Bởi vì các loại nguyên nhân, nguyên bản nên đối chọi gay gắt Lưu Bị cùng Tào Tháo dĩ nhiên quỷ dị đứng ở đồng nhất lập trường. Hơn nữa bởi vì hai người này liên hợp, toàn bộ Trung Nguyên đều hiện ra liên hợp trạng thái, khiến cho Viên Thuật có chút đau đầu. Xem ra thật chính là mình bước chân bước có chút lớn, thậm chí đưa tới toàn bộ Trung Nguyên kiêng kỵ. Nếu là cái này tứ phương thế lực thật sự một mực duy trì loại này trạng thái thăng bằng, Viên Thuật còn thật khó có thể nhúc đích. Nói vậy phen này bố trí cùng tâm huyết sợ rằng liền muốn trôi theo dòng nước. Hôm nay Hích Châu thế cục dung chuyển, chính là Viên Thuật tiến binh tốt đẹp thời cơ. Nhưng cũng là bởi vì Trung Nguyên chư hầu nhìn chằm chằm, để Viên Thuật chậm chạp không dám hạ thủ. Quách Gia nhìn thấu Viên Thuật lo lắng, an ủi, chủ công yên tâm, Trung Nguyên liên hợp chi thế chỉ bất quá là biểu tượng mà thôi, chỉ cần hơi chút đánh vỡ cân bằng, Trung Nguyên lập tức sẽ rơi vào hỗn loạn. Dù sao liên quan tới Từ Châu vấn đề, Lưu Bị cùng Tào Tháo vĩnh viễn sẽ không đạt thành nhất trí. Hơn nữa, hiện tại còn giống như có một con sói đói đã để mắt tới Trung Nguyên. Chương 185, Trần Cung Chi Mưu chính như Quách Gia nói, một cái sói đói đối diện Thành Châu nhìn chằm chằm. Công đại, hôm nay Trung Nguyên giống như một khối tấm sắt, chúng ta nên làm sao làm việc? Lữ Bố mang theo mê mang hỏi. Từ khi Trường An Chi loạn tháo chạy sau đó, hắn đầu tiên là lựa chọn nương nhờ Viên Thiệu. Thế nhưng tính tình kiệt ngạo hắn làm sao có thể bị Viên Thiệu dung được? Rất nhanh liền rời đi Viên Thiệu, theo sau ngược lại đi nương nhờ lão bằng Hữu Trương Dương. Trương Dương là cái phúc hậu người, cùng Lữ Bố từng có giao hảo, hơn nữa cũng rõ ràng chính mình là cái gì mặt hàng, cho nên muốn đem mình địa bàn giao cho Lữ Bố, hắn làm thuộc cấp treo ở Lữ Bố dưới trướng. Có thể Trương Dương càng là nói như vậy, Lữ Bố càng là không bỏ xuống được mặt mũi. Lữ Bố thế nhưng là cái cao ngạo người, Trương Dương không phải trong lịch sử giả vờ nhường Từ Châu Lưu Bị, mà là hắn lão bằng hữu. Cái này lão bằng hữu ở chính mình chán nản nhất thời gian chân thành muốn ra tay giúp đỡ, trái lại để Lữ Bố có chút ngượng ngùng. Hơn nữa đối với Tịnh Châu mảnh đất này một mực có loại không mặt mũi gặp lại cảm tình, sở dĩ Lữ Bố ngoan tâm trực tiếp buông tha Trương Dương viện trợ, ngược lại tới Trung Nguyên sông sáo. Kết quả, hắn vận khí bạ bằng, trùng hợp ở trên đường liền gặp được chính mình chủ mưu, Trần Cung. Trần Cung rất cung kính một chắp tay, chủ công yên tâm, Trung Nguyên trên mặt nổi thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, bốn chân đỉnh lập, nhưng cũng có biện pháp có thể để chủ công dễ dàng bắt lại một châu chi địa. Rời đi Tào Tháo, Trần Cung cuối cùng còn là lựa chọn Lữ Bố, cái này tính tình ương bướng thế nhưng bản chất không xấu chủ công. Ở chính mình thực lực liền không kém Lữ Bố thịnh tình mời bên dưới, gần như không có chỗ để đi Trần Cung cuối cùng được ăn cả ngã về không lựa chọn Lữ Bố. Không có thấy xa, đầu óc sai chút cũng không quan hệ, chỉ cần đối phương có thể nghe theo chính mình nhu đồ, có cái này ba vạn Tịnh Châu thiết kỵ ở, xông xáo ra một phen cơ nghiệp, xương bá một phương cũng không phải là việc gì khó. Một mực ở Trung Nguyên du đãng Trần Cung trong lòng sớm có nhu đồ, đã vì Lữ Bố suy nghĩ ra một cái xương bá con đường. Nga. Lữ Bố con mắt sáng lên, nói thẳng, công đại mau nói. Trần Cung tự tin nói, Trung Nguyên bốn châu, cường đại nhất chính là Dự Châu, sau đó chính là Tử Châu. Mà bây giờ Trung Nguyên bốn đại chư hầu bên trong, chỉ có Duyện Châu Tào Tháo cùng Dự Châu Lưu Bị có hùng chủ chi tư, sở dĩ cái này hai châu không thể làm. Từ Châu Đào Khiêm tuy nhiên giàn mua, thế nhưng dưới trướng Đan Dương tinh binh chiến lược không tầm thường, cộng thêm Lưu Bị cùng Tào Tháo đều đối Từ Châu thèm nhỏ dãi ba thước, cho nên Từ Châu cũng không thể làm, chính là đánh xuống cũng là thay Tào Lưu làm áo cưới. Sở dĩ, mục tiêu của chúng ta chỉ có thể là Thanh Châu. Trần Cung vẻ mặt chỉnh trọng nói. Lữ Bố không hiểu nói, nhưng nếu là ta tấn công Thanh Châu, khó tránh khỏi Đào Khiêm cùng Tào Tháo không đến tương trợ a. Dạng này cùng tấn công Từ Châu có gì khác biệt? Hơn nữa Thanh Châu hiện tại lưu dân cường đạo rất nhiều, đã mơ hồ trở thành Trung Nguyên bốn châu chi cuối cùng, ta lấy xuống chỉ sợ cũng khó có thể chống lại cái khác chư hầu. Lữ Bố kỳ thực càng thêm xem trọng Từ Châu, cái kia dù sao là một cái có thể so với Dự Châu đại châu, mà Đào Khiêm dưới trướng không chỉ là cái Dự Châu, cái khác ba châu Đào Khiêm đều chiếm không ít tiện nghi. Ngoài mặt đến xem, Đào Khiêm thế lực là Trung Nguyên bốn đại chư hầu bên trong tối cường tồn tại. Bất quá thế lực cường đại không có nghĩa là chiến lực cường đại, Đào Khiêm dưới trướng có binh cùng tướng, Lữ Bố tự tin có thể nhẹ nhõm đem chi bắt lại, cho nên Lữ Bố tấn công Đào Khiêm dục vọng kỳ thực là tối cường. Nếu để cho hắn có Đào Khiêm như vậy cường đại thế lực, Lữ Bố tự tin hoàn toàn có thể treo lên đánh Tào Lưu. Trần Cung lạnh nhạt nói, chủ công sai. Chủ công nếu là tấn công Thanh Châu, Tào Tháo cùng Đào Khiêm tuyệt đối sẽ không đến tương trợ. Lữ Bố nghi ngờ nói, vì sao? Chủ công nói vậy cũng rõ ràng, Đào Khiêm trên mặt nổi thế lực mạnh nhất, nhưng trên thực tế ngoài mạnh trong yếu, nếu không phải Tào Lưu biên tam phương thế lực kiểm chế lẫn nhau, Từ Châu sớm bị chia cắt. Đào Khiêm chính mình cũng rõ ràng mình bây giờ tình huống, sở dĩ chủ công đi tấn công Thanh Châu, Đào Khiêm tuyệt đối không dám xuất binh. Dễ dàng bị Tào Lưu hai người áp chế không nói, sẽ còn đưa tới chủ công ghi hận, đến lúc đó Từ Châu chính là bốn bề thọ địch. Mà Tào Tháo, vì phòng ngừa Lưu Bị nhân cơ hội chiếm lĩnh Từ Châu, tất nhiên cũng không dám phái đại quân đến viện trợ Thanh Châu. Bởi vì một ngày Lưu Bị chiếm lĩnh Từ Châu, như vậy hơn nửa cái Trung Nguyên cũng đã ở hắn dưới trướng. Hơn nữa Lưu Bị không giống Đào Khiêm, dưới trướng văn có Trần Quân Lưu Diệp, võ có Quan Vũ Trương Phi, một ngày đại thế đã thành, chính là chúng ta cùng Tào Tháo liên hợp lại cũng khó mà đối kháng. Ngoài ra, còn có Viên Thuật tại ngoại rình mò. Cho nên nói hai người này đều trong lòng có cố kỵ, tất nhiên sẽ không đến tương trợ. Đến mức Hà Bắc Viên Thiệu, hắn bây giờ cùng Công Tôn Toàn Dương cung bạc kiếm, khẳng định cũng sẽ không tới tìm chủ công phiền phức. Cho nên nói tấn công Thanh Châu độ khó trên mặt nổi cùng Từ Châu độc nhất vô nhị, nhưng kỳ thực lại đơn giản nhiều. Trần Cung phen này mưu đồ thế nhưng là trải qua nghị sâu tính kỹ, hắn tốn gần nửa năm làm rõ thiên hạ, đặc biệt là Trung Nguyên tình hình, nhẹ nhõm liền tìm được Lữ Bố đặt chân Trung Nguyên tốt nhất cắt vào điểm. Thú hồ Thanh Châu cũng không giống chủ công nói như vậy sai. Vô số lưu dân cường đạo đều là ăn no chiến loạn thanh tráng, hơi chút huấn luyện chính là tinh binh. Không dung một giới hủ nho sẽ không lợi dụng, chủ công ngươi còn sẽ không sao. Trong loạn thế, binh quyền mới là hết thảy. Chủ công có đầy đủ binh lực, liền có thể vi sư Từ Châu, mượn loạn thủ thắng, từ đó trở thành một phương bá chủ. Trần Cung kế hoạch hết sức chính xác sáng tỏ, quả thực là Lữ Bố trước mắt tốt nhất tuyển chọn. Trong loạn thế binh lực mới là trọng yếu nhất, mà Thanh Châu từ Hoàng Cần chi loạn tới nay không thái bình qua, là Hoàng Cần quân hung hăng ngang ngược địa nhất địa khu, khắp nơi đều có trải qua không ít chiến trường thổ phỉ. Ban đầu là bởi vì Khổng Dung chính diện chống đối Đồng Trác, nhưng Đồng Trác bởi vì hàng này là Khổng Tử con cháu, hơn nữa danh vang thiên hạ duyên cơ không dám giết hắn, mới đem hắn đưa đến loạn nhất Thanh Châu đảm nhiệm Bắc Hải Tương. Mặc dù chỉ là Bắc Hải Tương, nhưng hàng này thân phận cùng với tổ tiên tên tuổi để mọi người cũng không dám xem nhẹ hắn, đưa hắn coi là Thanh Châu một đường chư hầu. Khổng Tử dòng chính tử tôn thân phận chính là như thế lợi hại, đặc biệt là ở Thanh Châu, cái này Khổng Tử lao ra. Chính là sau lại Tào Tháo đối với Khổng Dung đủ loại khó chịu cũng không dám đơn giản giết hắn, thẳng đến sau cùng có người đẩy một tay, mới quyết định giết chết Khổng Dung nhất mạch, hơn nữa chỉ là diệt một tộc. Đội người bình thường, không nói tiêu diệt tiểu tộc, tối thiểu cũng là tam tộc đặt cơ sở. Làm nho gia chí thánh tiên sư, ở cái này độc tôn nho thuật thời đại, Khổng Dung thân phận so với Hán thất hậu duệ đều muốn mạnh hơn quá nhiều, liền Đồng Trác cũng không dám đơn giản giết hắn. Khi đó là Bình Nguyên quốc tướng Lưu Bị đều phải kinh ngạc nói, Lỗ Bác Hải dĩ nhiên biết thế gian có ta Lưu Huyền Đức nhân vật như thế. Bất quá Khổng Dung dù sao chỉ là cái văn thần, ở Khổng Dung xem ra những cái này thổ phỉ có lẽ là khó có thể giải quyết đại phiền toái. Nhưng đổi thành Lữ Bố nói, lấy hắn tên tuổi cùng năng lực, đi ra ngoài mang theo đại quân tùy tiện đi một vòng liền có thể đưa tới mấy vạn có thể chiến chi binh. Thanh Châu thổ phỉ ở Trần Cung xem ra hoàn toàn là một khối thịt mỡ, đủ để cho Lữ Bố trong khoảng thời gian ngắn trở thành một phương thế lực, cùng Trung Nguyên chúng chư hầu chân vạc mà đứng. Nếu không có những cái này điều kiện, Trần Cung còn thật không có tự tin có thể đem Lữ Bố nâng đỡ lên. Dù sao Lữ Bố tuy nói có 3 vạn Tịnh Châu thiết kỵ, nhưng quả thực một nghèo hai trắng, không chút căn cơ. Chương 186, Thanh Châu chi biến Trần Cung nhu đồ rất hoàn mỹ, đặc biệt là hợp với Lữ Bố như thế một cái chủ công. Không phải mọi người đều có thể leo lên thiên hạ chư hầu sân khấu, ngươi muốn có đầy đủ tư bản mới có thể. Lưu Bị dựa vào Hán Thất Tông thân tên tuổi lấy được lên đài tư cách, dựa vào quan trương leo lên đài. Tào Tháo dựa vào lại là Đâm Đồng cùng Giả Mạo Thánh Chỉ cùng với rất nhiều đồng tộc cùng hào kiệt chống đỡ. Mà Lữ Bố dựa vào không chút thua với bọn hắn, ba vạn trải qua bách chiến Tịnh Châu thiết kỵ cũng không phải là đùa giỡn, lại thêm Lữ Bố như thế một cái đệ nhất thiên hạ võ tướng, chính là Tào Tháo cùng Lưu Bị đều phải ước lượng chính mình thực lực. Trần Cung mưu đồ đều là thành lập ở Lữ Bố thực lực cường đại bên trên. Nếu là Lữ Bố không đủ mạnh, lại tốt mưu đồ cũng không chỗ dùng, đánh xuống Thanh Châu cũng bất quá là cho Tào Tháo làm áo cưới. Chỉ có hợp với Lữ Bố như thế một cái cường đại chủ công, Trần Cung mới có thể đem chính mình mưu đồ thực thi. Hai người có thể nói là lẫn nhau dựa vào, lẫn nhau thành toàn. Công đại, ngươi nói thật là. Đã như vậy, chúng ta liền trước cầm xuống Thanh Châu, lại đổ Trung Nguyên. Lữ Bố thản nhiên nói. Đối với Trần Cung năng lực Lữ Bố còn là vô cùng tin phục, tiếng xấu lan xa bên cạnh mình cứ như vậy một cái mưu sĩ, không nghe hắn nghe ai. Hơn nữa Trần Cung người này cũng đáng giá hắn tin tưởng. Nhìn thấy Lữ Bố đối với mình vô cùng tin cậy dáng vẻ, Trần Cung trong lòng nhất thời xông lên một cổ cảm động chi tình. Sĩ vì chi kỷ mà chết, phụ tiên chỉ bất quá là làm người thẳng thắn nóng nảy một chút, cũng không phải là không thể nâng đỡ. Hắn như thế tín nhiệm ta tất nhiên sẽ vì hắn xông ra một phen thiên địa. Trần Cung trong lòng nói thầm. Ban đầu hắn rời đi Tào Tháo chính là nhìn thấu Tào Tháo tàn bạo đa nghi bản tính. Lữ Bá Sa chết đến nay còn rành rành trước mắt. Tha để ta phụ người, chớ để người phụ ta. Tào Tháo hung ác làm Trần Cung cảm thấy kinh sợ, bởi vậy cho dù Tào Tháo là cái hùng tài đại lược minh chủ, nhưng Trần Cung vẫn như cũ không muốn nương nhờ hắn. Bất kể như thế nào Tân Trang giải thích, một chút sự thực là không che giấu được. Tào Tháo quả thực là cái không hơn không kém tiêu hùng, cũng là cái cực kỳ âm ngoan người. Loạn thế chi sơ cùng Hà Bắc chi địa chênh lệch không bao nhiêu, Trung Nguyên sau cùng rơi đến loại kia 10 đi 9, chết đói đầy đồng chẳng cảnh, ôn dịch hạn hán các loại thiên tai chiếm đại bộ phận, nhưng bởi vì Tào Tháo mà chết dân chúng vô tội cũng đồng dạng lấy trăm bạc đếm. Tuy nhiên Tào Tháo cũng là bởi vì các loại bất đắc dĩ, mà không phải là thật sự thích giết chóc tàn bạo, mới sẽ làm ra như thế làm ác. Nhưng sự thực chính là sự thực, bất luận Tào Tháo có gì nỗi khổ tâm, có gì bất đắc dĩ, đều không cách nào che giấu hắn phạm vào tội ác. Tào Tháo có thể nói là rất nhiều mưu sĩ trong mắt anh chủ, đặc biệt là ở loại này người ăn người loạn thế. Nhưng ở Trần Cung trong lòng, nhưng là một cái không hơn không kém ác nhân. Cho nên có chút quá mức đơn thuần cùng lý tưởng hóa, Trần Cung tình nguyện tuyển chọn Lữ Bố như thế một cái khó có thể thành sự mã phu, cũng không muốn tuyển chọn Tào Tháo dạng này tiểu nhân. Ngoài ra, còn mời chủ công đáp ứng ta một việc. Chuyện gì? Lữ Bố hiếu kỳ nói. Trần Cung sắc mặt trịnh trọng nói, nếu là có thể thuận lợi bắt lại Thanh Châu, còn mời chủ công đối xử tử tế Khổng Dung, cũng hoặc là đem hắn giao cho cung tới xử lý. Vì sao? Lữ Bố có chút không hiểu, hắn từ trên tay người khác cướp tới địa bàn vì sao còn muốn đối xử tử tế đối phương? Không nên nổ cỏ tận gốc sao? Khổng Dung chính là Khổng Tử hậu nhân, mà Thanh Châu lại là Nho gia phát nguyên địa, cũng là Khổng gia làm giàu nơi. Nếu là chủ công giết Khổng Dung, sợ rằng sẽ dẫn tới toàn bộ Thanh Châu rung chuyển. Khổng Dung danh tiếng không phải là giả, nếu như thật sự giết hắn, Lữ Bố vĩnh viễn đều sẽ không đạt được Thanh Châu nhân tâm. Không có một cái ổn định địa bàn, Lữ Bố làm sao có thể chinh chiến thiên hạ? Thế nhưng là chúng ta muốn từ Khổng Dung trong tay giành được Thanh Châu, tất nhiên muốn cùng hắn trở mặt. Đến lúc đó nếu là hắn một lòng muốn phản loạn cùng ta nên làm sao? Trần Cung cười cười, chủ công chớ lo. Chủ công biết được Tào Mạnh Đức là làm sao được Duyện Châu. Bình định Duyện Châu hoàng cân chi loạn mà có. Công đại, ý của ngươi là nói. Trần Cung gật gật đầu, không sai, hiện tại Thanh Châu cùng ban đầu Duyện Châu tình huống cùng loại, chúng ta cũng có thể như Tào Mạnh Đức thông thường, mượn viện trợ Khổng Bắc Hải, quét sạch khăn vàng dư đảng cớ bắt lại Thanh Châu. Lữ Bố cao mày hỏi, thế nhưng là công đại ngươi mới vừa nói muốn đối xử tử tế Khổng Dung, chúng ta nếu không phải như Tào Tháo diệt Lưu Đại giống nhau giết chết Khổng Dung, làm sao có thể đoạt được Thanh Châu? Trần Cung trong lòng sớm đã có ý nghĩ, tự tin nói, chủ công sai. Khổng Dung không phải Lưu Đại. Khổng Dung tuy nói là trên mặt nội trưởng Khổng Thanh Châu người, nhưng thân phận nhưng chỉ là Bắc Hải tướng, mà không phải là Thanh Châu thứ sử. Chủ công chỉ cần bắt lại Thanh Châu là được, Khổng Dung hoàn toàn không cần lưu ý, hết thảy đều giao cho cung tới an bài. Lữ Bố tuy nhiên trong lòng đối với những cái này cong nhiễu có chút buồn bực, nhưng cũng biết Trần Cung là vì tốt cho mình, không hăng thú gật gật đầu. Giống như sói đói giống nhau, Lữ Bố ở Trần Cung lưu đồ bên dưới đánh về phía Thanh Châu. Đối mặt võ nghệ siêu phàm, tên truyền thiên hạ Lữ Bố, những cái kia kéo dài hơi tàn khăn vàng dư đảng không có chút nào lòng phản kháng, cũng không có cái năng lực kia. Năm bè bảy mảng đám thổ phỉ ở Trần Cung cưỡng bức lợi dụ bên dưới rối rít đầu hàng, Lữ Bố nhanh chóng thống nhất toàn bộ Thanh Châu. Hơn nữa tổ kiến ra gần 10 vạn Thanh Châu binh, lại thêm Lữ Bố nguyên bản 3 vạn Tịnh Châu thiết kỵ, nghiễm nhiên trở thành một phương thế lực không kém chư hầu. Ở Lữ Bố chiếm lĩnh Thanh Châu lúc, Đào Khiêm căn bản không có động tĩnh gì, mà Tào Tháo lại là ở Thanh Châu sát biên giới đồn trú 5 vạn đại quân, nhìn như tùy thời có khả năng áp cảnh. Nhưng sau cùng lại sấm lớn mưa nhỏ, chỉ là nhân cơ hội chiếm lĩnh Tề Nam quốc, gặp được Lữ Bố đại quân liền thu tay lại. Chí tài, lần này Lữ Bố xuất hiện đánh chúng ta một cái không kịp trở tay a. Tào Tháo sắc mặt âm trầm nói, tuy nhiên nhiều hơn một cái quận, nhưng Tào Tháo tâm tình vẫn như cũ vô cùng không xong. Trung Nguyên có cái Lưu Bị ở hắn cũng đã đủ nhức đầu, không nghĩ tới bây giờ lại chen vào một cái sói đói. Tào Tháo cảm giác hắn thật sự là chút suối quẩy. Khí chí tài cùng Tuân Lúc sắc mặt cũng đều có chút khó coi. Trong thiên hạ chúng chư hầu, cũng liền Trung Nguyên tình hình phức tạp nhất. Hà Bắc Viên Thiệu cùng Công Tôn Toản Nhị Hùng tranh phong, Giang Đông Viên Thuật một nhà độc đại, mặt Tây Lưu Yên Lý Giác các loại bất quá tầm thường người mà thôi. Chỉ có Trung Nguyên, cái này nho nhỏ địa phương chen vào ba cái cường đại chư hầu, hỗn loạn nhất. Khí chí tài hít sâu một hơi. Lữ Bố xuất hiện mặc dù nói đánh hắn trở tay không kịp, nhưng tình hình hiện tại vẫn như cũ còn không tính là quá hỏng bét, còn trong khống chế. Chủ công chớ lo, Lữ Bố xuất hiện tuy nói ngoài chúng ta dự liệu, nhưng thế cục còn không có như chúng ta nghĩ như vậy hỏng bét. Chỉ muốn bắt lại Từ Châu, Thanh Châu Lữ Bố giống như trong mộ xương khô, trở tay có thể diệt. Tào Tháo sắc mặt vẫn như cũ hết sức khó coi, nhưng là bây giờ ta trước có Lưu bị kiềm chế, sau có Lữ Bố thèm nhỏ dãi, làm sao có thể bắt lại Từ Châu? Chớ nói độc chiếm Từ Châu, có thể hay không phân một bộ phận đều là vấn đề. Tuân Úc bình tĩnh nói, chủ công không cần lo lắng, Lữ Bố thế lực xa không kịp chúng ta. Hơn nữa hắn mới được Thanh Châu, chỉ cần chúng ta ở biên cảnh chú đóng bộ phận đại quân, hắn tuyệt đối không dám vọng động. Mà Lưu bị, Viên Thuật trước đó không phải kết minh chúng ta sao? Chúng ta vừa lúc có thể mượn nhờ lực lượng của hắn tới chèn ép Lưu bị. Gần nhất phát sinh một dãy chuyện làm Tuân Úc tâm lực tiểu thụy, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Đại bi bên dưới, Tuân Úc giận nộ, đem cái khác tâm tư ẩn ẩn giấu đi, một lòng một dạ làm Tào Tháo bày mưu tinh kế, ý đồ đem hắn chế tạo làm một cái khác chu công. Thế nhưng là Viên Thuật thật sẽ giúp đỡ chúng ta sao? Trước đó hắn thế nhưng là tính kế Viên Thuật một tay, tuy nói không có thành công, nhưng Viên Thuật sau đó tất nhiên đã phát hiện chuyện này, hiện tại song phương quan hệ cũng không được tốt lắm. Sẽ Viên Thuật ban đầu liên hợp chúng ta đối kháng Lưu Bị, cũng là bởi vì chúng ta chiếm giữ ưu thế xa so với Lưu Bị chiếm giữ ưu thế đối với hắn có lợi. Tuân Úc tuy nhiên lấy nội chính năng lực nổi danh, nhưng hắn cái nhìn đại cục chính là ở thiên hạ cũng là đứng hàng đầu. Chính như hắn nói, Viên Thuật ban đầu chống đỡ Tào Tháo không phải là bởi vì Tào Tháo uy hiếp so với Lưu Bị tiểu, cũng không phải là bởi vì Viên Thuật cùng Tào Tháo quan hệ tốt, mà là bởi vì một cái rất đơn giản đạo lý, xa thân gần đánh. Chiếm giữ Dự Châu Lưu Bị nhất định là Viên Thuật cái đinh trong mắt, song phương quan hệ tuyệt đối không thể điều hòa. Bất quá muốn để Viên Thuật giúp đỡ Tào Tháo đối phó Lưu Bị, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Chương 187, Tào Tháo kết minh lắc bắt chéo chân, An Hoa Quả Viên Thuật chậm rãi nhìn trong tay thư tín, còn không ngừng trêu chọc nói, Tào Mạnh Đức cái này viết văn trình độ thật đúng là không sai a. Đáng tiếc, nếu như ở ta dưới trướng làm cái chủ bộ tốt biết bao nhiêu. Theo Lưu Yên xưng đế, thế cục đã dần dần ổn định, Viên Thuật cũng tùy theo thả lỏng xuống. Nhận được Tào Tháo thỉnh cầu kết minh thư tín sau, không chút hoang mang đưa tới dưới trướng lưu sĩ bắt đầu thương lượng đối sách. Điền Phong đầu tiên là bất mãn nhìn Viên Thuật ngả ngớn cử chỉ, ngựa khi đông cứng nói, chủ công, Tào Mạnh Đức cử động này rõ ràng cho thấy muốn mượn chúng ta tay áp chế Lưu Bị, từ đó bắt lại Từ Châu. Phát hiện Điền Phong bất thiện ánh mắt, Viên Thuật vội vã lung túng buông xuống trong tay hoa quả ngồi ngay ngắn, ho nhẹ một tiếng nói, Nguyên Hạo nói không sai, Tào Mạnh Đức ý đồ cùng ta liên hợp để bắt lại Từ Châu, không biết chư vị thấy thế nào. Trước đó bằng không dưới trướng lưu sĩ đều ở các nơi bận rộn, bằng không chính là Viên Thuật ở làm một ít không thấy được ánh sáng chuyện. Cho nên nói ở Viên Thuật bên người nghĩ kế cơ bản liền quách ra một người. Hiện tại trải qua nửa năm, Kinh Châu cũng trên cơ bản ổn định lại, Viên Thuật mưu đồ cũng đã cơ bản thành công, cuối cùng lại đến phiên hợp mưu hợp sức thời gian. Khí chất nho nhã tự thụ ở Điền Phong sau đó đứng dậy, chủ công, chúng ta hàng đầu mục tiêu là bắt lại Ích Châu, cho nên đối với Trung Nguyên tình hình chúng ta không cần quá mức quan tâm, chỉ cần có thể duy trì chư hầu giữa cân bằng là được. Nếu là Tào Mạnh Đức có thể hứa hẹn không ảnh hưởng chúng ta tấn công Ích Châu, chính là đáp ứng hắn cũng không sao. Tự thụ vĩnh viễn là đứng ở đại thế bên trên đối đại thiên hạ, thấu triệt phân tích ra Viên Thuật hiện tại tình huống. Đưa ra công Lích Châu, ổn Trung Nguyên chiến lược phương châm. Lô Túc nói, công giữ nói không sai. Tào Tháo chiếm lĩnh Từ Châu quả thực so với Lưu Bị đối với bên ta càng có lợi. Bất quá nếu là chúng ta có thể nhân cơ hội ở Từ Châu chiếm giữ một chỗ ngồi, liền không cần giống như bây giờ bị động. Lô Túc nghĩ so với Tự Thụ càng thêm thâm nhập một chút. Tự Thụ am hiểu là nắm chắc chỉnh thể đại thế, mà Lô Túc lại là thiên hướng với căn bản đại thế. Liền giống như Tam Quốc bên trong Thủy Trung kiên trì Ngô Thục liên minh kháng Tào thông thường, Lô Túc luôn là có thể nhìn ra căn bản nhất nguyên tắc tính vấn đề. Viên Thuật thủy chung là muốn chen chân Trung Nguyên, cho nên sớm tìm đến một cái đặt chân điểm là tốt nhất. Cũng không cần quá lớn, chỉ cần một cái quận đủ rồi. Chỉ cần có thể ở Từ Châu chiếm giữ một chỗ ngồi, như vậy sau đó liền có thể tiến có thể công lui có thể thủ, chiếm giữ quyền chủ động. Tuân Du bất thình lình nói, không có khả năng, Tào Mạnh Đức sẽ không thỏa hiệp. Chúng ta có khả năng đạt được nhiều nhất bất quá là như công dự nói giống nhau hứa hẹn mà thôi. Tuân Du đối với Tào Tháo hiểu rõ không ít, rõ ràng người này cũng không phải là thiện cận người, khẳng định rõ ràng lúc này thỏa hiệp ý vị như thế nào, tuyệt đối sẽ không đáp ứng loại chuyện này. Quách Gia đồng ý nói, không sai, Tào Mạnh Đức người này có kiêu hùng chi tư, tất nhiên có thể nhìn ra chúng ta hiện tại mục tiêu chính là Ích Châu. Hắn tuyệt đối sẽ không đem Từ Châu bất luận cái gì một vùng được ra, đoán chừng có thể làm ra hứa hẹn chính là hắn lớn nhất nội bộ. Ngồi ở mọi người sau cùng pháp chính cũng không chịu cô đơn hỏi, thế nhưng là Tào Mạnh Đức hứa hẹn tin được không? Năm đó cao tổ là làm sao ở sau cùng lấy được thắng lợi? Việc này không thể không phòng. Pháp chính đối với nhân tâm nhìn còn là tương đối thấu triệt, ở lợi ích trước mặt, cái gọi là hứa hẹn cùng liên minh khế ước bất quá là giấy vụn một tấm. Hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì, bất quá là tìm cái an lòng mà thôi. Bất quá ở đây còn có một cái tinh thông nhân tính lão hồ ly đâu. Cổ Hủ có chút thất vọng nhìn Pháp Chính, thiếu trực, ngươi còn là quá non nớt ta. Xem ra còn phải rèn luyện thêm. Nếu là Quách Gia nói như vậy, Pháp Chính đã sớm sủ lông. Còn nếu là Điền Phong nói như vậy, Pháp Chính khẳng định đã là một bộ khiêm tốn kiểm điểm dáng vẻ. Nhưng nói lời này nhưng là Cổ Hủ, Pháp Chính nghe xong sau chỉ cảm thấy cả người lông tơ đều đang run rẩy, trong lòng lập tức liên tưởng đến một chút nghĩ lại mà kinh ký ức. Cổ sư, lại không biết hiếu trực lại nói gì sai. Vì phòng ngừa một ít chuyện bi thảm phát sinh ở trên người mình, Pháp Chính vội vã cung kính nói. Cổ Hủ trong mắt lóe lên ý cười, ngữ khí quỷ dị nói, liền mình nói sai cái gì cũng không biết, xem ra ngươi thật nên tự xét lại mình. Nghe được cái kia âm trầm ngữ khí, ở đây mọi người đều cảm thấy lông tơ dựng lên, tràn đầy đồng tình cùng thương hại nhìn Pháp Chính. Từ khi Cổ Hủ tới sau đó, Viên Thuật dưới trướng ngồi ở hàng thứ nhất nhu sĩ, Quách Gia, Điền Phong trong lại tăng thêm nhân vật số 1. Từ nguyên bản Điền Phong trưởng chính, Quách Gia trưởng nhu cục diện biến thành hiện tại Điền Phong trưởng chính, Cổ Hủ trưởng nhu, Quách Gia theo quân. Cổ Hủ mới tới liền bao trùm đông đảo nguyên lão cấp nhu sĩ bên trên, nhưng không người không phục, bởi vì hàng này quá bưu hãn. Nếu như nói đem văn thần năng lực chia làm 3 cái bộ phận, nội chính, chiến lược, quân lược. Viên Thuật dưới trướng đứng đầu nhu sĩ, nội chính có thể được xưng là đứng đầu có Trương Chiêu, Trương Hoành, Cố Ung, Lỗ Túc, Điền Phong tự thụ. Trên chiến lược có thể được xưng là đứng đầu có tự thụ Lỗ Túc, Điền Phong, Quách Gia, Tuân Du, Khoái Lương cũng miễn cưỡng tính một cái. Trên quân lược có thể được xưng là đứng đầu chỉ có Quách Gia cùng Tuân Du, Pháp Chính tuy nhiên có tiềm lực, nhưng bây giờ còn là kém một chút. Mà Cổ Hủ hàng này mạnh liền mạnh ở toàn năng. Lý Nho truyền thừa đem cái này ở mưu lược phương diện lúc đầu liền sâu không lường được lão hồ ly hoàn toàn biến thành một con quái vật. Tại bất kỳ phương diện, hắn đều cơ bản không thua gì với bất luận cái gì mưu sĩ. Đến Viên Thuật dưới trướng sau, đều không cần quá nhiều ngôn ngữ, Cổ Hủ tinh thần lực lượng tùy tiện tiết lộ ra một tia khí tức, người khác liền biết đây là cái gì quái vật. Ngoại trừ Quách Gia còn có thể chống lại một hai, cái khác mưu sĩ lên liền phải quỳ, song phương vốn không phải là một cái đẳng cấp tồn tại. Liên băng vào thực lực này, Cổ Hủ thỏa thỏa trở thành Viên Thuật thủ hạ Trương Lương giống nhau tồn tại, không chút tranh cãi. Mà Cổ Hủ làm sao sẽ để mắt tới Pháp Chính đâu? Cái này còn muốn từ Lý Nho đào hố bắt đầu nói lên. Cổ Hủ thừa kế Lý Nho truyền thừa sau bị nó tính toán, tính cách bị ảnh hưởng. Nhưng lấy Cổ Hủ trí tuệ rất nhanh liền phát hiện Lý Nho bị dập, vì phòng ngừa chính mình bệnh tình chuyển biến xấu, sợ phiền toái, Cổ Hủ quyết định đem phần này truyền thừa ra. Vì không cho lão bằng hữu tâm huyết của phí, đồng thời cũng thuận tiện vì cho Quách Gia thêm chút buồn bực, Cổ Hủ rất nhanh đem mục tiêu đặt ở Pháp Chính trên người. Tốt bao nhiêu mà a, không bồi dưỡng một chút đáng tiếc. Cổ Hủ rất nhanh lại phát hiện Pháp Chính cùng mình tinh thần thiên phú rất giống, quả thực giống như là mình lúc còn trẻ, thế là một cái tà ác dưỡng thành. Không, bồi dưỡng kế hoạch bắt đầu xuất hiện. Lý Nho trong quỷ cốc truyền thừa thế nhưng có không ít bí thuật, mà trong đó ảo thuật càng là nhất tuyệt. Ban đầu Quách Gia dùng quỷ cốc ảo thuật có thể nhẹ nhõm đem Kỷ Linh cùng Điền Phong đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, đủ thấy nó uy lực. Đương nhiên, thứ này ở trên chiến trường quả thực không có gì dùng, cũng chỉ có thể tính là một chút tiểu xiết mà thôi. Nhưng dùng cho bồi dưỡng huấn luyện nhân tài lại không thể thích hợp hơn được nữa. Có lẽ ban đầu quỷ cốc tự sáng tạo ảo thuật cũng là để cho tiện huấn luyện môn hạ đệ tử đi. Thế là, Pháp Chính đau khổ thời gian liền tới. Hắn cùng Cổ Hủ chênh lệch lớn không biên giới, căn bản không có chống lại năng lực. Thế là dễ dàng, hắn liền bị Cổ Hủ cho giáo dục. Đến bây giờ, Pháp Chính đã quên mất chính mình bao nhiêu lần ở trong băng thiên tuyết địa run lẩy bẩy, bao nhiêu lần ở trong đói khổ lạnh leo chung quanh chạy trốn, bao nhiêu lần ở trên chiến trường thảm bại bỏ mình. Mặc dù chỉ là ảo giác, thế nhưng chút ký ức chân thật kinh người. Pháp Chính ở Cổ Hủ bị hành hạ ngắn ngủi trong vòng nửa tháng năng lực tiến bộ nhanh chóng, trưởng thành tốc độ quả thực làm người ta trợn mắt liễu lưới. Hiện tại hắn đã nhanh có thể sử dụng gấp 5 lần binh lực chiến thắng Dạ Lập Hàn Tín. Nếu không phải là những cái này trải qua quả thực quá mức thống khổ, quả thực nghĩ lại mà kinh, Pháp Chính còn thật muốn cảm tạ Cổ Hủ bồi dưỡng. Chỉ tiếc, trưởng thành luôn là kèm theo đau sót. Hắn bây giờ là lòng tràn đầy không muốn, nhưng không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể yên lặng tiếp tục đau cũng vui sướng.